Chương 1544, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Hung Nô Hoàng. Chương 1544, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Hung Nô Hoàng nhận được tin tức sở thần, giờ phút này đã nằm tại phủ thành chủ trên ghế xích đu mặt. Hắn rất hài lòng hôm nay kết quả, muốn chân chính cầm xuống một quốc gia, hoàn toàn dựa vào vũ lực là không đủ, còn muốn tiến hành tư tưởng giáo dục. Cho nên, hôm nay hắn liền cho ngân khí cửa hàng Chu trưởng quỹ lên bài học, hơn nữa hiệu quả cũng không tệ lắm. Thế là hắn lập tức viết một phong thư, để cho người ta đưa về tới Đông Thi Lan trong tay, nhường hắn lập tức phái những cái kia cả ngày ngâm thi tác đối viết tiểu thuyết người tới, đối Hung Nô dân tộc này tiến hành đồng hóa xử lý. Hai ngày sau, sở thần tiếp tục theo đại quân xuất phát, nửa tháng sau, hắn nằm ở hạ một thành trì trong thành chủ phủ. Bọn hắn mang theo đạn dược sung túc, đến mức đồ ăn bổ cấp lời nói, mỗi qua một thành trì, trong thành chủ phủ đại lượng lương thực cùng tiền tài, đều có thể để bọn hắn kiên trì tới hạ một thành trì. Cho nên, hoàn toàn không cần lo lắng bổ cấp vấn đề. Hơn nữa, ba vạn tướng sĩ càng đánh càng có cảm giác, càng đánh càng có kinh nghiệm. Hiện tại đoạt thành liền như là uống nước như thế đơn giản, không hắn, cũng bởi vì có sở thần cho bọn họ đạn, chỉ cần mười mấy người đỉnh lấy tấm sắt vọt tới dưới thành, sau đó lắp đặt tốt tạc đạn nhóm lửa hỏa chi sau, không có bất kỳ cái gì một đầu cửa thành có thể chịu nổi mạnh như thế hữu lực bạo tạc. Cửa thành một khi mở ra, như vậy lúc đầu bộ đội lập tức sẽ dùng súng máy thanh lý mất trên tường thành phản kháng lực lượng. Làm tay cầm súng tự động quân sĩ xông sau khi vào thành, đối với địch quân sĩ tới nói, đó chính là đổ sát. Ngay tại sở thần bọn hắn hưởng thụ lấy thời gian tươi đẹp thời điểm, bên ngoài 600 dặm, Hung Nô kinh thành bên trong, Hung Nô hoàng đế Mã đã sắc mặt ngưng trọng nhìn xem trên tay truyền báo. Chúng ta vĩ đại Lan tộc, vậy mà không ngăn cản được chỉ là Tống quốc hầu tử, ai có thể nói cho ta là chuyện gì xảy ra? Chúng ta tại Tống quốc thám tử đâu? Bọn hắn vì cái gì không có báo cáo Tống quốc tình báo, đều làm phản rồi sao? Còn có, phía trên này viết loại kia vũ khí, ai có thể thu được một phần đi lên? Nhưng mà, mặc dù hắn như thế nào gào thét, phía dưới một đám đại thần đều trầm mặc không nói, không có một người dám mở miệng nói chuyện. Bởi vì bọn hắn cùng Mã đã như thế, cũng là không hiểu ra sao. Thật lâu, một cái lớn tuổi lão thần đứng lên, bệ hạ, giờ phút này nói những này đã vô dụng, vẫn là sớm đi ngẫm lại đối sách à, Tống quốc đại quân ít ngày nữa có thể đạt tới kinh thành, đến lúc đó. Mã đã nghe xong nhướng mày, Chu lão nói đến có lý, Chu lão vốn là Tống quốc người, ngươi nói một chút, chúng ta làm như thế nào phòng ngự? Chu lão nghe xong đứng dậy, nhìn một chút quần thần, nghĩ thầm cái này nên đến phiên lão tử làm náo động đi. Thế là nhẹ giọng ho một chút, chư vị, căn cứ tình báo, cái này Tống quốc sở dĩ bỗng nhiên cường đại, chính là nắm giữ một loại so cung tiễn còn cường đại hơn vũ khí. Loại vũ khí này không chỉ có tầm bắn xa, còn lực lượng cường đại. Nhìn qua không cách nào phòng bị, nhưng đại gia có phát hiện hay không, trên tình báo nâng lên trọng yếu một chút, đó chính là không cách nào bắn thủng nặng nề tấm sắt. Nếu như quân sĩ của chúng ta đều tay cầm bằng sắt tấm chắn lời nói, này vũ khí có lẽ có thể phá. Bằng sắt tấm chắn, đám người nghe xong khẽ nhíu mày, nghĩ thầm ngươi thật đúng là cảm tưởng, ở đâu đi làm nhiều như vậy sắt, coi là sắt là bùn à, khắp nơi có thể thấy được. Mà giờ khắp này đã là Hung Nô sinh tử tồn vong lúc, mà đã sau khi nghe xong ý nghĩ lại không giống. Nếu như cẩn thận suy tư một chút, phát hiện giờ phút này ngoại trừ cái này, cũng không có biện pháp tốt hơn. Nhưng hắn không nói gì, mà là tiếp tục chờ đợi Chu lão đoạn dưới. Chư vị, ta Hung Nô lấy kỵ binh tăng trưởng, cho nên bảo hộ kinh thành nhất định phải đại lượng kỵ binh tốc độ nhanh, lực sát thương cường đại, ta tin tưởng có đại lượng kỵ binh gia nhập, chỉ là Tống quốc ba vạn người không đủ gây sợ. Lần này Mã đã gật đầu, mặc dù có chút đau lòng, nhưng đều tới cái này trong lúc mấu chốt mặt, cũng không phải đau lòng thời điểm. Tốt, liền theo Chu lão chi ngôn, lập tức chế tạo thiết thuẫn, càng nhiều càng tốt, đem tất cả kỵ binh triệu tập lại, nên chiến. Chúng thần nghe xong mặc dù trong lòng cảm thấy chuyện này không đáng tin cậy, nhưng đều không nói gì. Cái này sách là Chu lão hiến, cho nên cho dù là bại đều không có quan hệ gì với bọn họ, liền bệ hạ đều tại vung nổi cho Chu lão, như vậy bọn hắn còn nói cái gì? Vẫn là thừa dịp Tống quốc những cái kia thần binh không đến trước đó, thật tốt chuyển di gia sản cùng người trong nhà a. Ngày thứ hai, toàn bộ kinh thành quân sĩ đều đang hướng phía cửa thành tập kết, toàn bộ kinh thành đổ sắt cửa hàng đều tại khua chiêng gõ chống sinh sản thiết thuẫn. Toàn bộ kinh thành quan viên trong nhà đều tại thu thập vàng bạc tài bảo, nhờ người trong nhà chuyển di đến càng phương bắc. Rốt cục, tại sau nửa tháng, sở thần quân đội của bọn hắn đi tới Hung Nô kinh thành bên ngoài. Nhìn xem cao 1-2 chục mét tường thành, sở thần cũng cau mày lên. Xác thực, nếu như không có vũ khí nóng gia trì, lấy Tống quốc bây giờ binh lực, mong muốn đánh bại Hung Nô vậy đơn giản là si tầm vọng tưởng. Đường Vân cũng là một mặt ngưng trọng nhìn trước mắt cao to như vậy lại kiên cố tường thành, cùng tường thành bên ngoài kia lít nha lít nhít kỵ binh. Sở tiên sinh, cái này Hung Nô kinh thành cũng không tốt đánh a. Hơn nữa, bọn hắn sớm có phòng bị, vậy mà xuất động nhiều như vậy kỵ binh, rõ ràng chính là chuẩn bị liều chết đánh cược một lần. Sở thần tán đồng gật đầu, Đường tướng quân, cái này Hung Nô đã là đường cùng chi mạng, chỉ cần trận này thắng lợi, kia Hung Nô sẽ vĩnh viễn tại Tống quốc bản đồ bên trong. Cơ hội lập công tới, mệnh lệnh súng máy chuẩn bị đi, đánh rất bọn hắn kỵ binh, cũng liền đánh rất bọn hắn sinh lực. Đến mức tòa thành này tường cùng bên trong tiểu binh, không đủ gây sợ. Tốt, có tiên sinh ở đây, ta Tống quốc tướng sĩ thì sợ gì? Nói xong, Đường Vân liền xoay người trở lại chỉ huy của mình chỗ bên trong. Sau nửa canh giờ, hơn 10 tên thống lĩnh từ Đường Vân sở chỉ huy bên trong đi tới. Ngay sau đó, toàn bộ Tống quốc 3 vạn đại quân đều động. Trên 100 súng máy xếp thành một cái hình quạt, một ổ súng máy phân phối 3 người, một cái chu xạ thủ, một cái vận chuyển tay, một cái chuyên môn bên trên đạn quân sĩ. Ngay tại bầu không khí dương cung bạc kiếm thời điểm, đối diện vài con khoái mã từ kỵ binh bên trong xuyên ra tới, đi thẳng tới hai đợt người ở giữa. Hung Nô sứ giả Chu Thành, cầu kiến Tống quốc tướng quân. Sở Thần giờ phút này trong xe ngựa nhìn xem, nghĩ thầm Hung Nô chỉ sợ tự biết không địch lại, sai người đến đây nói cùng. Sao liệu sau một khắc, Đường Vân liền giơ tay lên bên trong súng tiểu liên, điều thành một phát hình thức, trực tiếp liền cho sứ thần bên cạnh quân sĩ tới một thương. Cút mẹ ngươi, Chu Thành, ngươi mẹ nó còn không biết xấu hổ đảm nhiệm Hung Nô sứ thần, ngươi quên sinh cha mẹ của ngươi, ngươi dạng này một cái phản đồ quân bán nước, dám can đảm tới một bước, ngươi liền chết. Chu Thành nhìn xem đổ vào dưới ngựa quân sĩ, trong lòng cũng thỉnh thịch nhảy, nghĩ thầm khoảng cách xa như vậy, chỉ một cái liền xử lý bên người quân sĩ, nếu như hắn nhắm ngay chính là mình. Đường Vân, hai nước giao chiến không chém sứ, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi loại này hành vi, liền không sợ các ngươi bệ hạ chặt đầu ngươi? Xác thực, hai nước giao chiến không chém sứ, câu nói này cũng sẽ Đường Vân lập tức hỏi khó. Chương 1545, súng máy hung mạnh phá kỵ binh. Chương 1545, súng máy hung mạnh phá kỵ binh. Nhìn xem do dự với bất ước Đường Vân, Sở Thần khoe miệng lộ ra một vẻ ý cười. Đường tướng quân, chỉ sợ không gian nửa tháng thời gian, toàn bộ Hung Nô đều sẽ trở thành Tống quốc bản đồ bên trong. Loại này cái gọi là tới làm giết liền giết, hơn nữa hắn vẫn là quân bán nước, không phải tới làm à? Đường Vân nghe xong Sở Thần lời nói, lập tức thể hồ quan đỉnh, trực tiếp liền đem súng tiểu liên nhắm ngay đối diện Chu Thành. Ta đi mẹ ngươi, ngươi tính cái gì tới làm? Ngươi chính là ta Tống quốc quân bán nước, giết ngươi chính là chính nghĩa sự tình. Chu Thành thấy cái kia thanh đen xỉ vũ khí theo Đường Vân thanh âm rơi xuống, vậy mà nhắm ngay chính mình, thế là kinh hãi, lập tức phân phó bên cạnh hai cái binh sĩ đem một khối đen xỉ tâm chắn ngăn khuất chính mình là trước người. Theo một tiếng súng vang, phình một tiếng một viên đạn liền đánh vào trên tâm chắn. Nhìn xem chính mình hoàn hảo không chút tổn hại thân thể, Chu Thành lập tức liền tinh thần tỉnh táo. Ha ha ha, thật có thể ngăn trở, vậy hạ, thật có thể ngăn trở à? Trên tường thành, Mã Đạ giờ phút này trong mắt cũng toát ra vui sướng quan mang. Vừa rồi một thương kia, hắn là tận mắt nhìn thấy, xác thực chặt lại, xem ra cái này Chu Thành đề nghị thật là có tác dụng. Đường Vân thấy thế cũng là khẽ nhíu mày, ngay sau đó, hắn liền để xuống súng tiểu liên, đi tới bên cạnh súng máy vị trí. Đường Vân, liền ngươi chỉ là Tống quốc, còn vọng tưởng tiến đánh ta Hung Nô, các ngươi dũng khí từ đâu tới? Ta phản quốc thế nào? Lao tử ở chỗ này hàng đêm sinh ca, hàng ngày thịt cá làm bạn, so với tại các ngươi Tống quốc, sinh hoạt đừng đề cập có nhiều tư vị. Thứ thời, để ngươi người mau mau đầu hàng, trở thành ta Hung Nô lao công, dù sao cũng so chết tốt. Đường Vân không nói gì, mà là đem súng máy nhắm ngay hắn. Ngay sau đó, hắn liền bóp lấy cò súng, chỉ nghe thấy cộc cộc hai tiếng súng vang, một giây trước còn diều võ dương ai Chu Thành, liền ngã tại trong vũng máu. Bên cạnh hai cái quân sĩ nhìn xem trên tâm chắn hai cái lô lớn, lập tức dọa đến mặt không có chút máu, cưỡi lên ngựa liền hướng phía trong đội ngũ của bọn họ chạy tới. Bệ hạ, đóng cửa thành, không phòng được, không phòng được a. Đường Vân cũng không có nhàn rỗi, mà là trực tiếp cho đội ngũ hạ đạt di chuyển về phía trước mệnh lệnh. Giờ phút này bọn hắn rời đi phương trận doanh ước chừng 500m, đã vượt ra khỏi súng máy tốt nhất tầm bắn. Cho nên, chỉ cần bọn hắn hướng phía trước dù là 100m, liền có thể thống khoái chuyển vận. Theo Tống quốc đại quân chậm rãi di chuyển về phía trước, trên tường thành Mã Đạ cũng luống cuống, vốn cho là Thiết Tuấn có thể phòng tốt bọn hắn công kích, không nghĩ tới vẫn là bị công phá. Hơn nữa hắn nhìn xem chậm rãi hướng về phía trước Tống quốc quân đội, nghĩ thầm nếu như kỵ binh của mình lại không xuất động lời nói, chờ bọn hắn đến dưới thành, liền phiền toái. Thế là hắn lập tức hạ lệnh, tất cả kỵ binh xuất động, đập nát bọn hắn. Chiến đấu khai hỏa liền trong nháy mắt, trong lúc nhất thời bụi đất tung bay, vô số kỵ binh thẳng đến Tống quốc quân đội mà đến, khí thế to lớn, nhát gan trực tiếp dọa đến tại nguyên chỗ không dám động đậy. Bởi vì trước đó vài tòa thành trì, bọn hắn đều là dễ như trở bàn tay cầm xuống. Cho nên lần thứ nhất đối mặt Hung Nô như thế đại quy mô kỵ binh, tất cả mọi người đều có chút hoảng loạn. Đều mẹ nó cho ta ổn định, tay súng máy, chờ ta mệnh lệnh. Đường Vân tin tưởng, chỉ cần mình súng máy có thể phát huy ra hiệu dụng, đem kỵ binh ngăn cản, như vậy chính mình những này quân sĩ tâm cũng liền ổn định. Sở Thần nhìn xem nhiều như vậy kỵ binh xông lại, cũng không dám kinh thường, lập tức nhường sau lưng tám cái hộ vệ nhấc lên 4 môn pháo cối. Ngay tại kỵ binh xông vào tầm bắn phạm vi về sau, Đường Vân không chút do dự liền bóp lấy cò súng. Trong lúc nhất thời, trên trăm súng máy cộc 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 đắt bắn ra từng đợt hỏa hoa, thẳng đến những kỵ binh kia bay đi. Đạn súng máy uy lực to lớn, trong nháy mắt xuyên thấu lấy kỵ binh cùng ngựa thân thể. Theo hàng thứ nhất con ngựa ngã xuống, đằng sau bắn bọn kỵ binh hàm không được, trực tiếp liền đục vào. Trong lúc nhất thời, người ngã ngựa đổ, loạn thành một bầy. Nhưng mà súng máy chuyển vận không ngừng, hơn bạn kỵ binh, vậy mà tại chưa tới một canh giờ thời gian bên trong, trực tiếp bị sát thương hầu như không còn. Trên tường thành, nhìn xem phía dưới chiến trường kết quả, Mã Đạ trong lúc nhất thời có chút không dám tin lung lay thân thể, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo, chiến vô bất thắng kỵ binh, vậy mà như thế bại. Bệ hạ, đi nhanh đi, nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi. Bên người mấy cái hoạn quan lôi kéo Mã Đạ hướng phía dưới tường thành tối lui. Không, ta không thể đi, ta vừa đi, tổ tông ngàn năm cơ nghiệp sẽ phá hủy, ta muốn cùng bọn họ tử chiến đến cùng. Mã Đạ hất ra hoạn quan, sau đó đối với hộ vệ bên cạnh đội nói rằng, người tới, mặc giáp, hôm nay chấm liền phải tự thân lên chiến trường, giết ra một đường máu. Chúng tướng sĩ nhóm thấy bệ hạ đều tự thân lên chiến trường, trong lúc nhất thời sĩ khí đại thịnh, bọn hắn tay cầm bằng sắt tấm chắn, ô ương liền xông ra khỏi cửa thành. Không có chỉ huy, không có trận hình, giờ phút này trong mắt bọn họ, cái kia chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là giết chết địch nhân trước mắt, đem Tống quốc địch nhân đuổi ra Hung Nô. Đường Vân thấy đối phương cận chiến, lập tức mệnh lệnh bọn cầm lấy súng tiểu liên liền hướng phía Hung Nô vào tới. Có thể sau một khắc, Đường Vân trợn tròn mắt, súng tiểu liên vậy mà không đánh tan được trong tay bọn họ thật dày bằng sắt tấm chắn phòng ngự. Thế là hô to triệt thoái phía sau, bởi vì mình người tại súng máy phía trước, giờ phút này súng máy không dám nổ súng. Chỉ có triệt thoái phía sau về sau mới có thể vận dụng súng máy. có thể hai quân tốc độ cực nhanh, chỗ nào kịp phản ứng liền đánh ở cùng nhau. Thấy súng tiểu liên không dùng được, Tống Quốc bọn lập tức liền rút ra bên hông trường đao, cây đao này thế nhưng là dùng thép tinh chế tạo, không phải Hung Nô vũ khí có thể so với. Sở Thần thấy thế trong lòng cũng lộn bộ một chút, trong lòng mắng to Đường Vân đồ đần. Trước đó liền thử qua, súng tiểu liên đánh không thủng bọn hắn bằng sắt tấm chắn, còn dám cận chiến. Thế là lập tức đối với sau lưng nói rằng, tất cả đạn tháo, trực tiếp cho lão tử ném đến đối diện đi. Cậu thượng tử nghe xong lập tức liền đối sau lưng tám cái hộ vệ ra lệnh. Trong lúc nhất thời, một hồi thông 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 thanh âm truyền đến, những cái kia tiểu pháo đạn ở trên trời phát ra một đầu hoàn mỹ đường vòng cung, sau đó rơi vào địch quân trận doanh bên trong nổ tung lên. Đường Vân giờ phút này lo lắng, vốn cho là mình binh sĩ muốn cùng đối phương tiêu làm bên trên. Nếu như mỗi lần bị quân lấy, chính mình chỉ là ba vạn người nơi nào sẽ là Hung Nô đối thủ. Ngay tại hắn nghĩ đến phá cục như thế nào lúc, đột nhiên liền thấy trên đỉnh đầu những cái kia hắc cục bay qua, sau đó tại địch quân đám người hỗn loạn bên trong nổ tung. Trong lúc nhất thời, hắn lại thấy được hy vọng thắng lợi, tất cả mọi người triệt thoái phía sau, cho súng máy đưa ra không gian. Thời gian một nén nhang không rút lui người, đem cùng Hung Nô binh sĩ luận xử, đạn súng máy không có mắt, nhanh. Lần này, Đường Vân mệnh lệnh làm cho tất cả mọi người đều bạo phát ra hy vọng sống sót. Chỉ thấy bọn hắn ra sức dùng trên tay mình cương đao đẩy ra địch nhân vũ khí, sau đó quay người liền hướng về chạy. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết, tiếng nổ bên tai không dứt. Mã Đạ cầm lấy một thanh chiến đao, trong đám người giống như tiến vào chỗ không người. Coi như sau đó một khắc, một cái hắc cục liền rơi vào bên cạnh hắn. Chương 1546, Hung Nô đổi tên Mạc Bắc Thành. Chương 1546, Hung Nô đổi tên Mạc Bắc Thành. Đang lúc hắn nghi hoặc đây là cái quái gì thời điểm, hắn cũng cảm giác được trước mắt bạo phát ra các loại quang mang cùng sương mù. Sau một khắc, hắn cảm giác được thứ gì đánh vào trong cơ thể của mình, liền đã mất đi ý thức. Tùy hành hộ vệ thấy thế hô to, bệ hạ ngươi thế nào? Hô cái gì hô, nhiễu loạn quân tâm, ngươi tội lỗi đáng chém. Hộ vệ đầu lĩnh thấy hoàng đế của mình bị giết chết, lập tức liền ngăn cản chính mình tiểu binh. Có thể người tiểu binh này giọng thật sự là quá lớn, trong lúc nhất thời, một truyền mười, mười truyền trăm, không đến thời gian đốt một nén hương, bệ hạ chiến tử tin tức liền truyền khắp tất cả Hung Nô quân sĩ trong lỗ tai. Thế là, rất nhiều Hung Nô binh sĩ nhao nhao bỏ vũ khí xuống, sau đó đem thiết tuấn bài đắp lên trên người, trong miệng không ngừng nói đầu hàng chữ. Mà tại trên tường thành nhìn chiến cuộc những đại thần kia, ánh mắt căn bản cũng không có rời đi Mã Đạ, giờ phút này thấy Mã Đạ chiến tử, tất cả mọi người nhao nhao hướng phía trong nhà mình bỏ chạy. Sau đó nhảy lên đã sớm chuẩn bị xong xe ngựa, nhao nhao hướng phía Bắc Môn xuất phát. Không hắn, đây là bọn hắn đã sớm làm tốt đường lui. Giờ phút này liền bệ hạ đều đã chết, bọn hắn còn có lý do gì tiếp tục kiên trì? Đường Vân mang theo người xông vào Hung Nô hoàng thành thời điểm, đã là 3 ngày sau. Theo những người kia không ngừng đầu hàng, cùng tiêu diệt những cái kia thỉnh thoảng ngăn trở đội ngũ, tống quốc bọn cũng mệt đến ngất ngư. 3 ngày sau đó, Đường Vân cùng Sở Thần hai người đứng tại hoàng cung trên cổng thành, nhìn xem to như vậy một thành trì. Sở tiên sinh, lần này may mắn mà có ngài, bằng không, ta những người này tối thiểu đến tổn thất một nửa. Ha ha, kết quả khả quan chính là những cái kia chết đi các tướng sĩ, cho đủ trợ cấp a. Sở tiên sinh yên tâm, những người này, Tống Quốc sẽ không quên bọn hắn là Tống Quốc làm ra cống hiến to lớn, tối thiểu cũng muốn bảo hộ người nhà của bọn hắn áo cơm không lo. Sở Thần nghe xong gật đầu mỉm cười, những chuyện nhỏ nhặt này, tại Đường Vân độ cao này trong mắt, có lẽ là nhỏ đến không thể lại nhỏ chuyện. Nhưng là đối với mỗi một cái vì nước hy sinh quân sĩ gia đình, đều là một trận tai nạn. Nếu như Đông Thi Lan làm được không đúng chỗ lời nói, rét lạnh bọn tâm, như vậy Tống Quốc cách diệt vong cũng không xa. Lại nhìn ngươi về sau như thế nào làm a? Nói xong, Sở Thần đứng người lên, giờ phút này toàn bộ kinh thành quan viên cơ hồ đi hơn phân nửa, tiếp xuống quản lý, lĩnh hội ngươi bận rộn, ta liền đi về trước, lưu ở nơi đây cũng không chuyện làm. Thấy Sở Thần muốn đi, Đường Vân lập tức chào đón. Tiên sinh, giờ phút này Hung Nô đã về ta đại tống, còn mời tiên sinh cho Hung Nô ban tên. Nơi đây tại Tống Quốc chi bắc, liền gọi Mạc Bắc như thế nào? Tốt. Vậy thì gọi Mạc Bắc, từ đây Hung Nô liền gọi Mạc Bắc thành. Sở Thần nói xong, liền nghĩ rời đi, không sai mà sau một khắc, lại bị Đường Vân ngăn lại, "Sở tiên sinh, bệ hạ có lời muốn hạ quan nói cho ngươi." Ừm. Sở Thần nghi ngờ quay đầu. Lúc này, Đông Thi Lan có chuyện cùng chính mình giảng, đây là ý gì? "Còn mời Sở tiên sinh chờ đợi 3 ngày, ta đem Mạc Bắc an định lại, liền có thể ngồi xuống đến kiên nhẫn cùng ngài nói." Sở Thần không có trả lời, cũng không có hỏi tới, mà là gật đầu rời đi. Biến cố đột nhiên xuất hiện, nhưng Sở Thần có chút không nghĩ ra. Chẳng lẽ, Đông Thi Lan để cho mình đến Hung Nô mục đích, không chỉ là vì để cho chính mình dẫn đầu những người này chiến đấu? Bất quá nhìn xem bận rộn Đường Vân, Sở Thần cũng không có đuổi theo hỏi ý tứ, mà là quay người về tới chính mình trụ sở tạm thời. Hơi hơi suy tư một phen về sau, sau đó lấy ra giấy bút viết một phong thư giao cho cậu thạm tử. "Cậu thạm, ngươi phái một cái hoàn toàn người tin cậy lập tức trở lại một chuyến, đem phong thư này giao cho bản hộ." "Thần ca, nếu không ta đi?" "Ngươi không được, ngươi dạng này, đi nơi này thị trường mua một cái hộ vệ trở về. Sau đó nhường huynh đệ phía dưới đi một cái đưa tin, cái này vừa mua hộ vệ xong tới không khiến người ta phát hiện." Nhìn xem Sở Thần như thế dáng vẻ khẩn trương a, cậu thượng tử cũng chăm chú lên. Thế là cầm lấy thư tín liền đi ra Sở Thần trụ sở, sau đó một tay trèo lên một tiểu đệ là bà bay, "Đi, hai ta đi ra ngoài một chuyến." Nói xong, liền mang theo người kia hướng thẳng đến trên đường cái đi đến. Nhưng mà cậu thượng tử vừa đi bên trên đường cái, liền kinh ngạc phát hiện, hai cái quân sĩ cũng đổi bình thường y phục, đi theo phía sau bọn hắn. Thế là lập tức lôi kéo người kia liền chui tiến vào nơi đây trong thanh lâu. Hai người trọn vẹn chơi tới màn đêm buông xuống mới trở về. Nhìn xem cậu thượng tử trở về thời điểm, trên thân hai người trang phục cùng dáng người cũng không hề biến hóa, cửa ra vào thủ vệ nháy mắt nhau một cái. Đến mức hai người tướng mạo, bởi vì sở thần yêu cầu bọn hắn xuất hành nhất định phải mang mặt nạ, cho nên không có ai biết bọn hắn hình dạng thế nào. Cầu Thượng Tử trở lại sở thần nơi ở về sau, lập tức lo lắng vào nói, thần ca, quả nhiên không ra ngươi sở liệu, chúng ta hôm nay ra ngoài, lại có người theo dõi, vẫn là quân sĩ. Sở thần nghe xong chăm chú như mày, nghĩ thầm xem ra cái này Đông Thi Lan có chút không có hảo ý a, nhưng đây cũng là vì cái gì đây? Rõ ràng là từng tiến vào chỗ sâu người, chẳng lẽ nàng vẫn tại kiên kỵ chính mình tất cả? Không kịp suy tư, sở thần nhất định phải làm ra an bài bố trí, bằng không, chính mình liền nguy hiểm. Xem ra, lòng người đồ vật này, đúng là để cho người ta nhìn không thấu. Thế là đối với cậu thẳng tử nói rằng, mặc kệ bọn hắn, mấy ngày nay nên làm gì làm cái đó, ba ngày sau đó, chính là thấy rõ ràng thời điểm. Đưa tin người tất cả an bài xong a. Tất cả an bài xong, ta nhường lão bảo tử mua cho ta một cái thân hình không sai biệt lắm người, cho hắn trang phục một chút, cho hắn phủ lên không thương, mang về. Chúng ta huynh đệ, giờ phút này cũng đã ra Hung Nô kinh thành. Tốt, ngươi làm việc ta yên tâm, đi, nên ăn một chút nên uống một chút, đi ngủ đi. Nói xong, sở thần đuổi đi cậu thạc tử, liền trực tiếp quay người về phòng, nào vào khóa vàng khóa bạc trong ngực. Khóa vàng khóa bạc rất kinh ngạc, quốc sư đại nhân ngày bình thường nhưng không có hào phóng như vậy chủ động, chẳng lẽ lại, hôm nay liền phải bắt đầu xử lý chuyện đứng đắn. Vậy thì tốt quá, bệ hạ giao cho mình hai người nhiệm vụ, chính là hầu hạ tốt hắn, sau đó đem hắn hết thảy đều nói cho Đường tướng quân. Không nghĩ tới quốc sư đại nhân lâu như vậy đến nay, ngoại trừ vui chơi giải trí, liền không làm sao nói chuyện qua. Hôm nay hưng phấn như thế, hẳn là sẽ nhiều lời một chút a quốc sư đại nhân, còn mời thương tiếp. Ha ha ha, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem, các ngươi so với bình thường cô nương tới nói, có cái gì không giống. Sau nửa canh giờ, sở thần thần thanh khí sảng từ bên trong phòng đi tới, trong miệng hừ một câu thiên hạ nữ nhân đều như thế về sau, liền lại cũng không nói chuyện. Đảo mắt, sau ba ngày, Đường Vân dẫn đầu đại quân, cơ hồ quét sạch kinh thành tất cả khố phòng cùng những cái kia đại hộ nhân ra về sau, rốt cục bận rộn rõ ràng. Thế là tự mình đến tới sở thần trụ sở, sở tiên sinh, bởi vì công vụ bề bộn, làm phiền tiên sinh đợi lâu. Sở thần đối với hắn cười một tiếng, ra hiệu hắn ngồi xuống nói chuyện, nhưng mà trên thân thì là mặc vào một thân giáp lưới. Chương 1547, mời tiên sinh lưu tại Mạc Bắc. Chương 1547, mời tiên sinh lưu tại Mạc Bắc. Trên tay nắm nuốt một chi lên đạn tốt súng ngắn, bên cạnh còn bày biện một chi Đường Vân chưa từng thấy qua súng ống. Sở tiên sinh hôm nay ăn mặc như thế chính thức, chẳng lẽ lại có xuất trình ý nghĩ? Ha ha, Đường tướng quân có chuyện không phiền nói thẳng, hôm nay nghe xong ngươi lời nói, ta liền chuẩn bị đi trở về, bảo vệ tốt chính mình có thể quá trọng yếu. Đường Vân nghe xong cười một tiếng, tiên sinh quá lo lắng, tiên sinh tại Tống quốc bên trong là an toàn nhất tồn tại, yên tâm đi, không người nào dám đối tiên sinh ra tay. Không có người ra tay, kia chỉ sợ cũng chỉ có Đông Thi Lan dám. Nếu như Đông Thi Lan thật muốn tháo cối giết lửa lời nói, vậy chỉ cần cho mình cơ hội thở dốc, liền sẽ để nàng nếm tận đời người các loại cực khổ. Tốt ta, nói chính sự đi, bệ hạ có yêu cầu gì, Đường tướng quân cứ việc nói chính là. Tốt, đã sở tiên sinh là cái người sảng khoái, như vậy ta cũng không giấu giếm giếm. Bệ hạ niệm sở tiên sinh là nhân tài hiếm có, này Hung Nô chi chiến, không có tiên sinh, chúng ta chỉ sợ không có cách nào thắng được trận chiến tranh này. Hôm qua, ta đã đem tiên sinh chân dung chiêu cáo toàn bộ Hung Nô, nói tiên sinh là dẫn đầu Hung Nô đi hướng cuộc sống thoải mái, cho bọn họ giải phóng người. Cho nên, ý của bệ hạ, còn mời tiên sinh lưu tại Hung Nô, là Hung Nô nhân dân đi hướng giàu có sinh hoạt, mà làm ra cống hiến. Ngắn ngủi mấy câu, sở thần nghe được rất chân thành, trong lòng lại là một hồi cười lạnh. Đông Thi Lan một chiêu này, có thể nói là đem tháo cối giết lửa dùng đến cực hạn. Chỉ sợ nàng không phải muốn cho chính mình lưu lại kiến thiết Hung Nô, mà là để cho mình lưu tại Hung Nô, lấy Hung Nô cựu nhân thân phận. Đầu tiên đem chính mình là dẫn đầu Tống quốc quân đội diệt đi Hung Nô chuyện tuyên dương ra ngoài, sau đó trắng trợn khuyết đại chính mình tại trong trận chiến đấu này tầm quan trọng. Đây không phải khích lệ chính mình, mà là để cho mình trở thành toàn bộ Hung Nô nhân dân địch nhân. Kể từ đó, đem chính mình lưu tại Hung Nô lời nói, đó chính là muốn chính mình vĩnh viễn lưu tại Hung Nô. Lấy tên đẹp là để cho mình dẫn đầu Hung Nô nhân dân làm kiến thiết, kỳ thực một chiêu này được à, có thể nói độc nhất là lòng dạ đàn bà. Giờ phút này, Đông Thi Lan đã trở thành sở thần danh sách phải giết. Ha ha, tốt, ta cùng Hung Nô nhân dân cũng là thân nhau, bệ hạ chuẩn bị cho nhiều ít thành trì cho ta tới quản lý a. Còn có, ta mấy cái kia huynh đệ, lính của ta nhà máy, ta tất cả, phải chăng có thể mang đến Hung Nô? Sở tiên sinh đại tài, bệ hạ nói, cho dù là không có tổng giáo đầu bọn hắn, cũng có thể dẫn đầu Hung Nô mọi người đi hướng Vũ Cường. Cho nên, bọn hắn liền lưu tại Tống quốc cảnh nội chính là, hơn nữa, toàn bộ Hung Nô đều chính là sở tiên sinh phát huy địa phương. Sở thần sau khi nghe xong không nói gì, trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Ý tứ rất rõ ràng, ban hổ cùng lưu tử bọn hắn đến lưu tại Tống quốc tiếp tục vì bọn họ chế tạo vũ khí. Mà sở di đem toàn bộ Hung Nô cho mình, đó chính là Hung Nô cùng Tống quốc ở giữa, có một đạo nơi hiểm yếu. Nếu như Đông Thi Lan tại biên cảnh bố trí xuống trọng binh lời nói, chính mình sẽ không cách nào đánh lại, cũng chính là không cách nào tạo phản. Một cử động kia, trực tiếp chính là đem chính mình vây ở Hung Nô. Thật lâu, hắn chậm rãi đứng dậy, vậy hạ đây là muốn sẽ có công chi thần biếm hướng cái này đất cằn sỏi đá, sau đó tốt ngồi một mình giang sơn a. Sở tiên sinh cắt cũng không thể nói như vậy, chúng ta xem như thần tử, lại làm sao có thể phỏng đoán thánh ý đâu. Tốt, đã như vậy, vậy liền từ ta đem người nhà tiếp đến Hung Nô a. Sở tiên sinh, bọn hắn có bệ hạ trông nom, ngươi mới có thể càng thêm an tâm kiến thiết Hung Nô không phải? Ha ha, sở thần ở trong lòng cười lạnh, hắn có thể nghĩ đến Đông Thi Lan vô tình, không nghĩ tới sẽ như thế tuyệt tình, còn bắt đầu chơi dùng người nhà mình đến uy hiếp chính mình một bộ này. Còn tốt, chính mình có dự kiến trước. Tốt, đã bệ hạ ý tốt, kia Sở Thần liền đáp ứng. Nói xong, Sở Thần cầm lấy trên mặt bàn chén trà, mạnh mẽ uống xong một ngụm, sau đó trực tiếp đối với Đường Vân vươn tay, "Đường tướng quân mời đi, ta sợ ta nhịn không được giết ngươi." Đường Vân trên mặt biểu lộ biến đổi, kỳ thật trong lòng của hắn, đối Đông Thi Lan cách làm cũng rất khinh thường. Nhưng xem như thần tử, hắn chỉ có thể phục tùng vô điều kiện. "Sở tiên sinh, bảo trọng, ngài tại ta Đường Vân trong lòng, vĩnh viễn là tiên sinh." "Ha ha, Đường tướng quân, làm một người biết rõ là sai lầm đường còn muốn đi xuống thời điểm, người này cũng phế đi." Nói xong, Sở Thần không tiếp tục để ý Đường Vân, mà là trực tiếp quay người đi trở về đi đến trong phòng. "Khóa vàng khóa bạc, bệ hạ đã bỏ đi hai người các ngươi đi thôi, ta biết các ngươi là thám tử, cho nên ta nơi này ngươi nhóm cũng không thể lưu lại." Sở Thần không có cho hai tỷ bội giải thích quá nhiều, trực tiếp đưa các nàng đuổi ra khỏi gian phòng. Mặc dù có lẽ hai người bọn họ cũng không rõ, nhưng nếu là Đông Thi Lan phải tới, như vậy bất kỳ một người đều là không an toàn tồn tại, giờ phút này, hắn có rất nhiều chuyện muốn làm. Cả ở trước mặt hắn là hai cái nan đề, thứ nhất chính là như thế nào trấn an Hung Nô Bách tính tâm, để bọn hắn không căm hận. Thứ hai chính là bản hộ phải trang thu đến tin tức của mình, sau đó đem chính mình tất cả mọi thứ đều chuyển đi. Sở Thần sẽ không ngồi chờ chết, đã Đông Thi Lan bất nhân, vậy cũng đừng trách chính mình vô nghĩa. Không có giết chính mình, ngược lại là biến tướng đem toàn bộ Hung Nô lưu cho chính mình quản lý, nhìn liền như là cho mình một cái vương khác họ như thế, kỳ thực là để cho mình chết tại Hung Nô, cũng ngay tại lúc này mà bác. Nhưng là Đông Thi Lan vẫn như cũng là xem thường Sở Thần, cho hắn địa bàn cùng nhân dân, bằng vào trong đầu của hắn nhiều như vậy tiên tiến đồ vật, chỉ cần cho hắn thời gian, chỉ sợ về sau chính là Đông Thi Lan đắc mộng. Đường Vân bọn hắn đại quân nước chừng sau 3 ngày khải thần về Tống Quốc, lưu cho mình chỉ có 2000 tàn quân. Cái này 2000 tàn binh mặc dù trang bị vũ khí, nhưng đạn lại là không nhiều. Kỳ thật, đây cũng không phải là Đường Vân tuyệt tình, kỳ thật hắn đã là làm được rất khá. Chỉ có điều đạn đồ vật này, tại bọn hắn trắng trận diệt đi Hung Nô thời điểm, kỳ thật liền đã tiêu hao đến không sai biệt lắm. Cho nên, Sở Thần đang chờ, chờ một tháng này rất mấu chốt. Nếu như bản hổ thành công phá vây đi ra lời nói, như vậy chính mình đem cái gì cũng không biết e ngại. Nhưng là nếu như bản hổ thất bại, như vậy chính mình khả năng liền phải giống Hung Nô quan viên như thế, rút đi càng bắc địa phương, một lần nữa thu nạp nhân viên, chế tạo nhà máy, sau đó từng bước một thôn phệ thiên hạ. Trong phòng, giờ phút này có cậu thạm tử cùng mặt khác 7 tên hộ vệ. Cái kia vừa mua được, thì là mệnh lệnh hắn tại cửa ra vào nhìn xem. "Chư vị, các ngươi đi theo ta đoạn đường này tới, vất vả rồi." "Đông gia, nói gì vậy đâu, chúng ta đi theo ngươi ăn ngon uống đã, còn có nhiều như vậy tiền thưởng, cho dù là đánh bạc mệnh, đều không lỗ." Sở Thần đánh giá bọn hắn một cái. "Tốt, phía tình lời nói ta sẽ không nói quá nhiều, nhưng là hiện tại có một cái tình huống mới, đó chính là bệ hạ để cho ta ở chỗ này, kiến thiết Hung Nô, trên danh nghĩa là xem như vương khác họ tồn tại, kỳ thực là muốn làm cho ta vào chỗ chết. Cho nên, ta hiện tại cho các ngươi cơ hội, giờ phút này người rời đi, ta sẽ không coi thường các ngươi, cũng sẽ không trách cứ các ngươi. Nếu như muốn đi, kia đi ra khỏi cái cửa này, giữa chúng ta lại không liên quan." Chương 1548, chỉnh đốn quân doanh làm phòng ngự. Chương 1548, chỉnh đốn quân doanh làm phòng ngự. 7 tên hộ vệ nghe xong, trong lúc nhất thời có chút không rõ ràng cho lắm, vương khác họ không tốt sao? Đây là bao lớn vinh hạnh đặc biệt ta, mới có thể bị bệ hạ phong làm vương khác họ. Đâu ra, chúng ta có chút không rõ, đây không phải bệ hạ ban ân a? Ban ân? Ha ha, các ngươi nghĩ quá đơn giản, bọn hắn trắng trợn tuyên dương đánh xuống Hung Nô là công lao của ta, như vậy, Hung Nô bách tính như thế nào đối lại ta? Hơn nữa, chỉ cấp 2 ta ngàn tàn binh, đem bản hổ bọn hắn đều lưu tại Đại Tống nội địa, đây là muốn đoạn ta căn, cho nên, các ngươi hiện tại đã biết rõ đi. Đám người sau khi nghe xong bừng tỉnh hiểu ra. Nguyên lai, đây là bệ hạ tháo cối giết lửa à, nếu là như vậy chính mình đồng ra, liền nguy hiểm. Đông gia ngươi yên tâm, chỉ cần có chúng ta tại, khẳng định đánh bạc mệnh đi bảo hộ các ngươi an toàn. Bệ hạ liền xem như muốn giết ngươi, vậy cũng phải từ chúng ta trên thi thể bước qua đi. Sở Thần nhìn trước mắt 7 người này, trong lúc nhất thời có chút cảm động. Chư vị huynh đệ, ta muốn nói là, các ngươi không cần thiết đi theo ta trôi cái này đầm vũng nước đủ. Cho nên các ngươi chọn rời đi, ta sẽ không trách các ngươi. Đông gia, không có ngươi, chúng ta giờ phút này không biết rõ ở đâu bị những người có tiền kia nhà nghiền ép đâu, chúng ta sẽ không đi, yên tâm đi. Đúng a Đông gia, xin phân phó chuyện a. Nhìn trước mắt bọn này đáng yêu người, Sở Thần nội tâm rất là cảm động. Chỉ thấy hắn trực tiếp cho 8 người rót một chén rượu, "Chư vị, ta Sở Thần kiếp này có thể được các ngươi này huynh đệ, là ta Sở Thần phúc phận, chén rượu này, ta kính đại gia." Nói xong, Sở Thần liền trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Bọn hắn thấy Sở Thần uống xong rượu, cũng lập tức hào sảng cầm chén rượu lên, sau đó uống một hơi cạn sạch. "Chư vị, mấy ngày nay nghỉ ngơi trước, chờ Đường Vân bọn hắn sau khi đi, chúng ta liền đi chỉnh bị chúng ta quân đội. 3 ngày sau, Tống Quốc đại quân khải hoàn hồi triều, xem như lưu ở nơi đây Sở Thần, tượng trưng đi đưa một chút." Trước khi đi, Đường Vân chỉ vào trên đất mấy cái dương, "Sở tiên sinh, chúng ta còn lại đến cũng không nhiều, trên đường trở về chỉ sợ cũng phải có tập kích, Sở tiên sinh, nhất định phải kiên trì lên." Kỳ thật Đường Vân biết, Sở Thần phái mình người về Tổng quốc. Đến mức là trở về làm gì, hắn giả bộ như không biết rõ liền tốt. Đối với bệ hạ cách làm, hắn mặc dù cảm thấy khinh thường, nhưng cũng không thể tránh được. Sở Thần không nghĩ tới Đường Vân còn lưu lại cho mình nhiều như vậy đạn. Phải biết, tại bàn hổ không có tới trước đó, những vật này thế nhưng là chính mình sống yên phận căn bản. "Đường tướng quân đi tốt, có chút ân tình, ta Sở Thần nhớ kỹ." Đường Vân không có trả lời Sở Thần, mà là trực tiếp cưỡi ngựa mang theo đại quân trùng trùng điệp điệp rời đi. Đường Vân mang theo đại quân sau khi đi, Sở Thần trực tiếp đem chính mình 1000 quân sĩ đưa đến trong hoàng cung. Nhìn xem này 1000 giả yếu tàn tật, Sở Thần cảm giác một hồi bất đắc dĩ. "Chư vị, kiểm tra các ngươi đạn, từng cái báo cáo." Sở Thần lời nói rằng, tất cả mọi người kiểm tra chính mình trang bị, ước chừng sau một canh giờ, tất cả mọi thứ đều thống kê tới. Cậu Thượng Tử sắc mặt ngưng trọng đi vào Lục Thần trước người, "Thần ca, tình huống không thể lạc quan. Cụ thể nói một chút, 1000 quân sĩ, có thể chân chính trên chiến trường, khoảng 800 người. Súng máy còn lại 4 rất, đạn 10000, mỗi người súng ngắn súng tiểu liên đều tại, nhưng mỗi người đạn không đủ 100 phát." Sở Thần nghe xong cũng không có cảm thấy bất ngờ, kỳ thật dạng này đạn dược phân phối đã coi như là không tệ. Xem ra cái này Đường Vân cuối cùng vẫn là mềm lòng, không có làm được đuổi tận giết tuyệt. "Tốt, đã đủ, theo ta đi bố trí phòng ngự." "Không có cách nào, giờ phút này Tống Quốc đại quân chỉ là đem hoàng quyền đẩy ngã mà thôi, đại lượng quân lính tản mạn vẫn như cũ còn tại Hung Nô khu vực du đãng, chuẩn bị phản công. Mà bởi vì binh thai ảnh hưởng, xã hội pháp trị sụp đổ, nạn trộm cướp nghiêm trọng, trật tự xã hội hỗn loạn, nhường Sở Thần cảm giác một hồi đau đầu. Nhưng giờ phút này hắn không có tâm tư đi quản lý những vật này, mà là muốn đề phòng những cái kia quân lính tản mạn tập kết, cho mình tới một lần mạnh mẽ phản công. Cũng muốn đề phòng Đông Thi Lan đối với mình lại một lần nữa ra tay. Cho nên giờ phút này Sở Thần có thể nói là hai mặt thù địch, trong hoàng cung này nhìn như mười phần bình tĩnh. Nhưng ở phía ngoài hoàng cung, không biết rõ có bao nhiêu người chuẩn bị giết chết chính mình. Đi vào kia 1000 quân sĩ trước mặt, Sở Thần không có nhiều lời, mà là trực tiếp mở miệng nói ra, "Chư vị, người ta đều là bị bệ hạ từ bỏ người. Ta không biết rõ các ngươi đắc tội với ai, rơi vào một kết quả như vậy. Nhưng ta muốn nói cho các ngươi chính là, trong tay các ngươi có súng liền có tất cả, có súng chúng ta liền có thể lại đánh lại. Chư vị yên tâm, ta đã bố trí sắp xếp xong xuôi, tạm thời không thể cho các ngươi nói đến kỹ càng. Ở chỗ này, ta cho các ngươi lựa chọn, muốn rời khỏi, buông xuống các ngươi vũ khí trong tay, tiến lên lĩnh năng lượng mạnh ngân, tự động rời đi. Bằng lòng đi theo ta tiếp tục làm, vậy thì cầm cẩn thận vũ khí của các ngươi, xuất ra các ngươi xem như quân sĩ khí thế đi ra." Sau nửa canh giờ, Cẩu Thượng Tử tiếp tục đến báo, "Thần ca, những người này đều là tốt, một cái đều không có đi. Tốt, kể từ hôm nay, ngươi chính là bọn hắn đại tướng quân, thống lĩnh này 1000 người, nhớ kỹ, nhất định phải làm cho bọn hắn có lòng cảm mến, có cảm giác thành công. Lấy tốc độ nhanh nhất, xuất ra một bộ thưởng phạt cơ chế đi ra." Đột nhiên gánh đặt ở Cẩu Thượng Tử trên thân, nhường hắn cảm thấy áp lực rất lớn đồng thời, cũng minh bạch đây là một cái cơ hội. "Yên tâm thần ca, Cẩu Thượng Tử tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng." Cẩu Thượng Tử sau khi đi, Sở Thần một mình đi tới trước đó hoàng đế ngự thư phòng, sau đó trực tiếp để người gọi tới còn tiếp tục lưu lại Hung Nô không nguyện ý đi những quan viên kia. Chỉ chốc lát sau, một đám quan viên tại hai cái quân sĩ hộ tống phía dưới đi tới Sở Thần trước mặt. Bọn hắn nhìn xem Sở Thần sau lưng hai cái cầm thương hộ vệ, cùng trước mắt cái ánh mắt này bên trong tràn đầy sát khí mới lãnh tụ. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, nhưng không có bất kỳ người nào quỳ xuống. Đối với này, Sở Thần cũng có thể lý giải. Tại trong lòng của bọn hắn, chính mình cũng không phải cái gì người tốt, cho Đường Vân một tên dương, chính mình thế nhưng là dẫn đầu quân Tống đánh vào Hung Nô. Nhường Hung Nô bách tính chịu đủ chiến tranh nỗi khổ, nhường Hung Nô hoàng quyền ẩm vang sụp đổ người. "Chư vị, đều mời giới thiệu một chút chính mình a." "Hừ, có bản lĩnh giết lão phu, không phải đừng nghĩ lão phu cho các ngươi quản lý Hung Nô." Sở Thần nói vừa xong, một cái lớn tuổi đại thần liền chỉ vào Sở Thần phẫn nộ nói. Sở Thần nghe xong cười một tiếng, "Ha ha, vị đại nhân này, buộc cho ngươi vẫn là Hung Nô quan biên, ngươi xem một chút hiện tại Hung Nô là một bức dạng gì cảnh tượng, chẳng lẽ ngươi muốn đưa Hung Nô bách tính tại không để ý?" "Ha ha ha, cho cười, đây hết thảy không đều là ngươi tạo thành, ngươi chỉ huy quân Tống đến tiến đánh ta Hung Nô, bây giờ lại nghĩ đến để chúng ta tiếp tục vì ngươi bán mạng, ngươi từ đâu tới dũng khí?" Sở Thần nghe xong khoát tay chặn lại, "Tốt, vậy thì đều mặc kệ rồi, tùy bọn hắn tự sinh tự diệt. Ngược lại ta cũng không quan tâm cái gì quyền lợi, ta giờ phút này chỉ muốn đánh về Tống Quốc, lấy Tống Quốc hoàng đế đầu người." Chương 1549, thuyết phục đại thần tổ bàn tử. Chương 1549, thuyết phục đại thần tổ bàn tử cái gì? Giết Tống Quốc hoàng đế. Một đám đại thần nghe xong trong lòng sức sở, đây là một cái Tống Quốc vương khác họ nói ra à? Chẳng lẽ trong này còn có cái gì bí ẩn không thành? Sở tướng quân, lời này lại là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi cùng Tống Quốc hoàng đế không phải một lòng? Sở Thần nghe xong nghĩ thầm, cơ hội tới, lãnh tình cảm bài thời điểm tới. Không dối gạt chư vị nói, vũ khí này chính là ta chế tạo ra, đến nay Tống Quốc cũng không có nắm giữ chế tạo loại này vũ khí kỹ thuật. Sở dĩ đến tiến đánh Hung Nô, vậy cũng có ta ý nghĩ của mình. Năm đó ta đem loại vũ khí này giao cho Tống Quốc hoàng đế thời điểm, để một cái yêu cầu, đó chính là thống nhất thiên hạ, nhường bách tính không còn gặp binh thai nỗi khổ. Nhưng mà, nàng nuốt lời, cầm xuống Hung Nô về sau, nàng vậy mà nghĩ là đem ta vây ở Hung Nô, công cao chấn chủ đạo lý các ngươi đều hiểu, ta liền không nói nhiều. Hiện tại, cho hai người các ngươi lựa chọn, thứ nhất chính là lưu lại trong hoàng cung, tiếp tục là Hung Nô bách tính phát huy nhiệt lượng thừa, thứ hai chính là đi ra hoàng cung, từ đây các ngươi lại không quan thân, mọi chuyện cần thiết cũng cùng các ngươi không quan hệ. Bọn hắn đều là Hung Nô đại thần, cũng đều là Hung Nô đỉnh tiêm cái này đám người, lại như thế nào không hiểu được trong đó nguyên do, rất rõ ràng chính là Đông Thi Lan thấy Sở Thần quá lợi hại, như muốn khóa kín tại Hung Nô. Dùng Hung Nô người đao đến giết chết Sở Thần, nàng cũng sẽ không có giết hại trung lương đều danh. Đế vương tâm thuật, lại làm kỹ nữ lại lập đền thờ, dạng này hành vi, nhường Hung Nô một đám lao thần mà khinh thường. Những này có thể lưu lại đại thần, vốn chính là chuẩn bị cùng Hung Nô cùng tồn vong, bọn hắn sở dĩ không có chạy trốn, đó chính là trong lòng có Hung Nô. Cho nên, giờ phút này Sở Thần có thể nói ra dạng này một phen đến, để bọn hắn lại thấy được Hung Nô còn tại hy vọng. Chỉ có điều, là hoàng quyền đổi chủ mà thôi. Nhưng là đối với bọn hắn tới nói, ai làm hoàng đế đều có thể, chỉ cần tâm hệ Hung Nô bách tính, là xong. Sở tướng quân, ngươi định làm gì? Mở miệng, vẫn như cũng là vừa rồi cái kia lão thần. Giờ phút này tình cảnh của ta các ngươi hẳn là cũng có thể nghĩ đến, Hung Nô bách tính bằng vào ta là địch, Tống Quốc nhìn chằm chằm, cho nên, tất cả cũng không có rất tốt đầu mối. Sở tướng quân, nếu như ngươi có thể ngăn cản Tống Quốc lại một lần nữa tiến đánh, như vậy Hung Nô bách tính, chúng ta đến đem cho các ngươi giải quyết. Sở Thần nghe xong trong lòng vui mừng, nghĩ thầm rốt cục nói đến ý tưởng bên trên mặt. Bởi vì chính mình giờ phút này trên danh nghĩa đã là Hung Nô vương, Tống Quốc đánh xuống Hung Nô, đã đổi thành Mạc Bắc Thành. Cho nên, Hung Nô danh tự không thể lại dùng, mà chính mình xem như Mạc Bắc vương, lại làm sao có thể đối những cái kia tay không tấc sắt Mạc Bắc bách tính động thủ đâu? Trấn an là biện pháp tốt nhất. Nhưng là đây hết thảy đều cần bạc, bạc từ đâu tới đây? Đại lượng bạc toàn bộ bị Đường Vân lôi đi, còn có một bộ phận bị trước đó những quan viên kia lấy đi. Giờ phút này Mạc Bắc có thể nói là trong nháy mắt về tới trăm năm trước. Hiện tại toàn bộ Mạc Bắc đã loạn thành một bầy, thuộc về vô chủ tồn tại, có thể tưởng tượng áp lực của mình là lớn bao nhiêu. Có thể có được những này lão thần duy trì, như vậy kết quả là hoàn toàn khác nhau. Chư vị, Sở Thần ở đây cảm ơn qua, nhưng là trước mắt khẩn yếu nhất không phải bách tính thái độ đối với ta, mà là Mạc Bắc giờ phút này trạng thái, đại lượng nạn trộm cướp tùy ý, bách tính dân chúng lầm than, đây mới là chúng ta vô cùng cần thiết giải quyết chuyện. Mấy vị đại thần nghe xong đối trước mắt Sở Thần, không khỏi lại cao nhìn thoáng qua. Sở tướng quân muốn như thế nào làm? Rất đơn giản, đó chính là từ các ngươi đến tổ kiến một chi bộ đội vũ trang, chi bộ đội này từ bách tính tạo thành, không tham dự chiến tranh, chuyên môn dùng để trấn áp nổi lên bốn phía nạn trộm cướp. Mà ta đang chờ đợi, có lẽ nửa tháng, có lẽ 10 ngày, liền sẽ có kết quả. Đến lúc đó ta sẽ ở Hung Nô chế tạo mới nhà máy cùng hy hữu vật tư, dùng để cùng nước khác giao dịch, dạng này liền có thể kiếm lấy đại lượng tiền tài, số tiền này tài dùng để củng cố quốc phòng, bình định hỗn loạn. Ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, Mạc Bắc không tới 3 năm, chính là đại tống không với cao nổi tồn tại. Cuối cùng, tại Sở Thần một hồi chuyển vận về sau, đem những quan viên này uy bánh uy đến cực kỳ dễ chịu. Trong lúc nhất thời, tất cả còn lại đại thần đều bắt đầu chuyển động. Vì thế, Sở Thần còn cho bọn hắn phân công, chia làm quân bộ, cảnh bộ, bộ tư pháp, nông bộ, hoàng bộ, thổ bộ, thương bộ chờ một chút. Lợi dụng những này hiện có đám đại thần, phát huy ra bọn hắn năng khiếu, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Mà quân bộ bộ trưởng là Cầu Thạc Tử, cảnh bộ thì là Sở Thần một cái khác hộ vệ Vương Mãng, pháp bộ là hộ vệ Tuần Hiên. Nắm giữ cái này tam đại bản khối về sau, còn lại đều để lão thần đảm nhiệm. Chỉ có điều thương bộ vị trí này, hắn để lại cho bản hộ. Vì hắn lưu lại thời gian nửa năm, nếu như trong vòng nửa năm, bản hộ còn không có tới, như vậy Sở Thần liền sẽ không lại tiếp tục chờ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Mạc Bắc trong hoàng cung đều bận rộn. Kia 1000 quân sĩ, an bài 500 hộ vệ hoàng cung, còn thừa 300 có thể động, thì là có Cầu Thạng Tử cùng lao thần dẫn đầu, khắp nơi đi tuyên dương Sở Thần vô tội chi thuyết, bỏ đi bách tính đối Sở Thần hận ý thuận tiện, mỗi tới một chỗ, liền tổ kiến đội dân binh ngũ, nhường chính bọn hắn đoàn kết lại, cho bọn họ giải thích tương lai hy vọng, cùng nạn trộm cướp đấu tranh. Vì bảo hộ dân binh an toàn, Sở Thần bỏ hết cả tiền vốn, cơ hồ một cái dân binh đoàn, đầy 20 người liền phái một cái cầm thương quân sĩ đi dẫn đầu. Cứ như vậy, an toàn của bọn hắn cùng sức chiến đấu cũng trên phạm vi lớn lên cao. Giờ phút này Sở Thần thiếu nhất chính là bạc cùng đạn. Mong muốn ở chỗ này mở xưởng công binh, đó cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, cho nên hoàn toàn không kịp. Nhưng Sở Thần vẫn như cũ nhường đại thần sớm chuẩn bị, dựng nhà máy cùng tuyển nhận nhân viên. Hắn hiện tại muốn nhất, không phải người khác, là bàn hổ cùng thiết thác bọn hắn những người này đến. Thật tình không biết, ngay tại Sở Thần vì bận rộn những chuyện này mấy ngày ngủ không ngon thời điểm, Mạc Bắc về phía tây, một đầu chưa hề có người đi qua trên đường, một đoàn người đánh xe ngựa, chật vật hướng phía Mạc Bắc mà đến. Nơi đây là mênh mông vô bờ hoang mạc, khô hạn thiếu nước, còn tốt bọn hắn chuẩn bị đến đầy đủ. Có mấy chiếc trên mã xa đều kéo lấy thật to thùng nước, cầm đầu người chính là bản hổ. Thế thúc, kiên trì một chút nữa, chờ đến Hung Nô kinh thành liền dễ chịu. Bàn gia yên tâm, Đông gia đợi ta ân trọng như núi, bây giờ Đông gia gặp nạn, chúng ta lẽ ra nên đem hết toàn lực. Có tốt, đoạn đường này đến, chỉ sợ là bệ hạ kia lão bà cũng không biết chúng ta sẽ từ chỗ này tiến vào Hung Nô a. Hắc hắc, bàn gia, giờ phút này không biết rõ bệ hạ nhìn thấy sưởng công binh bạo tạc về sau sẽ là một phen dạng gì tâm tình. Cùng lúc đó, mặt khác một bên chính là Tống Quốc tới Hung Nô trên quan đạo, một chiếc xe ngựa đang đi chậm rãi. Trên mã xa một cái tiên phong đạo cốt lão giả, chính đoan ngồi tại trong xe. Đánh xe chính là một cái xấu xí nam tử. "Sư phụ, hôm nay liền có thể vượt qua biên cảnh tiến vào Hung Nô, lần này bệ hạ tháo cối giết lửa, chúng ta phải nhanh lên một chút, bằng không không gặp được Sở Thần chết, liền đáng tiếc." Chương 1550, loạn trong giặc ngoài mưa gió đến chương 1550, loạn trong giặc ngoài mưa gió đến ha ha ha, Đồ Nhi, nếu như Sở Thần dễ dàng chết như vậy, hắn cũng không phải là Sở Thần. Tăng tốc một chút tốc độ, nhớ kỹ vi sư lời nói, Sở Thần không phải người bình thường. Cho nên ngươi lần này tiến vào Hung Nô, nhất định phải sáng tạo lên đội ngũ của mình, thừa dịp Sở Thần nguyên khí đại thương, mới là ngươi thời cơ tốt nhất. Xấu xí nam tử nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa, chỉ là ra sức đem xe ngựa tốc độ tăng lên đến mức cao nhất, hướng phía Hung Nô tiến đến. Mà Sở Thần thì là mỗi ngày nghe các loại báo cáo, sức đầu mẹ chán, hiện tại chủ yếu nhất vẫn như cũng là thiếu khuyết tiền tài. Cho nên, đang nghe hồi báo đồng thời, hắn cũng tại sớm làm lấy chuẩn bị, đó chính là biên soạn sản phẩm mới chế tạo phương pháp. Đến lúc đó bản hộ thứ nhất, chính mình liền có thể toàn bộ giao cho hắn, chỉ cần cho mình thời gian, như vậy Mạc Bắc sẽ giàu đến chảy mỡ. Nhưng trọng yếu nhất vẫn là cường đại vũ lực, bởi vì đây là cam đoan hắn có thể bình thường sinh sản căn bản. Mạc Bác Hoàng thành trên đường cái, một cái lao thái thái đem Sở Thần chân dung đệm ở dưới đáy, sau đó dùng truy nhỏ dùng sức truy, đánh ngươi cái tiểu nhân đầu, để ngươi không sinh ra nhi tử chen không ra dầu. Đánh ngươi cái tiểu nhân đầu, nhà ngươi 18 đời mộ tổ đều bị đảo. Lao nhân gia, ngài làm cái gì vậy? Mạc Bác Lao Thần Cắt Ba ngồi xổm người xuống, đối với lao nhân gia nói rằng: "A, ngươi là làm quan. Muốn ta nói, các ngươi cũng quá sợ, chúng ta Hung Nô làm sao lại êm đẹp bị Tống Quốc những con khỉ kia đánh bại đâu? Ngươi nhìn cái đồ chơi này, dáng dấp không tốt đẹp gì nhìn, còn suối quậy, là hắn để chúng ta toàn bộ Hung Nô đều lầm vào khốn cùng." Cắt Ba nghe xong lắc đầu: "Lão nhân gia, không phải chúng ta sợ, mà là vũ khí của bọn hắn quá cường đại, còn có a, lao thần một mực tại cái này hoàng thành bên trong, cũng không phải những cái kia chạy trốn qua biên." Lão nhân nghe xong ngẩng đầu, có chút nghi hoặc nhìn Cắt Ba: "Ngươi không có chạy? Ta đây không phải ở chỗ này a. Vậy ngươi mau mau xuất binh, đem tiểu tử này giết." "Lão nhân gia, ngươi hiểu lầm hắn, hắn là đến kiến thiết chúng ta Hung Nô, về sau chúng ta Hung Nô liền cải danh tự rồi, gọi Mạc Bác. Chân chính đáng hận chính là những cái kia Tống Quốc bọn hắn đoạt bạc của chúng ta đi. Tiểu tử này không phải Tống Quốc quân sĩ đầu lĩnh sao?" "Lão nhân gia, hắn không phải, hắn hiện tại là Mạc Bác quân sĩ đầu lĩnh, chuyên môn đánh Tống Quốc quân sĩ, bảo vệ đại gia. Bằng không, Tống Quốc còn sẽ tới khi dễ chúng ta lão nhân nửa tin nửa ngờ." Vào thời khắc này, đột nhiên bên cạnh một cái ngân khí cửa hàng bên trong đi ra tới một người nhận lấy lời nói: "Vị đại nhân này nói đúng, theo ta tại biên thành đệ để nói, Sở Thần đại nhân còn tại hắn bên kia mua qua đồ đâu, hơn nữa còn nói, bọn hắn không làm thương hại bất kỳ một cái nào bình dân." Hắn một câu nói kia đi ra, lập tức người chung quanh đều địa đầu trầm tư một chút. "Đúng à, những cái kia Tống Quốc quân sĩ tới, xác thực không có thương tổn qua bất kỳ một cái nào bình dân. Hơn nữa, tại hoàng thành bên trong cướp bóc những cái kia đại hộ nhân gia, lại chính là những cái kia đã chạy trốn quan viên." "Đúng vậy à, cái này Sở tiên sinh ta biết, ngày đó hoàng cung bị phá, hắn có thể cái gì cũng không làm, về sau còn tại trên đường cái đi dạo, ở ta nơi này nhi ăn qua mì sợi đâu, trước đưa tiền sau ăn mì, có thể dễ nói chuyện." Sau một tháng, liên quan tới Sở Thần chân dung, toàn bộ bị thu vào. Mà dân chúng tựa hồ đối với Sở Thần đoán khí ít đi rất nhiều, không còn xuất hiện dùng truy truy chân dung chuyện. Ngay hôm đó, Sở Thần mang theo mấy người đi ra hoàng cung, thẳng đến trên đường cái mà đi. Lập tức, trong đám người những cái kia gặp qua hắn chân dung người đều nhao nhao hướng phía bên cạnh bỏ chạy. Nhưng nhìn thấy Sở Thần hoàn toàn không có ác ý, chỉ là mang theo người đi dạo, còn chi kỷ quan tâm những cái kia lưu lạc đầu đường tên ăn mày thời điểm, nhìn thấy người, trong lòng đều nhao nhao sinh ra một loại kỳ quái hương vị. Chẳng lẽ lại, cái này Sở tướng quân, thật giống mọi người nói như vậy hiền lành. "Đại thúc, cái này bánh bao cho ngươi." "Đệ đệ, kiên trì một chút nữa, chờ ta thu xếp tốt về sau, liền cho ngươi công tác, để ngươi ăn cơm no." Chọn vẹn lại thời gian nửa tháng, Sở Thần mỗi ngày đều lên đường phố, cơ hồ là đem người tốt làm được cực hạn. Rốt cục, toàn bộ kinh thành bên trong, ở bề ngoài không còn có phản động thanh âm của hắn. Mà những đại thần kia, dường như cũng bị hắn cái này một thao tác đả động, giờ phút này đã hoàn toàn tiến vào công việc bình thường bên trong. Đối với Sở Thần, bọn hắn cũng như nhìn thấy trước đó hoàng đế như thế như vậy cung kính cùng sợ hãi. Kinh thành các lớn trong tiểu lâu, chậm chậm nhiều hơn rất nhiều thuyết thư tiên sinh. Ngày đó Sở tướng quân nhìn thấy tặc nhân về sau, không để ý tự thân an nguy, trực tiếp liền một thân một mình một cây đao, vọt vào hơn 200 tặc nhân ở giữa, chỉ thấy hắn cơ đại đao, những nơi đi qua đều có phỉ đồ đầu rất xuống. Cuối cùng, lúc này mới cứu ra kinh thành Vương Biên ngoại nữ nhi chiếu ngươi nói như vậy, Sở tướng quân chẳng phải là ba đầu sáu tay. Ha ha, đâu chỉ ba đầu sáu tay, hắn thân cao 8 thước, ngực cũng là 8 thước. Rốt cuộc, tại đại gia đồng tâm hiệp lực cố gắng phía dưới, toàn bộ Mạc Bắc dường như lại về tới Thái Bình thời điểm. Sở Thần ngồi tại hoàng cung trong ngự thư phòng thật dài thư giãn thở ra một hơi, "Cậu thạc tử, để các ngươi trinh sát phía bắc tình huống như thế nào?" Cậu thạc tử cao mày, tình hình không ổn, những quan viên kia chạy trốn tới phía bắc về sau, vậy mà trực tiếp đoàn kết lên, bọn hắn chọn lựa tân hoàng đế, sáng lập một cái mới quốc đô, giờ phút này binh lực của bọn hắn đã có 2-3 vạn người. Phần lớn là lúc ấy bảo binh, bọn hắn chạy trốn tới phía bắc về sau, liền trực tiếp tìm được trước đó trốn đi các chủ tử. "Đúng rồi, tựa hồ nghe nói ra một cái tân vương, gọi là gì lộ do nhân vật. Người này mang theo mặt nạ sắt, không có người thấy rõ mặt của hắn. Nghe nói là vũ lực 10 phần cao cường, bằng vào tự thân cường đại vũ lực, đem những cái kia chạy trốn tới phương bắc người đều thu dọn lên." "Lộ do? Cái tên quái gì, lộ do khí tốt bao nhiêu?" Sở Thần nghe xong cũng nhíu mày. Nếu quả như thật có 3 vạn đại quân hay là càng nhiều lời nói, lấy bọn hắn giờ phút này 1000 binh lực cùng một chút kia đạn, hoàn toàn không đủ dùng. Nếu như bọn hắn quy mô xuôi nam lời nói, chính mình liền nguy hiểm. Trọn vẹn 1 tháng trôi qua, bàn hổ còn chưa tới, chẳng lẽ là xảy ra ngoài ý muốn? "Không có khả năng a, căn cứ chính mình phái đến Tống Quốc thám tử trở lại báo cáo, xưởng công binh đã nổ tung, bàn hổ cùng thiết thác bọn hắn cũng không biết tung tích, hơn nữa binh trong nhà xưởng cũng không có phát hiện thi thể. Ngươi để cho người ta mật thiết chú ý phía bắc cùng Tống Quốc động tĩnh, giờ phút này xưởng công binh bị tạm, rất có thể là bàn hổ thủ bút. Nếu như Đông Thi Lan tức hồn hển lời nói, cũng rất có thể lần nữa tiến công." Cậu thạng tử nghe xong lĩnh mệnh mà đi, nhưng mà Sở Thần thì là nằm trên ghế, đau đầu thật sự. Chính mình thật vất vả an định mạch tính, nhưng mà phía bắc cùng Tống Quốc nhìn chằm chằm, nhường hắn ngủ không yên. "Tướng quân, có đội nhân mã nhìn xem giống tên ăn mày, nói là nhất định phải gặp mặt ngài." Chương 1551, bàn hổ một nhóm cuối cùng đi vào. Chương 1551, bàn hổ một nhóm cuối cùng đi vào tên ăn mày. Sở Thần nghe xong nhãn tình sáng lên, sau đó vội vàng đối với báo tin người nói: "Nhanh, mau dẫn ta đi, ha ha ha, bàn hổ, lão tử nhớ ngươi một chết." Nói xong, Tại binh sĩ ánh mắt hoài nghi bên trong, Sở Thần bèo một tiếng liền thoát ra ngự thư phòng. Nghĩ thầm nhà mình tướng quân, chẳng lẽ bị ép điên, một đám tên ăn mày có cái gì tốt yêu? Còn đứng ngây đó làm gì? Mau dẫn lao tử đi a. Đang báo tin người sững sờ ngay tại chỗ, Sở Thần lập tức liền tới tính tình, đối với hắn nghiêm nghị quát. A, tướng quân bên này. Hắn không dám thất lễ, trực tiếp dẫn Sở Thần liền hướng phía cửa hoàng cung phóng đi. Giờ phút này cửa hoàng cung đã bu đầy người, chỉ thấy một đám quần áo tả tơi người, lôi kéo từng chiếc xe ngựa đằng sau thì là kéo lấy mấy cỗ thi thể. A, những này là ai? Vậy mà cũng vọng tưởng thấy Sở tướng quân. Đúng vậy a, khẳng định là cảm thấy Sở tướng quân thiện tâm, đi cầu thu lưu đâu. Đúng a, ngươi xem bọn hắn gầy đến như thế, thật coi Sở tướng quân là sống bồ tát ta. Đúng lúc này, hai đạo nhân ảnh chạy vội đi ra. Sở Thần dương mắt xem xét, người đối diện cũng ngước mắt nhìn Sở Thần. Sau một khắc, cầm đầu người gầy hoa một tiếng liền khóc lên. Bàn hổ, ngươi mẹ nó cuối cùng tới. Thần ca, lão tử đoạn đường này đều gầy. Sở Thần tiến lên, một thanh liền ôm lấy trước mắt bẩn thỉu đạo nhân ảnh kia, chỉ thấy người kia giờ phút này khuôn mặt gầy gò, quần áo tả tơi, dường như tên ăn mày đồng dạng, không phải bản hổ là ai? Đúng vậy a, chịu khổ, đều mẹ nó biến thành hổ gầy. Bản hổ trung quy là thời đại này sinh trưởng ở địa phương người, ngượng ngùng tránh thoát Sở Thần ôm ấp. Nhanh, nhanh, ngươi nhìn bọn họ là ai? Thiết thác, sát thiên sát địa. Sở Thần không nói gì, mà là trực tiếp tiến lên, mạnh mẽ ôm mỗi một người bọn hắn, khiến cho bọn hắn đều không có ý tứ, cũng khiến cho bên cạnh xem náo nhiệt Mạc Bắc dân chúng đều một lần cho rằng Sở tướng quân có đặc thù đam mê. Các ngươi thế nào ngốc như vậy, không mang lương thực còn không có mang bạc a? Làm sao lại gầy thành dạng này? Thần ca, chúng ta đem vũ khí cùng đạn dược cùng bạc đều mang tới, sợ ngươi bên này thiếu, cho nên nắm chặt đuổi theo đưa tới. Không có cơ hội ra ngoài mua lương thực a, sau lưng Tống quốc hầu hạ giống thuốc cao ra chó như thế, cho bẹn đuổi chúng ta một đường, tới kinh thành mới thối lui. Vất vả đoàn người. Nói xong, Sở Thần đi hướng phía sau xe ngựa thi thể. Lập tức vành mắt liền đỏ lên, bàn hổ, thật tốt an táng bọn hắn, để bọn hắn yên tâm, các ngươi hôm nay chịu khổ, bọn hắn nỗ lực sinh mệnh, ta nhất định gấp trăm lần nghìn lần nhường Đông Thi Lan trả lại. Ách, thần ca ngươi hiểu lầm, đây đều là thám tử thi thể, dùng để dọa người, ngươi không tưởng tượng nổi. Từ khi treo nhiều như vậy thi thể về sau, những cái kia sơn phỉ nhìn thấy chúng ta đều đi vòng. Đi mẹ ngươi, làm hại lao tử chảy vô ích nước mắt. Đi, chư vị huynh đệ, theo ta tiến cung, cho các ngươi bày tiệc mời khách. Sau nửa canh giờ, Sở Thần hưng phấn trong hoàng cung xốc lên trên mã xa đang đắp vải dầu, nhìn xem bên trong những cái kia mới tinh vũ khí cùng đạn dược. Lập tức liền ôm 130 cân bản hổ truyền tầm vài vòng. Cầu thạc tử, mau tới đây nhìn, chúng ta được cứu rồi, Mạc Bác được cứu rồi. Truyền lệnh, từ ngày mai, đại lượng tăng cường quân bị, lớn xử lý xưởng công binh, lớn xử lý mối tinh nhà máy, lớn xử lý nhà máy rượu. Suốt cả đêm, trong hoàng cung đèn đuốc sáng trưng, khắp nơi tràn ngập nâng ly cạn chén thanh âm, còn thỉnh thoảng truyền ra cộc 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 tiếng súng, tại bên trên bầu trời bắn ra điểm điểm hỏa hoa. Ban hổ giống như là một cái độc thân 30 năm si hán như thế, dường như cả người đều vùi vào những cái kia thịt mỡ bên trong. Một đêm này, Sở Thần say, đi vào thế giới này lần thứ nhất say rối tinh rối mù. Hắn hoàn toàn quên đi an toàn, quên đi sứ mạng của mình, quên đi chính mình đến thế giới này mục đích. Giờ phút này trong lòng của hắn chỉ có vương lòng, chỉ có huynh đệ. Ngày thứ hai, Ban Hổ ngồi xổm ở trong nhà xí, xoa chết lặng hai chân, đừng tê ơ, lão tử hôm qua thịt mỡ ăn nhiều, hôm nay đều đừng bấy giày lão tử. Chọn vẹn kéo một ngày Ban Hổ, tới ngày thứ ba cái này mới miễn cưỡng bị dơ lên đi vào Sở Thần trong ngự thư phòng. Thần ca, ngươi nói đi, có nhiệm vụ gì giao cho ta? Chư vị, hôm nay chính thức bổ nhiệm, Ban Hổ là Mạc Bắc Thương Bộ người phụ trách tất cả thương nghiệp tính chế tạo cùng bán. Cái gì đồ chơi? Vừa đến đã làm quan. Ban Hổ không thể tin nhìn xem Sở Thần, cùng đông đảo chúc mừng hắn đám đại thần. Tốt, chớ kinh ngạc, nói chính là ngươi, ngươi thứ nhất, chúng ta toàn bộ Mạc Bắc liền xem như hoàn chỉnh. Nói xong, Sở Thần liền đứng người lên, sau đó cầm lấy một bản sách thật dày đưa cho hắn. Ban Hổ, quyển sách này, ngươi hoàn toàn có thể coi như truyền gia chi bảo, nhường con cháu của ngươi đời sau ngàn năm không suy. Sở Thần nói không sai, trên quyển sách này mặt, tất cả đều là Sở Thần viết xuống các loại mới lạ đồ vật phương pháp luyện chế, cùng các loại tiên tiến thương nghiệp hình thức. Bên trong có đồ dùng hàng ngày, đồ ăn, giải trí, các loại vũ khí trở. Có thể nói là bao hàm toàn diện, hao phí Sở Thần đại lượng tâm huyết viết ra. Bàn Hổ nghi ngờ đem sách mở ra, máy phóng lựu đạn. Tê Bàn Hổ nhanh lên đem sách hợp lại, "Thần ca, đã ngươi tin được ta, Bàn Hổ cũng sẽ không để ngươi thất vọng, ngày mai ta liền bắt đầu, cho ta thời gian nửa năm, xưởng công binh ta cho ngươi làm, bạc ta cũng cho ngươi kiếm về." "Ha ha, nửa năm quá lâu, cho ngươi 3 tháng." "Đi, không có vấn đề." Ngày thứ hai, toàn bộ Mạc Bắc Hoàng thành sôi trào lên, xuất hiện các loại triều công địa phương. Hơn nữa đãi ngộ siêu cấp tốt, không chỉ có cung cấp một ngày 3 bữa, còn có tiền cầm. Thế là kinh thành bên trong những cái kia dân chúng, đám ăn mày, đều nhao nhao tuân hướng các loại quầy hàng. Mà cái này phía sau lớn nhất người thao tác, chính là Bản Hổ. Mạc Bắc Chi Bắc, một cái to lớn trên giáo trường, mang theo mặt nạ xấu xí nam tử nhìn xem lít nha lít nhít đang huấn luyện bọn, khóe miệng lộ ra một vệt cười lạnh. "Sư phụ, ba và người, đủ để đem Sở Thần tất cả đều đạp bằng a." "Đồ nhi, ngươi như trước vẫn là xem thường Sở Thần, tiếp tục trưng binh a, 50.000 đại quân, có lẽ liền có thể đánh với hắn một trận. Nhưng là Đồ nhi sợ thời gian lâu dài, nhường Sở Thần khôi phục nguyên khí sẽ không tốt." "Ha ha, không sao, thám tử của chúng ta một mực tại trong thành đâu, một có bất kỳ gió thổi cỏ lay, thời gian nửa tháng đủ để đem tin tức đưa về." Lộ Do nghe xong nhẹ gật đầu, đối với mình sư phụ, hắn hoàn toàn tin tưởng. Giờ phút này lộ do sư phụ chậm rãi từ trong tay áo móc ra một viên đan dược, nếu như bắt được Sở Thần về sau, đem đan này cho hắn ăn hết, từ đây Mạc Bắc chính là ngươi Lộ Do thiên hạ, Sở Thần tất cả cũng sẽ toàn bộ trở thành mai gia các ngươi. Chương 1552, Trương binh huấn luyện nên đại chiến. Chương 1552, Trương binh huấn luyện nên đại chiến. Lộ Do nghi ngờ tiếp nhận đan dược, sư phụ, ngài còn biết luyện đan? Ha ha, vi sư vốn là đạo gia chân nhân, chỉ là luyện đan tiểu đạo mà thôi. Tốt, Đồ Nhi nhất định đánh vào hoàng cung, bắt sống Sở Thần, đem đan dược này cho hắn đút xuống dưới, thuận tiện lại đem hắn tháo thành tám khối. Ha ha ha, Đồ Nhi ngoan, đi luyện binh đi. Thật tình không biết, một màn này đang bị bên cạnh một tên lính quèn nhìn rõ ràng, trong đêm, người tiểu binh này thừa dịp tất cả mọi người ngủ thiếp đi, thay đổi một thân người bình thường y phục, liền chui tiến vào quân doanh bên cạnh một nhà trong thanh lâu. Ngày thứ hai, một thất khoái mã liền trực tiếp xông ra tòa thành trì này, hướng thẳng đến kinh thành mà đi. Mà kinh thành bên trong, đồng dạng là một mảnh to lớn trên giáo trường, một đội ước chừng trăm người đội ngũ, đang nhìn xem trong tay mới dẫn tới vũ khí ngẩn người. Chư vị, bên này là chiến tranh chi vương, thường. Vật này hoàn toàn có thể treo lên đánh tất cả binh khí, chính là thiên hạ vua trong binh khí. Cậu thượng tử quen thuộc đem trên tay súng tiểu liên lên đạn, sau đó ngay trước mặt mọi người, đối với trước mặt một hàng kia chứa đầy nước cái hũ vạc nước liền đánh tới một con thoi đạn. Trong lúc nhất thời, bọt nước bay loạn, chia năm xẻ bảy mảnh vỡ như là lợi kiếm như thế cắm vào bùn đất bên trong. Thấy những này mới gia nhập quân doanh đám binh sĩ nhao nhao lộ ra cuồng nhiệt ánh mắt. Nghĩ thầm lúc này tham gia quân ngũ đang ra à, có này vũ khí nơi tay, đánh cái cầm gì gì đó, còn không phải dễ dàng cầm tiền thưởng. Ta biết, các ngươi giờ phút này khẳng định là đang nghĩ lấy có này binh khí nơi tay, run rẩy mà thôi, cũng chính là đi chơi một chút cầm tiền thưởng. Cho nên hôm nay liền tới đả kích các ngươi. Nói xong, hắn xuất ra một cái mới băng đạn, sau đó ép đi vào một viên đạn, đối với trước mặt một bộ mặt lạ hoắc ngoắc nói rằng, ngươi đi ra. Người kia nghe xong lập tức bưng vũ khí của mình đi tới cầu thượng tử trước mặt, tới, tướng quân đại nhân. Tốt, ta thanh thương này bên trong có một viên đạn, một hồi ta sẽ làm ra một đầu ác quyển, ngươi xử lý hắn. Dùng loại vũ khí này đánh chó. Tên lính kia nghe xong lập tức lòng tin tràn đầy, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Những lời này đều là Sở Thần làm ra, vì chính là thuận tiện quản lý. Bọn hắn học xong đội ngũ, tư thế quân đội chờ một chút những này, nhưng hôm nay còn là lần đầu tiên sở thương. Tốt, nhìn ngươi tự tin như vậy ta trước hết để cho ngươi học được như thế nào sử dụng. Nói xong, cậu thượng tử tiện tay nắm tay nói cho hắn biết mở thế nào bảo hiểm, thế nào kích phát. Tiểu binh xem xét đơn giản như vậy, lập tức vừa cười vừa nói, báo cáo tướng quân, học xong. Tốt, hướng phía trước 10 mét, người tới, thả chó. Tiểu binh đi ra ngoài khoảng 10 mét khoảng cách về sau, người đối diện lập tức liền thả ra một đầu ác quyển, rời đi hắn ước lượng tầm chừng 30 thước. Ác quyển đi tới nhìn một chút, sau đó dẫn đầu đã nhìn chằm chằm trước mắt hai cất thú, thế là gầm thét liền lao đến. Tiểu binh quyết định thật nhanh, trực tiếp dựa theo cầu thẳng tử giáo phương pháp liền nhắm chuẩn xạ kích, ba một tiếng súng vang lên về sau, chó cũng chỉ là sửng sốt một chút, liền tiếp lấy hướng tiểu binh lao đến. A, ngươi không được qua đây tướng quân cứu ta. Cầu thẳng tử không hề lay động, người sợ chó kia là trời sinh. Tiểu binh nhìn không có người hỗ trợ, lập tức liền rút ra bên hông đao. Ngay tại lúc gác quyền sắp tiếp cận hắn thời điểm, ba một tiếng súng vang lên, một viên đạn chính xác trúng đích đầu của nó. Tiểu binh không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cầu thẳng tử. Vừa rồi chính mình là cùng nó mặt đối mặt đánh, ác quyển là thẳng lấy hướng chính mình tới vậy mà đều đánh không trúng. Nhưng tướng quân thì là từ bên cạnh vừa đánh, một cái ngang di động mục tiêu, lại có thể tinh chuẩn trúng đích. Cầu thượng tử nhìn vẻ mặt kinh ngạc tiểu binh, tới, nói một chút cảm thụ của ngươi. Báo cáo tướng quân, ta khinh địch. Tốt, rõ ràng chính mình khinh địch liền tốt, nhưng là, các ngươi lên chiến trường về sau, đối mặt cũng không phải ác quyển, mà là trực tiếp người đòi mạng ngươi. Trên tay các ngươi có cường đại như thế vũ khí, nhưng mà không có chính xác cùng tốt đẹp tâm lý tố chất, kết quả là vẫn như cũng là một cái chết. Cho nên hôm nay ta liền nhường lão binh các huấn luyện viên đến dạy các ngươi khóa thứ nhất, nhắm chuẩn. Nói xong, cậu thượng tử liền trực tiếp quay người rời đi. Chuyện kế tiếp liền giao cho những cái kia tham gia qua chiến đấu các lão binh tiếp nhận. Vài ngày sau đó, cậu thượng tử sáng sớm liền đi tới chính mình trong doanh phòng, một tên lính quèn liền sớm đã đợi chờ đã lâu. Nhìn xem hắn dáng vẻ lo lắng, cậu thượng tử lập tức liền nhường hắn tiến vào trong doanh trướng. Ngươi là chúng ta phái đến phía Bắc dũng sĩ. Báo cáo tướng quân, có trọng yếu tình báo. Nói xong, hắn liền sẽ tại phía Bắc tất cả những gì chứng kiến, toàn bộ cho cậu thượng tử nói một lần. Cậu thượng tử nghe xong lông mày nhảy một cái, ngươi trở về dùng 7 ngày. Báo cáo tướng quân, ta ngày đêm không ngừng, chạy chết 4 con ngựa, mới trở lại kinh thành, không nhiều không ít, vừa bận 7 ngày. 7 ngày, tới kịp, bọn hắn đại quân tới lời nói, thế nào cũng phải 1 tháng. Tốt, mang vị huynh đệ kia xuống dưới nghỉ ngơi, dựa theo quy tắc cho ban thưởng. Đuổi xong đám người về sau, cậu thượng tử lập tức liền bò lên trên con ngựa, thẳng đến kinh thành hoàng cung mà đi. Việc này không nhỏ, nhất định phải thông chi Sở Thần mới được. Thần ca, phía Bắc có động tĩnh, cái kia Lộ Do tụ tập 3 vạn đại quân, chuẩn bị tiến đánh kinh thành. Hơn nữa nhân số chỉ sợ muốn khuyết trương tăng tới 50.000 mới bắt đầu tiến công. Dựa theo phân tích của chúng ta, bọn hắn có lẽ tại nửa năm sau liền có thể xuôi nam tiến công. Sở Thần nghe xong cười một tiếng, nửa năm hoàn toàn đủ, ngươi tiếp tục tăng cường quân bị à, nửa năm ta để bọn hắn nhìn một chút cái gì gọi là địa ngục nhân gian. Tốt, ta bên này sẽ nhanh chóng tăng cường quân bị tới 2 vạn, chỉ có điều bạc chỗ đó bản hổ ca nhưng phải nhiều cố gắng một chút. Không sao, ngươi yên tâm to gan làm chính là, thực sự không có bạc vậy chúng ta liền dẫn đầu tiến công, ngươi binh tướng luyện tốt, mang 1 vạn người trực tiếp đi diệt bọn hắn. Sở Thần khắc sâu minh bạch, kỳ thật đánh trận việc này, nếu là vũ khí thực lực ngang nhau, vậy thì đánh là tài nguyên. Nếu như không ngang nhau, đó chính là cướp bóc. Phải biết, giờ phút này cũng không phải là yên ổn thời điểm, làm ăn nào có cướp bóc tới cũng nhanh đâu. Chính mình xuyên qua tới thời điểm, lợi dụng vũ khí trên tay, phá hoành qua nhiều như vậy hoàng cung, cướp bóc tiền tài đó chính là dùng đều dùng không hết. Lại cho chính mình thời gian nửa năm, đem toàn bộ Mạc Bắc đều ổn định lại về sau, đó chính là chính mình ra ngoài đoạt bạc thời điểm, đào vong phía Bắc những quan viên kia nhóm, cơ hội là mang đi toàn bộ kinh thành một nửa tài phú. Phía Bắc diện tích lãnh thổ bao la nhưng sức sản xuất thấp xuống, số tiền này tại cơ hội đều không xài được. Cho nên, thời gian nửa năm vừa vặn, có thể ra ngoài để cho mình kiếm bộn, sau đó trở về mở rộng thế lực của mình. Cậu Thặng Tử nhẹ gật đầu, nhưng không có ra ngoài. Còn có việc. Không sai, nhưng là ta nói ra, ngươi không nên tức giận. Nói nhảm, chúng ta thân huynh đệ ở đâu ra quy củ nhiều như vậy, ngươi bây giờ là càng ngày càng nhăm nhó. Thần ca, Lộ Do sư phụ giao cho Lộ Do một viên đan dược, nhường hắn tự mình cho ngươi ăn trong miệng. Ngoa tạo, đan dược. Chương 1553, ác mộng đan dược lại xuất hiện thế. Chương 1553, ác mộng đan dược lại xuất hiện thế. Sở Thần nghe xong lập tức nhảy dựng lên, đem Cầu Thạng Tử giật mình kêu lên. Công tử, ngươi vì sao kích động như thế? Ách, ngươi đi ra ngoài trước à, chỉ là bỗng nhiên nghe được đan dược cái từ này, có chút cảm xúc mà thôi. Các ngươi cũng biết, cha ta tại chúng ta lúc nhỏ, không phải cả ngày nắm nuốt một viên đan dược bức ta ăn đi, đều có bóng ma tâm lý. Cầu Thạng Tử nhẹ gật đầu, xác thực, toàn bộ Liệt Khê thôn đều biết, Sở Thần mặc dù từ nhỏ chắc địch nhẫn nhịn, không sợ trời không sợ đất, nhưng duy nhất sợ chính là cha hắn trong tay viên kia đen xì đan dược. Bất luận nhiều không thành thật, chỉ cần cha hắn đem đan dược lấy ra, con hàng này liền sẽ ngoan ngoãn chạy trốn. Thần ca, đã nhiều năm như vậy, không cần thiết ngạc nhiên. Yên tâm đi, ta không sao. Cậu Thặng Tử sau khi đi, Sở Thần lại là xa vào đến trong trầm tư, từ nhỏ thời điểm viên đan dược kia, đến bây giờ lại xuất hiện đan dược. Sở Thần minh bạch, ở trong đó khẳng định có người ở sau lưng làm loạn. Chỉ sợ Đông Thi Lan chuyện cũng là, em đẹp, một giây trước còn anh em, mặt trái giao hòa, một giây sau liền muốn dồn chính mình vào chỗ chết, chẳng lẽ lại cũng có người mê hoặc. Còn có cái này Lộ Do, hắn luôn cảm giác không thích hợp, đột nhiên toát ra tới một người liền phải tổ chức đại quân cùng chính mình đối kháng, con hàng này có bị bệnh không? Như vậy tất cả liền chỉ có một cái khả năng, đó chính là vũ trụ chi chủ bên người ra phản đồ, có người không muốn để mình làm cái vũ trụ này chi chủ, cho nên thừa dịp chính mình lịch luyện thời gian, làm rơi chính mình. Không chỉ có là giết chết nhục thân của mình, còn muốn giết chết thần hồn của mình. Như vậy viên đan dược này, hoặc là diệt sát thần hồn đang dược, hoặc là chính là có thể khống chế chính mình đang dược. Tâm tư của người nọ rất ác độc, cá xem ra chính mình nguy cơ vĩnh viễn không có giải trừ, cho dù là đi đến lịch luyện thế giới đều có người muốn giết chết chính mình về sau, nhưng phải cẩn thận một chút, vạn nhất không cẩn thận mắc lửa, chính mình sống mấy trăm năm không quan trọng, người chết chứng chỉ lên trời. Nhưng là phía sau hắn nhiều người như vậy, Lý Thanh Liên bọn hắn đâu, Tiểu Mông Tử bọn hắn đâu, sợ rằng sẽ cầu muốn sống không được, muốn chết không xong. Chính mình lịch luyện tốc độ phải tăng tốc, hơn nữa giờ phút này chính mình còn không có nhìn thấy viên đan dược kia, còn chưa thể xác định là không phải mình lao cha khi còn bé tại lao đạo chỗ đó lấy được đan dược. Xem ra cái này Lộ Do chính mình nhất định muốn gặp tới, không chỉ là muốn gặp được, còn muốn tại trên tay hắn lấy tới viên đan dược kia, sau đó trực tiếp đút cho hắn liền biết hiệu quả của đan dược. Nghĩ rõ ràng những ngày về sau, Sở Thần lại tới bản hồ, nơi ở bản hồ cầm trong tay chính mình cho hắn quyển sách kia, đang nghiên cứu đồ vật bên trong, thấy Sở Thần đi vào liền lập tức đứng dậy nên đón. Thần ca, bên kia bận biểu rõ ràng, Cầu Thặng Tử đã tại chiêu mộ cùng huấn luyện quân sĩ, người bên này thế nào? Cái này đến không bao lâu ngươi lại bắt đầu mập lên rồi. Hắc hắc, hôm qua ăn nguyên một đầu nhỏ dê, có thể không mập đi, mập mới có người ưa thích không phải? Sở Thần nghe xong cười một tiếng, xem ra mập gầy thật đúng là thể chất vấn đề, ngày ấy nhìn bản hổ gầy bất lạc kỷ, lúc này mới ăn mấy ngày liền bắt đầu mập lên rồi, tin tưởng hắn trở lại đỉnh phong cũng bất quá là thời gian chuyện. Đúng rồi, ngươi tình huống bên này như thế nào? Tất cả cũng rất thuận lợi, thần ca, các ngươi trước đó liền tổ chức nhiều người như vậy, cho nên tiến triển rất nhanh, Thiết Thác đã dẫn người tại chế tạo vũ khí. Thuốc nổ lời nói, ta trong khoảng thời gian này cố gắng một chút, cũng làm ra đến. Mối tinh tác phường cũng tại tiến hành đâu vào đấy ở trong, thần ca, ngươi nói cái kia xà phòng, tạm thời còn không thể làm, tất cả mọi người quá nghèo, thiếu khuyết dầu chân a. Sở Thần nghe xong nhẹ gật đầu, không sao, cái khác kiếm tiền đồ vật cũng làm a, trước chế tạo ra, chờ thiên hạ thái bình, liền lấy ra đi bán. Không có vấn đề, ngươi cứ yên tâm giao cho ta chính là. Ban hổ làm sự tình còn có thể để cho người ta yên tâm, cho nên Sở Thần lập tức cũng không có sự tình gì. Đối với toàn bộ Mạc Bắc quản lý tới nói, rất đơn giản, giống cổ đại hoàng đế như thế, mỗi ngày họp an bài nhiệm vụ, trước mắt còn chưa tới phải được thường đi xâm nhập tầng dưới chốt thời điểm, nhất trọng yếu vẫn là thừa dịp Tống quốc chưa kịp phản ứng, mau chóng giải quyết đi phía Bắc chuyện. Chính mình chuẩn bị thời gian nửa năm, thời gian nửa năm qua đi, liền có thể xuất chinh. Đến lúc đó, bất luận Lộ Do có hay không tới tiến công, chính mình cũng nhất định phải chủ động xuất kích, không thể kéo, cũng kéo không nổi, tất cả đều cần bạc. Ngay tại Mạc Bắc bên này vững bước tiến lên thời điểm, Tống quốc kinh thành trong ngự thư phòng, Lục Cát Tinh cùng Lục Y Lệ Bình run run rẩy rẩy quỳ gối Đông Thi Lan trước mặt. Bệ hạ, ngài nói cái gì? Thông đồng với địch bán nước? Không sai, Y Lệ Bình muội muội, chúng ta đều bị cái kia bề ngoài lừa gạt, lần này chinh chiến Hung Nô về sau, hắn liền làm phản rồi. Tại Hung Nô kéo đội ngũ của mình, cũng đem Hung Nô đổi tên là Mạc Bắc. Lục Y Lệ Bình một mặt không thể tin, chính mình tâm tâm niệm niệm nam nhân, làm sao lại thông đồng với địch bán nước? Hắn ưu tú như vậy, có thể làm ra nhiều như vậy nhường Tống quốc mạnh vật lớn, làm sao lại làm phản đâu? Chẳng lẽ hắn muốn chính mình làm hoàng đế? Bệ hạ, Sở Thần hắn. Tốt, sự thật chính là như thế, cho nên ngươi không tin cũng phải tin. Hơn nữa, ta biết quan hệ giữa ngươi và hắn, hắn còn nói cho ta biết rất nhiều ngươi không phải, bao quát ngươi trong phòng như thế nào như thế nào. Nghe Đông Thi Lan lời nói, Lục Y Lệ Bình lập tức vừa xấu hổ, nàng vạn vạn không nghĩ tới, Sở Thần vậy mà loại chuyện này đều nói với người khác. Một bên Lục Cát Tinh cũng nghe không nổi nữa, bệ hạ, chúng ta chịu này vô cùng nhục nhã, còn mời bệ hạ là ta Lục gia làm chủ. Đông Thi Lan nghe xong cười một tiếng, yên tâm, chớ không phải người nhỏ mọn, đã cái này Sở Thần như thế bội bạc, như vậy thì nhất định phải nhường hắn nỗ lực vốn có một cái giá lớn. Lục Thanh Chủ, giờ phút này Sở Thần xưởng công binh đã bị một mùi lửa đốt đi, bản hổ cũng không biết tung tích. Cho nên, chớ để ngươi mang theo ngươi người của Lục gia, mang theo Y Lệ Bình muội muội, đi hướng Hung Nô, tiếp cận Sở Thần, cho chấm tìm hiểu ra bọn hắn tại Hung Nô phải chăng lại bắt đầu chế tạo xưởng công binh, bản hổ phải chăng trốn đi Hung Nô. Thần, tuân mệnh. Lục Cát Tinh mang theo nữ nhi Lục Y Lệ Bình đi ra, liền lập tức trở về tới Hán Thành. Lục Y Lệ Bình có chút lo lắng bất an, cha, chúng ta thật muốn đi cho bệ hạ làm nội ứng. Ha ha, Sở Thần như thế đối đãi ngươi, ngươi chẳng lẽ còn đối với hắn trong lòng còn có huyết tưởng? Cha, nữ nhi chỉ là, tốt, không cần nói nữa, tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc, kêu lên ngươi những cái kia em trai em gái gì nhóm, đem trong nhà bạc đều mang lên, chúng ta đi Mạc Bắc. Cha, vì sao toàn bộ mang lên? Nghe cha không có sai, không chỉ có muốn dẫn, hơn nữa còn muốn bí mật từng lượt mang theo, chờ đến Mạc Bắc, cha tự sẽ nói cho ngươi biết nguyên nhân. Nói xong, Lục Cát Tinh liền lén lén đi an bài. Lục Y Lệ Bình nhìn xem Lục Cát Tinh quyết định, lập tức, nàng dường như lại hiểu được, cha của mình muốn làm gì. Chương 1554, Nưu Tử Quan nhà máy hướng Mạc Bắc. Chương 1554, Nưu Tử Quan nhà máy hướng Mạc Bắc. Lục Cát Tinh cũng đốc, dù sao cũng là cao cao tại thượng thành chủ đại nhân, hắn lại như thế nào không biết đâu. Ngay tại lúc đó, mặt khác một bên, Đồng Lai huyện bên trong, một chi nhìn qua giống như là bình thường thương đội như thế đội ngũ, trong đêm lặng lẽ xuất phát, thẳng đến phía bắc mà đi. Nưu Tử ngồi tại nhà mình mới xây trong trại tử, vớt ve một thanh súng tiểu liên. Đây là lúc trước Sở Thần vì an toàn của hắn, cho hắn cung cấp, hết thảy chỉ có 10 trôi súng tiểu liên cùng một cây súng lục. Đạn 10.000 phát. Giờ phút này hắn có chút không dám tin tưởng, chính mình thần ca bởi vì công lao quá cao, lại bị nữ nhân kia cho nói thành là thông đồng với địch phản quốc. Ngày ấy Sở Thần người bên cạnh đến nói cho hắn biết, hắn mới hiểu được đây hết thảy. Nhưng mà hắn được đến chỉ lệnh, lại là lập tức quan bế Bạch Đường nhà máy, nâng nhà đi Mạc Bắc, mang lên tất cả còn chưa kịp bán đi Bạch Đường. Nhưng mà Ngưu Tử không đốc, hắn đương nhiên hoàn toàn tin tưởng Sở Thần lời nói. Nhưng nếu như mình dòng chống thua chiêng đi ra ngoài, chỉ sợ đi không ra Tốn Quốc, liền sẽ bị Đông Thi Lan ngăn lại. Nhưng mà cũng may Đông Thi Lan còn chưa ý thức được Bạch Đường tầm quan trọng. Cho nên, giờ phút này là hắn tốt nhất thời gian, từ nhóm, bí mật phát ra. Tối nay đã là cuối cùng một nhóm Bạch Đường, đưa tiễn một nhóm này, chính mình cũng có thể lên đường. Dựa theo Sở Thần yêu cầu, hắn còn mang theo một chút cây mía loại. Nhưng là Sở Thần cũng đã nói, không bảo đảm loại không trồng được đi ra, cho nên hắn cũng không có mang theo nhiều ít. An bài xong tất cả về sau, Nưu Tử gọi tới thê tử nhà tất cả mọi người, sau đó chỉ vào trên mặt bàn trưng bày mấy cái dương. Nhạc phụ nhạc mẫu, những vật này, các ngươi cầm lấy, trong đêm xuất phát, đi xa thành sinh hoạt. Nưu Tử, đây là công tử gặp nạn, ta phải đi, nhưng là không thể mang theo các ngươi, ta một người đi càng thêm thuận tiện. Các ngươi lẽ ra không nên cuốn vào, nhưng là các ngươi yên tâm, công tử lại một lần nữa quật khởi thời điểm, chính là chúng ta lại lúc gặp mặt. Đối với Nưu Tử quyết định, bọn hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá, Nưu Tử lưu cho bọn hắn tiền tài, đủ để cho bọn hắn qua tốt cả đời. Đã Nưu Tử quyết định, vậy hãy nghe hắn chính là. Tướng công, ta yên tâm, ta đây là tốt hơn bảo hộ các ngươi, đi theo ta có lẽ cựu tử nhất sinh, còn không bằng tìm một chỗ yên lặng làm một cái phú hảo. Sau nửa canh giờ, một chiếc xe ngựa đi chậm rãi, trong đêm thẳng đến phương bắc. Chỉ có hai người, một cái người phu xe, Nưu Tử Tâm Phúc, còn có trong xe Nưu Tử. Phu xe trước ngực treo một thanh súng tiểu liên, dùng một cái to lớn áo choàng che lại, mà trong xe thì là trưng bày 8 thanh súng tiểu liên cùng mười mấy cái băng đạn, mà Nưu Tử trên lưng cài lấy một cây súng lục cùng 6 cái băng đạn. Dạng này phân phối, trừ phi người khác phải bỏ ra mấy chục trên trăm đầu cái giá bằng cả mạng sống, bằng không liền không cách nào uy hiếp được bọn hắn. Đông ra, chúng ta lần này đi sẽ không gặp phải quan binh chặn đường. Sa Phu ngồi tại phía trước, thử lấy một ngụm răng vàng khẻ, cười hì hì nói: thế nào, ngươi sợ? Ha ha, ta Lão Hắc sẽ sợ. Đông ra, Lão Hắc nếu là không có ngươi, sớm bị những quan binh kia giết. Yên tâm đi, có Lão Hắc tại, không có người tổn thương được ngươi. Chỉ có điều, Lão Hắc còn chưa từng thấy thần ca, liền sợ hắn có ngại hay không vứt bỏ ta trước đó là cái hái hoa tặc. Nưu Tử nghe xong cười một tiếng: yên tâm đi Lão Hắc, đi theo thần ca, ngươi về sau cũng không cần làm hái hoa tặc, chỉ cần ngươi muốn, thần ca đều có thể chuẩn bị cho ngươi đến, bao quát ngươi tâm tâm niệm niệm mong lớn. Ha ha ha, vậy thì tốt quá. Bất quá Đông gia, ta tuy là hái hoa tặc, nhưng chưa hề đối phổ thông bách tính ra tay. Cho nên, Đông gia về sau vẫn là xưng hô ta Lão Hắc mới là. Được rồi, trước đó đều đi qua, Lão Hắc, Đông gia dẫn ngươi đi qua ngày tốt lành. Ha ha ha, đi, đi theo Đông gia, đi qua ngày ngày có ngày thời gian. Nưu Tử bất đắc dĩ cười một tiếng, cái này Lão Hắc là hắn từ quan binh trên tay cứu được, nhìn hắn thân thủ không tệ, liền lưu lại. Xâm nhập hiểu rõ về sau, phát hiện hắn cũng không có như vậy tội ác tại trời. Chỉ có điều không quen nhìn quan phủ đối bách tính nghiền ép, cho nên dứt khoát làm hái hoa tặc, đối tượng chính là những cái kia vô lương quan viên nữ tử. Bởi vì hắn tốc độ cực nhanh, mỗi lần hái hoa đều chẳng qua thời gian uống cạn chung trà. Cho nên 78 năm, quan phủ liền quặp lông đều không có đụng phải hắn. nhưng những cái kia vô lương quan gia nữ tử nghe mà biến sắc. Trải qua lâu như vậy bồi dưỡng, nhu tử cũng đang đánh cược, cực hắn đối lòng trung thành của mình, cho nên đem súng tiểu liên cho hắn. Bất quá Lao Hắc cũng không có nhường hắn thất vọng, trước đó có một lần đi ra ngoài gặp phải sơn phỉ, Lao Hắc không chút do dự đem hắn ngăn khuất trước người, cuốn vít ở giữa cầm thương không cần, mạnh mẽ chịu một đao. Từ đó về sau, hắn chính là nhu tử nhất cận vệ. Lao Hắc roi quất lên mông ngựa mặt, xe ngựa thật nhanh rời đi. Ngay tại nhu tử rời đi không lâu, nhu tử nhạc phụ một nhà cũng đánh xe ngựa thừa dịp tối ra khỏi thành. Nhu tử trong tay phu nhân cầm cái kia thanh súng tiểu liên, trên lưng cột 10 cái băng đạn, đây chính là nàng tất cả vũ khí. Mặc dù 300 phát đạn thêm một cây thương không nhiều, nhưng đối với một cái bình thường gia đình tới nói, cơ hội là không có bất kỳ cái gì nguy hiểm có thể nói. Nửa tháng sau, Sở Thần ngồi trong hoàng cung, nhìn xem hôm nay báo cáo. Đột nhiên, phía ngoài một cái quân sĩ vội vã đi tới đến. "Tướng quân, bên ngoài có toàn gia, tự xưng tướng quân người nhà cầu kiến." "Người nhà? Người nhà của mình đã bị bàn hổ bí mật sắp xếp xong xuôi, làm sao lại tìm tới nơi này đến? Đi, mang ta đi ra xem một chút." Nói xong, Sở Thần liền theo quân sĩ trực tiếp đi ra thư phòng. Tại sân phía ngoài bên trong, thấy được phong trần mệt mỏi Lục Cát Tinh một nhà. "Lục thúc, các ngươi?" Y Lệ Bình Sở Thần có chút ngạc nhiên nhìn xem bọn hắn, sau đó trực tiếp tiến lên liền nắm ở Lục Y Lệ Bình. Nữ nhân này là hắn ở cái thế giới này một nữ nhân đầu tiên, vốn cho là mình xuất chinh về sau trở về đang cùng nàng thật tốt tự một lần, không nghĩ tới Đông Thi Lan cho chính mình tới một màn như thế, cho nên cũng liền cắt đứt liên lạc. Không nghĩ tới Lục Cát Tinh vậy mà mang theo cả một nhà trước tìm đến mình. "Không đúng, Lục Cát Tinh sao lại tới đây?" Lục Y Lệ Bình chăm chú ôm Sở Thần, giờ phút này nàng hoàn toàn không quan tâm cái gì quy củ, cái gì lễ nghi, trong mắt của nàng chỉ là muốn mình nam nhân, lại gặp được mình nam nhân. "Tốt, đều đến nhà, mau mau vào nhà nói chuyện. Người tới, đem ta những ngày người nhà đều thu xếp tốt." Nói xong, Sở Thần liền mang theo Lục Cát Tinh cùng Lục Y Lệ Bình hai cha con trực tiếp đi vào trong thư phòng. Lục Cát Tinh đánh giá hết thảy trước mắt, trước đó Đông Thi Lan nói hắn không tin, hiện tại hắn tin, không nghĩ tới Sở Thần vậy mà thật trở thành Mạc Bắc Vương, đem hoàng cung xem như nhà. Xem ra cái này Đông Thi Lan lời nói không loa, hắn cũng may mắn quyết định của mình. Ngồi xuống về sau, Sở Thần trực tiếp hỏi xuất quan tâm vấn đề, "Lục thúc, thế nào thật xa, nghĩ đến Mạc Bắc?" Chương 1555, Nguyên Ban Nhân Mã lại gom góp. Chương 1555, Nguyên Ban Nhân Mã lại gom góp bệ hạ nhường chúng ta tới. Lục Cát Tinh không có bất kỳ cái gì giấu giếm, đem trước Đông Thi Lan nói như thế nào Sở Thần cho bọn họ an bài nhiệm vụ, hoàn toàn nói ra. Nghe được Sở Thần cười ha ha, "Lục thúc, ta có thể tin tưởng người sao?" "Tiểu tử, lão phu nữ nhi bà bối đều cho ngươi, ngươi nói ngươi có thể hay không tin lão tử?" Nghe Lục Cát Tinh chuyển biến, hoàn toàn không có quan viên ôn tồn lễ độ, mà là giống một người bình thường như thế, một ngụm một cái lao tử, Sở Thần lập tức liền yên lòng. Kỳ thật, hắn vừa đến đã đem mục đích nói ra, Sở Thần liền đã tin tưởng hắn. Bởi vì, Đông Thi Lan không có cao như thế minh thủ đoạn. Còn có một cái, Lục Cát Tinh là mang nhà mang người, chuyển nhà đến đây, mà không phải mang theo Lục Y Lệ Bình mấy cái nhân vật mấu chốt. Hắn liền phải tốt gia đình đều mang đến, đó chính là giải thích rõ, người này đã hoàn toàn tới nhờ vả chính mình. "Lục thúc, ngươi đến rất đúng lúc, vị trí này ta là ngồi quá khó tiếp thu rồi, ngươi đã đến, ta liền dễ dàng." Lục Cát Tinh không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Sở Thần, hắn kỳ thật đối Đông Thi Lan lời nói có chút tin tưởng, đó chính là Sở Thần muốn độc lập xưng vương. Cho nên hắn nâng nhà đến chính là cược Sở Thần có thể chân chính trở thành thiên hạ vương. Như vậy, hắn Lục gia lúc này tới nhờ bà hắn, đó chính là gầy dựng chi thần, tăng thêm nữ nhi của mình cùng Sở Thần quan hệ. Sở Thần nếu như có tình có nghĩa, như vậy nhà mình nữ nhi không phải hoàng hậu, vậy cũng chính là chính phi, cho đến lúc đó, chính mình cũng không phải là một cái chỉ là thành chủ có thể so. Nhưng không nghĩ tới, chính mình móc tim móc phổi đem mọi chuyện cần thiết đều nói cho hắn biết. Dùng cái này đến cho thấy lòng trung thành của mình về sau, nguyên bản hắn sẽ cho chính mình một cái quan đương đương liền đã rất khá. Không nghĩ tới, hắn muốn để tự mình làm chủ. Cái này không thể được, chính mình còn chưa thể tham lam tới trình độ như thế, Sở Thần, không thể, đến một lần Mạc Bắc Bách tính đã công nhận ngươi. Thứ hai, cái này chính là đại nghịch bất đạo, ngươi đừng để ta khó xử. Sở Thần tưởng tượng cũng đối, "Lục thúc, kỳ thật ta thật không muốn làm cái này đổ bước đi tướng quân, quá mệt mỏi quá phiền toái, bất quá ngươi nói cũng có đạo lý. Ngươi nói, an bài cho ngươi một cái dạng gì vị trí tốt đâu?" Lục Cát Tinh nghe xong thở dài một hơi. "Rất đơn giản, ta làm Hán Thành đứng đầu một thành, đối với bách tính quản lý có chút môn đạo, về sau ta chính là phía sau ngươi phụ tá, cứ như vậy cũng có thể tê liệt Đông Thi Lan. Nhưng là kể từ đó ngươi liền không danh không phận. Ta lớn tuổi, không thèm để ý những này danh phận, chỉ cần ngươi đối ý để bình tốt, vậy ngươi chính là con của ta. Làm một lao phụ thần đối con của mình còn quan tâm cái gì lợi ích thanh danh đâu?" Sở Thần nghe xong nhẹ gật đầu. Lục Cát Tinh giờ phút này hình tượng tại Sở Thần trong lòng lại cao to mấy phần. Không chỉ là hắn làm một lão phụ thân bằng lòng vô tư kính dâng, càng đáng quý chính là hắn mong muốn phương thức như vậy tê liệt Đông Thi Lan, chính mình hoàn toàn có thể đem rất nhiều thật thật giả giả tình báo đưa cho Đông Thi Lan, ảnh hưởng phán đoán của nàng. Nghĩ được như vậy, Sở Thần trực tiếp đứng dậy, sau đó đem Lục Y Lệ Bình kéo qua, "Nhạc phụ đại nhân ở trên, xin nhận tiểu tế cúi đầu." "Ha ha ha, tốt tốt tốt, ngươi có thể chân tâm đối Y Lệ Bình, chính là ta kỳ vọng nhất nhìn thấy chuyện. Ngươi yên tâm, ngươi hoàn toàn có thể tin tưởng lão phu tuyệt đối giúp ngươi được thiên hạ, chỉ là một cái Đông Thi Lan, cũng bất quá là dưới hắn ngươi." Sở Thần có chút khó tin nhìn xem Lục Cát Tinh, mẹ nó cũng không phải một cái nghiêm chỉnh lao hôn đàn a, phải biết, nữ nhi ruột thịt của mình còn tại bên cạnh đâu. Thế là lập tức cắt ngang hắn, "Nhạc phụ đại nhân, chờ ta công thành giành toại ngày đó, chính là ngươi Lục gia bay lên ngày đó. Trong đêm, Lục Cát Tinh toàn gia người được an bài tại hoàng cung bên cạnh thiên viện bên trong. Cả bàn tiệc rượu, vui vẻ hòa thuận cho bọn họ tẩy đi phong trần. Cầu Thượng Tử cùng bàn hổ hai người thay Sở Thần hung hăng rót Lục Cát Tinh rượu. Qua ba ly rượu, Sở Thần mang theo Lục Y Lệ Bình trở về phòng, chỉ chốc lát sau liền náo nhiệt toàn bộ tẩm cung. Mà Lục Cát Tinh say khướt lôi kéo bàn hổ tiểu chất nhi, nghe nói ngươi tại Hán Thành thời điểm, lấy thanh lâu là nhà, không biết cái này Mạc Bắc. Ha ha, Lục thúc, có, Mạc Bắc có, ta có mấy chỗ chơi tốt, chúng ta tiếp tục. Ha ha ha, tiếp tục, tiểu tử ngươi từ nhỏ liền cơ linh. Nói xong, hắn liền phân phó một cái gã sai vặt không biết từ nơi nào lấy ra một cây cần câu, sau đó đối với mình chúng phụ nhân nói rằng, chư vị phu nhân, bàn hổ huynh đệ mời ta đi câu cá. Nói xong, hắn cùng bàn hổ liền đi ra hoàng cung. Mấy cái phu người đưa mắt nhìn nhau, đối với cậu Thượng Tử hỏi, cậu Thượng, chúng ta thấy cái này Mạc Bắc cũng không có dòng sông, cái này trong đêm còn có cá câu. Phu nhân, cái này. Hoàng cung đằng sau liền có một đầu sông hộ thành, nghe nói những năm qua bên trong còn ra qua mỹ nhân ngư đâu. A, thật có mỹ nhân ngư. Vậy cũng không, chỉ có điều món đồ kia không thể ăn, có cố mùi lạ, bọn hắn nên là đi câu bình thường cá đi. Nói xong, cậu Thượng Tử liền lập tức an bài bọn thị nữ đem những này ra quyến đưa trở về. Nói hết lời đưa tiễn về sau, cậu Thượng Tử thật dài nhổ một ngụm trọc khí, bàn hổ ngươi làm người a. Xem ra Sở Thần vị nhạc phụ này, ít ngày nữa liền muốn làm hư. Một ngày sau một đêm, bàn hổ cùng Lục Cát Tinh thần thanh khí sảng trở lại trong hoàng cung, thẳng đến Sở Thần ngự thư phòng tham dự nghị sự. Sở Thần nhìn trước mắt quen thuộc bàn hổ cậu Thượng Tử, Lục Cát Tinh, Y Lệ Bình, Thiết Thác bọn người, trong mắt rốt cục mọc lên một vẻ nhẹ nhõm quan mang. Chính mình ngay từ đầu tổ chức người, cuối cùng là con gót. Chư vị, chúng ta trải qua lâu như vậy bốn ba, nhân viên cuối cùng là con gót, ta tới cho chư vị giới thiệu nguyên bản mấy vị lợi hại lao thần. Một phen giới thiệu về sau, Sở Thần liền bắt đầu an bài công tác, cũng tại thời khắc này, tất cả mọi người nhận thức lại Lục Cát Tinh. Chỉ vì hắn đưa ra mấy đầu đối với Mạc Bắc đề nghị về sau, tất cả mọi người rối rít cho rằng Sở Thần là thật nhìn thấy bảo. Trước đó lưu lại lao thần, mặc dù trước đó chức vị cấp bậc đều so Lục Cát Tinh cao, nhưng bọn hắn cũng vẹn vẹn tại một cái lĩnh vực siêu quần bạt tụy mà thôi. Nhưng mà Lục Cát Tinh cái này làm thành chủ người, đối với bất cứ chuyện gì đều có thể nói chúng tim đen nói đến chỗ mấu chốt. Điều này cũng làm cho Sở Thần hai mắt tỏa sáng. Bất chi bất giác, lại 3 tháng trôi qua. Sở Thần đi vào mới xưởng công binh, bàn hổ, lần này chiến đấu cần thiết vũ khí đều làm xong chưa? Thần ca, dựa theo yêu cầu của ngươi, hai vạn quân sĩ tiêu chuẩn thấp nhất, tăng thêm chúng ta trước đó mang tới, cũng miễn cưỡng đầy đủ. Tại cho ta nửa tháng thời gian, hoàn toàn có thể cho ngươi đi Bắc Phương. Tốt, thời gian nửa tháng, đình chỉ làm xuống ống, làm một chút uy lực lớn chất nổ đi ra. Bàn hổ nghe xong cười hắc hắc, thần ca, lần này làm lớn như thế. Ai, không làm phiếu lớn, thế nào có tiền mua cho ngươi móng heo đâu? Còn có, làm sao có thể để ngươi dẫn ta kia cha vợ, đi Phong Nguyệt lâu đâu? Chương 1556, chuẩn bị thỏa đáng hướng Bắc đi chương 1556, chuẩn bị thỏa đáng hướng Bắc đi cái kia, thần ca ta đi kiểm tra một chút bọn hắn chất lượng, ngươi tự tiện. Nói xong, bàn hổ liền nhanh như chớp chạy đi. Nói đùa cái gì, chính mình mang theo hắn cha vợ đi Phong Nguyệt lâu chuyện, mấy cái phu người cũng đã biết được. Mấy ngày trước đây còn gặp phải một cái, hỏi hắn ban đêm nơi đó có mỹ nhân ngư câu đâu. Loại chuyện này, đi có thể, nhưng đánh chết không thể thừa nhận. Dù sao Lục Cát Tinh một nhóm người tuổi rồi, hắn những cái kia phu nhân đều quan tâm thân thể của hắn. Sở Thần bất đắc dĩ cười một tiếng, quay người hướng phía cầu Thượng Tử huấn luyện võ đài đi đến. Trên giáo trường, mỗi người đều đang nỗ lực huấn luyện. Đối với bọn hắn tới nói, ngoại trừ thường quy huấn luyện, còn muốn huấn luyện xạ kích, xen kẽ, mai phục, tình báo chờ một chút kỹ năng. Có rất nhiều kỹ năng huấn luyện đều là Sở Thần cho bọn họ mới thêm. Những này quân sĩ huấn luyện qua về sau, cũng cảm giác bọn hắn chỗ huấn luyện đồ vật không giống bình thường. Cho nên mỗi người giờ phút này đều nghĩ đến thử một lần thân thủ của mình, kìm nén một hơi chờ đợi đại chiến đến. Một ngày này, gió lớn, toàn bộ Mạc Bắc một mảnh cắt vàng đầy trời. Tại kinh thành phía ngoài một chỗ to lớn trên giáo trường, giờ phút này tụ tập hai vạn tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng nam tử. Bọn hắn nguyên một đám mặc trên người thống nhất y phục, mỗi người đều mặc thiết giáp, trước ngực treo một thanh súng tiểu liên. Trên lưng, một đầu dùng da trâu làm thành đai trang bị phía trên, cắm 10 cái súng tự động băng đạn, một thanh vô cùng sắc bén trường đao. Ở trước mặt bọn họ, một chiếc từ 4 thất tuấn mã cao lớn lôi kéo một chiếc toàn bộ dùng sắt lá bao khỏa cỗ xe, đang chờ xuất phát. Cậu Thượng Tử cưỡi ngựa đứng ở xe ngựa bên cạnh, hắn giờ phút này một thân giáp lưới, trước ngực treo một thanh nhìn qua so súng tiểu liên còn dài hơn vũ khí, chính là trong khoảng thời gian này, Sở Thần nhường Thiết Thác mới làm ra súng trường. Trong xe, Sở Thần một thân giáp lưới, đang thông qua cửa sổ xe, quan sát đến sau lưng những này các tướng sĩ. Cậu Thượng Tử, thần ca, có gì phân phó? Phải chăng chuẩn bị thỏa đáng? Thần ca, tất cả chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời có thể xuất phát. Tốt, đánh trống, xuất chinh. Đánh trống. Xuất chinh tại Sở Thần ra lệnh một tiếng, toàn bộ Mạc Bắc quân bắt đầu xuất phát, trong lúc nhất thời dường như cả vùng đều đang chấn động. Bởi vì không có phương tiện giao thông, tất cả binh sĩ đều là mang theo lương khô, đi bộ ra chinh. Nhưng mà trải qua Sở Thần tư tưởng giáo dục về sau, những người này nơi nào còn có sợ khổ sợ mệt mỏi chi thuyết, hận không thể thêm ra mấy chân, nhanh lên đến phương Bắc, cho những cái kia cuốn đi toàn bộ Mạc Bắc bạc người quyết nhất từ chiến, cầm về thứ thuộc về bọn họ. Trong xe ngựa, Sở Thần thảnh thơi cầm lấy một cái chén, trong chén đỏ tươi chất lỏng theo xe ngựa lay động mà lung lay. Cái chén là hắn nhường gốm sứ thương cố ý đung, ly đế cao. Đến mức rượu này đi, chính là dùng hung nô tây bộ nho sản xuất rượu nho, cái đồ chơi này, sở thần một ngụm liền yêu, thuần thiên nhiên vô hại, đây cũng không phải là xã hội hiện đại có thể tùy tiện uống đến đồ vật. Cầu thặng tử cưỡi ngựa, đi tại xe ngựa bên cạnh, ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước. Mà sở thần xe ngựa thì là hoàn toàn bị bao khỏa tại trong đại quân, có thể nói là an toàn tới cực hạn. Đến, ăn chút đồ vật. Sở thần kéo ra xe ngựa cửa sổ, đưa ra một cây đuổi thỏ cho cầu thặng tử. Cầu thặng tử không nói nhiều, nhận lấy liền miệng lớn bắt đầu ăn. Cầu thặng tử, người của chúng ta mang lương khô, có thể ăn bao lâu? Thần ca, dựa theo phương pháp của ngươi làm ra lương khô, ăn được 2 tháng không thành vấn đề, chỉ cần tới phương Bắc, chúng ta không đốt giết cướp bóc. Nhưng những phú hào kia làm một chút lương thực còn không đơn giản. Sở thần nghe xong nhẹ gật đầu, đây hết thể chuyện, chính mình cũng là cho đề nghị, cụ thể an bài toàn bộ là cầu thặng tử chuyện. Nhưng mà cầu thặng tử trải qua lâu như vậy ma luyện, cũng đã hoàn toàn có thể đảm nhiệm nhân vật này. Phía Bắc, một tòa cung điện bên trong, Lộ Do có chút lo lắng nhìn xem sư phụ của mình. Sư phụ, căn cứ thám tử của chúng ta đề báo, sở thần đã đang gầy dựng quân đội, có lẽ trạm thứ nhất chính là chúng ta chỗ này. Sư phụ, xin cho Đồ Nhi điểm binh xuất chính a. Lão đạo nghe xong lắc đầu, yên tâm đi, Đồ Nhi, còn không phải lúc, căn cứ vi sư được đến tin tức, Tống quốc hoàng đế Đông Ti Lan đã hoàn toàn từ bỏ sở thần, hơn nữa còn muốn đem giết chết. Lấy ngươi thực lực quân sự, khẳng định không phải sở thần đối thủ. Cho nên, chúng ta muốn chờ thời cơ, chờ đợi Tống quốc đối sở thần xuất binh thời cơ. Ta người đã tiến về Tống quốc, chuẩn bị cùng Đông Ti Lan đạt thành hiệp nghị, cộng đồng tiêu diệt sở thần. Nếu như Đông Ti Lan bằng lòng lời nói, việc này liền dễ giải quyết. Lộ Do nghe xong hơi hơi suy tư một chút, liền trực tiếp đối với lao đạo hành lễ, vẫn là sư phụ nghĩ đến Chu Toàn, nghe nói sở thần cái chủng loại kia vũ khí, không người có thể phá. Không sai, trước mắt ở cái thế giới này, còn tìm không thấy phương pháp khắc chế. Nhưng ngươi yên tâm, tại Tống quốc xưởng công binh đã bị một mùi lửa đốt không có, giúp hắn chế tạo vũ khí bản hổ, cũng không biết tung tích. Cho nên, thời gian ngắn, sở thần không có nhiều như vậy vũ khí. Cho nên, chờ người của chúng ta trở về, ước chừng tháng 1, chính là chúng ta liên hợp Tống quốc xuất chinh thời điểm. Nói xong, lão đạo nhắm mắt lại. Mà Lộ Do thì là trên mặt lộ ra một bộ vui sướng thần sắc. Nếu như tất cả thuận lợi, mọi chuyện cần thiết đối với mình tới nói, vậy cũng là chuyện tốt. Sở thần, xem ra ngày lành của ngươi chấm dứt, chỉ cần có thể giết ngươi. Dù là lại một lần phụ phục tại Đông Thi Lan dưới chân lại như thế nào. Phải biết, một nhà chém đầu cả nhà, phía sau kẻ cầm đầu, tại Lộ Do trong lòng tất cả đều là sở thần tạo thành. Mặc dù hạ lệnh chém giết chính là Đông Thi Lan, nhưng Đông Thi Lan là hoàng đế, có phản quốc tặc tử, nàng làm như vậy không gì đáng trách. Nhưng là sở thần cho Lộ Do mang tới tổn thương, lại là quá lớn. 10 ngày sau, sở thần nhìn trước mắt mênh mông vô bờ đại thảo nguyên, kéo ra cửa sổ đối với cầu thẳng tử hỏi, đến đâu rồi? Thần ca, tốc độ của chúng ta không chậm, ước chừng lại có 6-7 ngày, liền có thể tiến vào bọn hắn thành trì, đến lúc đó, chính là đại chiến lúc bắt đầu. Tốt, nhường các minh đệ kiên trì một chút nữa, lần này đi, không phải chiến tranh, mà là đổ sát. Yên tâm đi thần ca, các minh đệ trạng thái tinh thần đều rất tốt, nguyên một đám giống lũ sói con như thế ngao ngao kêu, hận không thể sớm đi tới đâu. Tốt, tiếp qua 3 ngày, lao binh phía trước, súng máy phía trước, hiện lên hình quạt đẩy vào. 3 ngày sau đó, toàn bộ trên thảo nguyên bầu không khí bắt đầu khẩn trương lên. Phương Bắc thành trì phía ngoài nhất, quân coi giữ nhóm nhìn phía xa lít nha lít nhít điểm đen, đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Đi mấy người, cưỡi ngựa xem xét một chút, bên kia chuyện gì xảy ra? Thế nào thám tử của chúng ta cũng không trở về nữa? Quân coi giữ một cái tiểu đầu mục nhìn trước mắt điểm đen, có chút lo lắng phái ra mấy cái kỵ binh. Mấy cái kỵ binh cưỡi lên ngựa, liền trực tiếp chạy như bay. Nhưng mà coi như bọn hắn tiếp cận những cái kia điểm đen thời điểm, một tiếng vang thật lớn chậm chạp truyền đến, nhường quân coi giữ đầu mục trong lòng siết chặt. Bởi vì, loại thanh âm này là một từ kinh thành chiến trường lui ra tới hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Chương 1557, Mạc Bác Chi bắt chiến hỏa lên. Chương 1557, Mạc Bác Chi bắt chiến hỏa lên. Tất cả mọi người tiến vào phòng ngự trạng thái, nhanh. Người tới, theo ta về thành bẩm báo đại vương, địch tập. Nhanh nhanh nhanh, kỵ binh xuất động, đem những người kia ngăn ở bên ngoài. Trong lúc nhất thời, toàn bộ biên thành quân coi giữ đều khẩn trương lên, tại quân coi giữ đầu bục từng tiếng trong mệnh lệnh, những người này nhao nhao đi ra cửa thành, bố trí phòng ngự. Lộ Do giờ phút này ngay tại lão đạo chỉ đạo phía dưới, luyện một bộ đạo pháp. Đồ Nhi Ngoan, ngươi cái này võ công lại có tinh tiến, xem ra những cái kia sở thần không khó. Lộ Do nghe xong hưng phấn nhìn về phía mình sư phụ, đa tạ sư phụ khích lệ, nhưng Lộ Do không dám buông lỏng, sở thần một ngày bất tử, ta liền một ngày không thể dừng lại. Tốt tốt tốt, có ít người sinh ra chính là mang theo cừu hận, vi sư coi trọng ngươi. Ngay tại hai người trò chuyện tương lai như thế nào bảo chế sở thần thời điểm, đột nhiên một cái quân sĩ hoảng hoảng trương trương xông tới. Đại vương, không xong, không nên gấp gáp, có chuyện gì, từ từ nói. Có đi tập, hơn nữa còn truyền đến sở thần loại kia vũ khí thanh âm. Lộ Do nghe xong trong lòng hơi hồi hộp một chút, quay đầu nhìn về phía sư phụ Lưu Vân chân nhân, sư phụ, cái này. Không sao, vi sư dạy qua ngươi, người muốn trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Đi, theo vi sư đi xem một chút, nhìn xem có phải là hay không sở thần lại nói. Nói xong, Lưu Vân liền trực tiếp mang theo Lộ Do, hướng phía cửa thành đi đến. Đi vào trên tường thành thời điểm, phía trước những cái kia điểm đen lớn một chút. Lưu Vân nhíu mày, không nên à, sở thần không phải là không có vũ khí đi, đi phái mấy cái kỵ binh đi thử xem. Lộ Do nghe xong, tranh thủ thời gian đối bên người một cái tướng quân nháy mắt. Tướng quân trong lòng khổ à, phái qua, cơ hồ đều có đi không về, đây không phải cầm các tướng sĩ huynh đệ nói đùa à. Nhưng là đại vương mệnh lệnh, bọn hắn lại như thế nào dám không theo. Thế là chỉ có thể phái ra hai cái kỵ binh hướng phía điểm đen phóng đi. Không lâu sau đó, Hai tiếng súng vang truyền đến, nhường Lộ Do trong lòng siết chặt. "Sư phụ, không sai, khẳng định là Sở Thần, thanh âm này ta cũng rất quen thuộc." "Đừng hốt hoảng, ngươi bây giờ lập tức trở về trấn an những cái kia phú hộ đám đại thần, để bọn hắn đừng tự loạn trợ cướp. Mặt khác, phong bế tất cả cửa thành, không thể để cho bất luận kẻ nào ra ngoài, ta hoài nghi chúng ta trong này có thám tử." Lưu Vân biết, những phú hào kia quan viên nhà giàu nhóm cũng không thể chạy. Nếu như bị bọn hắn chạy lời nói, một trận chiến này đánh thắng lại có thể thế nào? Muốn đánh chỗ tiếp theo rất đơn giản, nhưng là muốn để hắn thuận lợi phục binh, đây chính là quá khó khăn, khắp nơi đều cần bạc. Có những này nhà giàu tại, thực sự không được còn có thể nghiền ép một chút. Nếu như những người này chạy, ngươi cũng chỉ có thể đủ tự lực cánh sinh. Mặt khác, tổ chức tất cả quân sĩ tới, ra khỏi thành Ninh Địch, chiến trường không thể thả trong thành. Nếu như không phải Sở Thần, như vậy có thể nhẹ nhõm thắng được. Nếu như là Sở Thần lời nói, như vậy thì là một trận đánh ác liệt, tiểu tử này không làm chuyện không có nắm chắc. Giờ phút này thám tử của chúng ta còn tại Tôn Quốc, liên hợp còn không có tạo thành, cho nên một trận chiến này chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình. Nghe xong Lưu Vân lời nói, Lộ Do cũng bắt đầu khẩn trương lên. "Sư phụ, có thể hay không?" "Sẽ không, ngươi dạng này." Lưu Vân tại Lộ Do bên thái dị thai vài câu về sau, hai người đều hướng phía phương hướng khác nhau đi đến. Đối với quân sĩ mệnh lệnh, vậy cũng chỉ có một con đường, tử chiến, cho nên, ngoại trừ chiến trường thủ thắng, vậy liền còn có mặt khác một loại biện pháp, cái kia chính là bắt giặc trước bắt vua. Sau khi hai người đi, không lâu sau đó, toàn bộ Bắc Thành quân sĩ đều như ong vỡ tổ ra khỏi cửa thành, bốn vạn người quân sĩ ở ngoài thành triển khai chiến đấu trận pháp. Theo điểm đen càng ngày càng gần, tất cả mọi người thấy rõ ràng, người đối diện số ước chừng chừng 2 vạn, xem chừng là phía bên mình một nửa. Hơn nữa, bọn hắn bên kia hoàn toàn không có kỵ binh. Nhìn thấy đối diện trận hình, Bắc Thành các tướng sĩ thoáng thở dài một hơi. Nghĩ thầm đây là cái nào không muốn mạng, mang ít như vậy liền muốn đến tiến đánh Bắc Thành, có thể trải qua được kỵ binh mấy lần trùng sát. Giờ phút này bọn hắn kỵ binh 5000, mỗi một cái đều là trước đó từ Hung Nô trên chiến trường lui ra tới, từng cái thân kinh bách chiến. Trừ phi, bọn hắn cũng có trước Sở Thần có loại kia siêu cấp vũ khí. Bằng không, một trận chiến này không chút huyền niệm, bộ binh hầu như không cần nên chiến. Chiến tranh phương thức vẫn như cũ như là trước kia như thế, Lưu Vân tại trước trận chỉ huy, trực tiếp phái ra làm quan giờ cờ sĩ cưỡi ngựa nhi hướng phía Sở Thần bọn hắn phóng đi. Giờ phút này Sở Thần xe ngựa đã đi tới trước trận, cùng Cầu Thạng Tử song song đứng ở cùng một chỗ. "Thần ca, đối diện làm quan đến đây." "Làm quan?" Ngươi tiến lên hỏi một chút chính là, cuộc chiến đấu này, chủ yếu ngươi là đại tướng quân, mà ta chẳng qua là đến xem náo nhiệt, Cầu Thạng Tử, ngươi cả đời này chỉ sợ đều muốn tại bốn phía trong chinh chiến vượt qua." Cầu Thạng Tử nghe xong toàn thân rung động, sau đó không hề nói gì, liền trực tiếp cưỡi ngựa tiến lên. Nhưng mà trước ngực súng tiểu liên đã lên đạn, trên tay còn nắm lấy một thanh đại biểu sĩ quan súng ngắn. "Ta chính là Bắc Thành làm quan, xin hỏi phía trước là ai đội ngũ, đến ta Bắc Thành ý muốn vì sao?" Cầu Thạng Tử nhìn xem trước mặt ba người, sau đó khỏe miệng lộ ra một vệt cười tàn nhẫn, ý ngay sau đó, hắn nhanh chóng giơ tay lên bên trên súng ngắn, sau đó một thương liền đem bên cạnh hắn quân sĩ cho đặt xuống ngựa. Sở Thần ở phía sau nhìn xem một màn này, nghĩ thầm cái này cùng lúc trước chính mình giết Hung Nô làm quan sao mà tương tự. Xem ra cái này Cầu Thạng Tử là thật học được. Đối diện làm quan thấy thế lập tức mong muốn quay đầu ngựa lại liền chạy. Nhưng mà nhìn xem Cầu Thạng Tử trên tay kia họng súng đen ngòm, trong lúc nhất thời vậy mà sững sờ ngay tại chỗ, đi cũng không được ở lại cũng không xong. "Đi, ngươi muốn đi hướng nào?" "Ngươi, hai nước giao chiến không chém xứ, ngươi vô cớ giết ta hộ vệ, phải bị tội gì?" "Ha ha ha, đi mẹ ngươi hai nước giao chiến, các ngươi tính được quốc sao? Lao tử đây là tại Tiêu Phỉ, giết ngươi hộ vệ thế nào? Đã ngươi một ngụm một cái làm quan, như vậy hôm nay nên tha cho ngươi một mạng, trở về nói cho nhà ngươi Lộ Do, nhường hắn rửa sạch sẽ cổ chờ lấy, nói ông nội hắn Sở Thần đã tới." Nói xong, Cầu Thạng Tử chỉ lên trời bắn một phát súng, vị kia làm quan dọa đến lập tức quay đầu ngựa lại liền hướng phía Bắc Thành phóng đi. Sợ muộn một hồi, đạn liền sẽ đánh tới trên người mình như thế. Lưu Vân thấy làm quan chỉ trở về hai người, còn nghe được hai tiếng súng vang, lập tức liền lôi kéo hắn hỏi, tình huống như thế nào, đối diện là ai? "Về, về Thái Thượng Vương, Sở Thần." "Là Sở Thần tới, một lời không hợp liền giết chúng ta một người, xem ra lần này, chúng ta thai kiếp khó thoát." Nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, Lưu Vân trường kiếm liền xóa sạch cổ của hắn. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, lâm trận lùi bước người, giết không tha. Kỵ binh chuẩn bị. Công kích chương 1558, đại chiến bắt đầu sát thủ đến chương 1558. Đại chiến bắt đầu sát thủ đến tại Lưu Vân ra lệnh một tiếng, 5000 kỵ binh lòng tin tràn đầy cầm lấy trên tay trường kích, trực tiếp ngay tại một mảnh tiếng la giết bên trong, hướng phía Sở Thần trận doanh phóng đi. Lưu Vân sở dĩ giết cái kia làm quan, chính là không muốn để cho bọn kỵ binh biết, trước mắt là bọn hắn đắc ngộng. Hắn giờ phút này cũng đang đánh cược, cực Sở Thần không có loại kia có thể khắc chế kỵ binh vũ khí. Bởi vì tình báo của hắn rất thành thục, hắn biết, khắc chế kỵ binh vũ khí, toàn bộ Tống quốc cũng không nhiều, hơn nữa đại đa số đều bị Đường Vân mang theo trở về. Cho nên hắn cho rằng, Sở Thần không có quá nhiều súng máy. Cầu Thạng Tử nhìn xem đối diện kỵ binh hướng thẳng đến chính mình xung lại, trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn, tay súng máy chuẩn bị, 300 mét sau, trực tiếp nổ súng bắn giết. Cầu Thạng Tử mệnh lệnh một chút, lập tức từ trong đám người tản ra, xuất hiện ước chừng 100 cái súng máy bị, theo một hồi tạch 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 lên đạn thanh âm vang lên, Cầu Thạng Tử giơ tay lên. Hắn đang chờ địch nhân đến tầm bắn phạm vi bên trong. 500 mét, 400 mét, 250 mét. Phình một tiếng, Cầu Thạng Tử trong tay súng ngắn phát ra tín hiệu. Trong lúc nhất thời, 100 cái súng máy bị cộc 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 đắt phun ra một hồi lại một trận ngọn lửa. Những kỵ binh kia một giây trước trên mặt còn bốc lên khinh thường dáng vẻ. Sau một khắc, từng phát đạn tiểu xuyên thấu thân thể của bọn hắn, xuyên thấu lấy con ngựa thân thể. Đi được gần nhất kỵ binh, trong nháy mắt liền ngã xuống đi một mảng lớn. Giờ phút này trong lòng của bọn hắn chỉ có hai chữ, xong đời. Ở phía sau quan sát chiến trường Lưu Vân chân nhân nhìn thấy một màn này, lập tức, một cái ý niệm trốn chạy liền xuất hiện tại trong lòng. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, Sở Thần có thể trong thời gian ngắn như vậy tạo ra nhiều như vậy uy lực mạnh mẽ vũ khí đến. Phải biết, căn cứ hắn nắm giữ tình báo, cho dù là tại Tống Quốc thời điểm, bọn hắn cũng kém không nhiều bỏ ra thời gian một năm. Hơn nữa, bàn hổ giờ phút này không biết tung tích, liền tạo vũ khí người đều không có, những vật này là từ đâu tới. Cho nên, hắn mới như thế chắc chắn, Sở Thần không bỏ ra nổi nhiều ít loại này vũ khí. Có thể hắn làm sao biết, bàn hổ ngàn dặm xa xôi đưa vũ khí, đem trước thả trong sơn động hàng tồn toàn bộ cho Sở Thần lấy ra. Lưu Vân giờ khắc này ở cực lộ do có thể bắt lấy Sở Thần. Đến lúc đó, cho hắn đút hạ đan dược, chuyện liền thành. Những kỵ binh kia không ra nửa canh giờ, ngay tại súng máy cường đại uy lực hạ, đánh cho chia 5 x 7, rốt cuộc không phát huy ra vốn có thực lực. Cậu Thượng Tử nhìn xem chiến trường tình huống, trực tiếp đối với sau lưng bộ binh ra lệnh, "Bộ binh, công thành." Mệnh lệnh một chút, súng máy binh tranh thủ thời gian đình chỉ công kích, sau đó bộ binh tách ra giao nhau phương đội, trực tiếp từng bước hướng phía thành Bắc quân coi giữ để tới. Thành Bắc quân coi giữ thấy thế mặc dù không tình nguyện, nhưng ở Lưu Vân từng đạo mệnh lệnh phía dưới, cũng xách theo đao liền hướng phía Sở Thần quân đội phóng đi. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết, tiếng súng, tiếng kêu rên bên tai không dứt. Sở Thần nhìn trước mắt chiến đấu, liền đã biết kết quả, một trận chiến này thắng được hẳn là sẽ rất nhẹ nhàng. Thế là tắt liền xe ngựa cửa, tại nguyên chỗ chờ đợi chiến đấu thắng lợi sau cùng. Giờ phút này, tất cả quân sĩ toàn bộ trên chiến trường mất quân công. Ngay cả hắn mấy cái hộ vệ đều bị Sở Thần phái đi rèn luyện đi. Cho nên, một mình hắn thảnh thơi tại xe ngựa bên ngoài chống lên một cái bàn, chống lên một khối màn trời, nhàn nhã rót cho mình một bình trà. Thưởng thụ lấy như thế một cái tràn ngập giết chóc lại an tĩnh thời khắc. Chỉ thấy hắn nâng chung trà lên, nhàn nhạt nếm thử một miếng. Không sai mà sau một khắc, thân thể của hắn liền thuận thế hướng phía bên cạnh lăn một vòng. Ngẩng đầu nhìn lên, một cây mũi tên liền vững vàng cắm vào trên mặt bàn, đôi tên tại run nhẹ nhẹ. Cùng lúc đó, hắn súng lục bên hông đã giữ tại trên tay, hướng phía mũi tên phương hướng đùng 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 liền đánh ra mấy phát đạn. Có thể để Sở Thần kinh ngạc chính là, thương pháp của mình mặc dù không nói được chuẩn nhất, nhưng khoảng cách gần như thế mong muốn đánh một cái hình người mục tiêu, nhưng lại chưa bao giờ thất thủ qua. Thế nhưng là lần này hắn thất thủ, chỉ thấy sau một khắc, một thân ảnh giống như quỷ mị liền đứng ở trước mặt hắn. Chỉ thấy người này diện mục xấu xí, thân hình gầy gò nhưng lại khủng bố hữu lực. Trên mặt những cái kia kinh khủng vết sẹo, nhưng hắn hoàn toàn nhìn không ra trước mắt đồ vật này là một người. Ha ha, phía trước đánh trận, ngươi tới phía sau làm tập kích bất ngờ, lại là đơn thương độc mã, mục tiêu vẹn vẹn ta à. Ha ha ha, đều nói Sở Thần thông minh, xem ra cũng không phải là bao cỏ một cái đi. Sở Thần lạnh lùng đánh giá trước mắt cái này xấu xí nam tử, một loại rất cảm giác quen thuộc xông lên đầu, bao quát thanh âm, cử chỉ, nhưng liền là nghĩ không ra đây là ai. Thế là mở miệng nói ra, ta cùng các hạ không oán không kỷ, ngươi không cần thiết phí sức xuyên qua chiến trường đến đây giết ta đi. Không oán không kỷ. Ha ha ha. Sở Thần, ngươi biết không, cửu gia của ngươi có thể nhiều đi rồi. Nhìn xem Sở Thần trên tay súng ngắn, lộ do lắc đầu, Sở Thần, buông xuống trong tay ngươi những cái kia phá ngoạn ý nhi à, kia đối lao tử vô dụng, nghe nói ngươi Sở Thần cũng là người tập võ, hôm nay ta lộ do, liền để ngươi bại cái minh bạch. Ngươi chính là lộ do. Không sai, thế nào? Nghe được tên của ta, rốt cuộc biết sợ hãi. Nhìn trước mắt lộ do, Sở Thần thế nào cũng nghĩ không ra được, mình cùng con hàng này có cửu hận gì. Nhường hắn đi vào Bắc Thành, tổ kiến mấy bạn người đội ngũ mong muốn tiến đánh chính mình. Hơn nữa, từ hôm nay hắn đến ám sát đến xem, có lẽ con hàng này mục đích, vẹn vẹn đến giết chính mình mà thôi. Tốn sức lay tổ kiến mấy bạn người đội ngũ, chính là vì giết chính mình, cái này không được thù giết cha a ngươi đến tổn cùng là ai. Ta là ai, ngươi còn chưa có tư cách biết, ta chỉ muốn nói cho ngươi. Làm ngươi đắc thế thời điểm, ngươi có thể muốn làm gì thì làm, ngươi cùng Đông Thi Lan thông đồng làm bậy, giết hại vô tội, ngươi làm những này thời điểm, có nghĩ đến hay không hôm nay. Cùng Đông Thi Lan cùng một chỗ hại vô tội. Sở Thần đảo trong đầu ký ức, mẹ nó chính mình đến thế giới này đều nhanh 30 năm, chính mình lúc nào giết hại qua vô tội. Chính mình giết những người kia đều là tội ác tày trời chi đồ. Chẳng lẽ vô tội chỉ là tưởng tượng của hắn mà thôi? Như vậy mình cùng Đông Thi Lan độc thủ cũng vẹn vẹn chỉ có Mai Gia mà thôi. Không đúng, Mai Gia, ngươi là người Mai Gia. Thấy Sở Thần khám phá thân phận của hắn, Lộ Do lập tức trên mặt lóe lên một tia không thể tin. Chỉ bất quá hắn mặt đã hoàn toàn hủy, nhìn không ra mà thôi. Nhưng sống mấy trăm năm Sở Thần vẫn như cũ ở hai mắt của hắn xác nhận chính mình suy đoán. Ha ha ha, không nghĩ tới chỉ là Mai Gia Dương Nghiệt, ngươi biết cái gì gọi là người vô tội sao? Lão tử năm đó chuyện làm ăn làm tốt, ngươi Mai Gia liền muốn mệnh của ta. Nói cho cùng, lão tử mới là cái kia người vô tội, chỉ là không biết rõ, ngươi là Mai Gia ai. Người Mai Gia ta ngược lại thật ra nhận biết mấy cái, đặc biệt là nhà các ngươi tên ngu xuẩn kia Mai Độc. Chậc chậc chậc, trực tiếp bị lão tử làm hỏng mệnh căn tử. Sở Thần. Chương 1559, lộ do trên người đan dược. Chương 1559, lộ do trên người đan dược. Lộ do nghe xong Sở Thần lời nói về sau, lập tức trong mắt tức giận, giống như là muốn phun ra lửa như thế, chỉ vào Sở Thần nói không ra lời. Sở Thần, ngươi khinh người quá đáng. Ha ha ha, nhìn nét mặt của ngươi, ngươi chính là Mai Độc, Lộ Do. Còn không có trước ngươi danh tự em hai đâu. Đúng rồi, nếu không ngươi cởi quần cho lão tử nhìn xem, lão tử xác nhận tốt thân phận mới đánh với ngươi. Sở Thần, ta hôm nay tất sát ngươi. Đừng nóng giận đi, đúng rồi, không có món đồ kia là cảm giác gì? Có phải hay không nhiễm phải lòng dương chuyện tốt, sau đó bị cao thủ cứu được, thu hoạch được như thế võ công cao thâm. Đối mặt với Sở Thần một lần chế giễu, lộ do xấu hổ cùng phẫn nộ lập tức liền tràn ngập toàn bộ thân thể. Giờ phút này hắn nhìn về phía Sở Thần, dường như nhìn thấy không phải một người, mà là một đám vừa thối lại không thoát khỏi được thịt não. Chính mình đây hết thảy, toàn bộ là hắn tạo thành. Trong lúc nhất thời, hắn nghĩ tới Sở Thần một đao kia, nghĩ đến mình bị Lưu Bất cứu, về sau bị tất cả. Hắn mặc dù không có món đồ kia, nhưng trong xương vẫn như cũng là một người đàn ông, làm sao có thể chịu được Lưu Vân giúp hắn an bài những cái kia thô lô hắn từ đâu. Hắn yên lặng chịu được lấy đây hết thảy, vì chính là một ngày kia, có thể giết Sở Thần báo thù. Nhưng hôm nay nhìn thấy Sở Thần, không nghĩ tới một chút liền bị hắn khám phá thân phận. Hơn nữa, người này miệng dị thường độc ác, để cho mình nhớ tới nhiều như vậy không nên xuất hiện trong đầu chuyện cũ. Nhưng lại tại hắn phẫn nộ xấu hổ dị thường, trong đầu chớp động lên những hình ảnh kia thời điểm. Đột nhiên, một tiếng súng vang đem suy nghĩ của hắn kéo về tới trong hiện thực. Tùy theo mà đến, chính là trên đùi đau đớn một hồi, nhường hắn phía sau lưng mồ hôi lạnh lập tức liền xung ra, vương bắt đạn, ngươi làm tập kích bất ngờ. Sở Thần giờ phút này đã thu hồi kia một phần trêu tức đủ cười, mà là vẻ mặt thành thật nhìn trước mắt Lộ Do, ha ha, này một ít lòng cảnh giác đều không có, ngươi còn không biết xấu hổ nói ngươi là cao thủ. Ngươi à, cuối cùng vẫn là tu luyện không đủ, ta ngắn ngủi vài câu vũ nhục lời nói, liền có thể để ngươi đã mất đi nguyên bản cảnh giác. Sở Thần cầm lấy súng ngắn, một mặt khinh thường nhìn xem Lộ Do. Lộ Do thì là che lấy thụ thương đùi, hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình làm sao lại sẽ bất cẩn như vậy, không cẩn thận, lại bị Sở Thần đoạt tiên cơ. Giờ phút này hắn muốn chạy trốn, bắp đùi của mình thụ thương, một thân thực lực không phát huy ra một nửa. Dù là chính mình lợi hại hơn nữa, đó cũng là đấu bất quá trước mắt cái này cầm thương Sở Thần. Ngươi hèn hạ, ta hèn hạ. Mai ra các ngươi nghĩ đến muốn giết ta thời điểm, liền không hèn hạ. Nói xong, Sở Thần súng ngắn lại chỉ hướng Lộ Do một cái khác đầu tốt chân. Lần này, ngay tại Sở Thần nổ súng một phút này, Lộ Do nương tựa theo nhanh chóng thân pháp, vậy mà trực tiếp tránh khỏi. Sở Thần cười hắc hắc, tiểu tử, ngươi nói lao tử hèn hạ cũng tốt, không nói võ đức cũng tốt. Nhưng là hôm nay hai chúng ta người chỉ có một người còn sống, một người kia chính là ta. Nói xong, Sở Thần trực tiếp đem súng lục cắm về sau lưng, móc ra trên vai súng tiểu liên, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi người sư phụ kia dạy cho ngươi bao nhiêu lợi hại võ công. Lộ Do thấy Sở Thần lấy ra trường thương, còn tưởng rằng là đánh bại kỵ binh vũ khí, trong lúc nhất thời hắn mặt xám như cho. Không sai bản năng cầu sinh, nhưng hắn kéo lấy một đầu thụ thương chân, nhanh chóng hướng phía đằng sau chạy đi. Có thể hắn dù sao cũng là người, nơi nào có trốn được đạn đạo lý. Theo súng tiểu liên phát ra một hồi cộc 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 thanh âm, Lộ Do một cái lặn xuống nước liền mới ngã trên mặt đất. Sở Thần một cái đi nhanh tiến lên, liền đi thẳng tới trước mặt hắn. Nhìn xem trên hai cái đùi đều che kín vết đạn Lộ Do, Sở Thần lộ ra một vẻ khinh thường ý cười, ha ha ha, tại cái này liền nhân loại tiềm năng đều phát huy không hết thế giới, ngươi còn có thể bày không thành. Giờ phút này Lộ Do, nửa người dưới đã hoàn toàn chết lặng, ba cái huyết động, ngay tại ra bên ngoài bốc lên máu. Hắn nhắm mắt lại, Sở Thần, nếu như ngươi vẫn là người, liền cho ta tới một cái thông khoái. Ha ha, ta là người, nhưng ngươi không phải a. Ngươi xem một chút ngươi làm gọi sự tình gì, tại Tống Quốc thời điểm, các ngươi giết hại bao nhiêu bách tính. Nhưng mà ngươi may mắn đào thoát chế tài, lại không biết hối cải, tiếp tục tới chỗ này làm yêu, ngươi mời chào quân sĩ, lại hại chết nhiều ít vô tội gia đình. Ngươi cảm thấy, ngươi có tư cách tới một cái thống quái sao? Sở Thần, ngươi, đây hết thảy không đều là ngươi ép. Ta cũng không phải mẹ ngươi, ta lúc nào bức ngươi, ngươi muốn ngồi đàng, thật tốt làm một cái yêu dân công tử gia, ngươi sẽ có hôm nay hạ chẳng sao. Bất quá, ngươi mong muốn một cái thống khoái cơ hội cũng là còn có, nói ra sư phụ của ngươi ta liền cho ngươi một cái thống khoái. Sư phụ? Lộ Do nghe xong nghi hoặc quay đầu, mở to mắt nhìn xem Sở Thần, hắn cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao? Không đúng. Đúng vậy a, sư phụ của mình, tại sao phải cứu mình? Sau đó đem chính mình bồi dưỡng thành một cao thủ, dùng để giết Sở Thần. Chẳng lẽ đây hết thảy đều là sư phụ âm mưu? Nhìn xem Lộ Do có chút bừng tỉnh hiểu ra ánh mắt, Sở Thần bỏ xuống xuống, suy nghĩ rõ ràng. Ngươi cùng ta sư phụ có thủ? Không có, thậm chí tới hôm nay ta đều chưa từng gặp qua hắn, cũng không biết hắn kêu cái gì. Có lẽ là bị qua gia tộc diệt vong, báo thủ vô vọng đả kích, Lộ Do ngựa khí cũng biến thành hòa hoan xuống tới. Vậy hắn? Đúng à, dùng ngươi đầu góc heo suy nghĩ một chút, ngươi một mực đang bị người làm vũ khí sử dụng, ta không biết rõ sư phụ ngươi là ai. Nhưng là hắn lợi dụng cừu hận của ngươi, đem ngươi đẩy ở phía trước, mục đích đúng là vì giết ta. Vì giết ta, lợi dụng mấy vạn quân sĩ, còn có lợi dụng ngươi. Đem ngươi biến thành cái này một bộ xấu bộ dáng, hắn vì cái gì? Đổi một câu nói, hắn được đến cái gì? Còn có, nếu như ta tình báo không sai, sư phụ ngươi hẳn là một tên lão đạo, hắn cho ngươi một viên đan dược. Lộ Do nghe xong sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đây hết thảy ngươi cũng đoán được, vì sao còn muốn nhục nhã tại ta? Sở Thần nghe xong, lập tức liền xác nhận đan dược ở trên người hắn. Mà lão đạo kia, chỉ sợ cũng là chính mình lúc sinh ra đời đợi, cho cha mình đan dược cái đạo sĩ kia. Ta không có nhục nhã ngươi, ta là muốn cho ngươi sống được hiểu thêm một chút, không nên bị cừu hận che đôi mắt. Lộ Do cười lạnh, sau đó từ trong ngực móc ra viên đan dược kia. Bị cừu hận che đôi mắt, Sở Thần, ngươi giờ phút này lợi hại hơn ta, liền có thể đứng tại đạo đức điểm cao chỉ trích tại ta, nếu như ngươi là ta, ngươi lại nên như thế nào? Một câu nói kia, đem Sở Thần nói đến không lời nào để nói. Đúng vậy à, sở dĩ chính mình cường đại, mới có thể giống một cái lao giả như thế, giao hấn bị chính mình đánh ngã người. Như vậy, duy trì thế giới này vận chuyển, đều là tại cấp một so cấp một cao thực lực tạo thành. Như vậy muốn trở thành vũ trụ chi chủ, trọng yếu nhất, như trước vẫn là thực lực. Chương 1560, lộ do nuốt đan biến đồ đần chương 1560, lộ do nuốt đan biến đồ đần chỉ có chính mình thực lực đủ cường đại, mới có thể dùng thực lực tuyệt đối, đến giao hấn tất cả sinh linh, đồng thời, cũng có thể bảo vệ tốt tất cả sinh linh. Trong lúc nhất thời, Sở Thần có một ít minh ngộ. Nhưng mà cũng liền tại hắn ngây người lúc, một cái khác mũi tên thẳng đến tới mình. Thế nhưng là Sở Thần vẫn như cũ duy trì vốn có cảnh giác, tránh né mũi tên đồng thời, trong tay súng tiểu liên liền hướng phía mũi tên phương hướng phun ra một đạo ngọn lửa. Một cái đạo sĩ thân ảnh ở phía xa phiêu đãng, nhưng là chính là không dám tới gần. Chỉ thấy trong tay hắn nắm lấy một thanh trường cung, mũi tên đã đáp tốt. Lần này, mục tiêu của hắn không phải người khác, mà là nằm dưới đất Lộ Do. Lộ Do nhìn xem nhắm ngay chính mình mũi tên, "Sư phụ, ngươi vì sao?" "Hừ, phế vật đi chết." Thế nhưng là Sở Thần nơi nào sẽ cho hắn giết chết Lộ Do cơ hội, trực tiếp một cái lắc mình liền đi tới Lộ Do trước người, mũi tên cũng thẳng tắp đâm vào Sở Thần trước ngực. Lưu Vân bắn xong một tiễn về sau, lập tức liền kinh hoàng hốt. Hắn muốn giết chết chính là Sở Thần thần hồn, mà không phải thân thể. Cho nên, nếu như mình một tiễn này trực tiếp đem Sở Thần giết chết lời nói, như vậy mục tiêu của hắn cũng liền thất bại. Có thể sau một khắc, hắn lại lộ ra một vệt nụ cười, chỉ thấy mũi tên đâm vào Sở Thần trước ngực, ngay sau đó liền rơi vào trên mặt đất. Không sai, mũi tên hoàn toàn không có xuyên thấu lấy giáp lưới Sở Thần tạo thành bất kỳ tổn thương. "Chết lão đạo, ngươi năm lần bảy lượt hại lão tử, có mục đích gì?" "Ha ha ha, Sở Thần, sau này còn gặp lại." Nói xong, lão đạo thân ảnh liền biến mất tại Sở Thần trước mặt. Nhìn xem Sở Thần vậy mà đi vào bên cạnh mình vì chính mình ngăn lại một tiễn, hơn nữa ngăn lại vẫn là mình sư phụ tên bắn ra mũi tên. Trong lúc nhất thời, Lộ Do trong lòng có một loại không nói được cảm giác. Nhìn xem lão đạo bóng lưng rời đi, Sở Thần không có truy kích, hắn hiểu được, người này tất nhiên không phải là thế giới này người, mục đích của hắn cũng rất đơn giản, chính là giết chính mình. Mà cái này giết chính mình, lại không phải giết thân thể của mình, mà là thần hồn của mình. Từ hắn vừa rồi mũi tên kia bắn trên người mình bối rối cùng nhìn thấy chính mình không bị tổn thương nụ cười liền biết, người này chính là bên ngoài phái tiền đến, muốn ngăn cản chính mình trở thành vũ trụ chi chủ người. Quay đầu nhìn về phía Lộ Do, đưa tay tiếp nhận trên tay hắn đang được. Hiện tại biết mình là một cái tùy thời có thể bỏ qua quân cờ đi. Lộ Do lòng như cho nguội, giết ta đi, Sở Thần, coi như ta mai độc văn ngươi. Ha ha ha, rốt cục thừa nhận chính mình là mai độc, nói đi, ngươi người sư phụ này, têu cái gì? Nơi nào người? Mai độc nghĩ nghĩ, Lưu Vân chân nhân, cái khác hoàn toàn không biết, nhưng khắp nơi đều có nhãn tuyến của hắn. Sở Thần hoàn toàn tin tưởng Lộ Do, đối với một cái từ bên ngoài người tới nói, mai độc loại người này, sẽ không cho hắn biết quá nhiều. Cái tên này, có lẽ đều là giả, thân phận cũng đều có thể là giả. Lần này xuất hiện là đạo sĩ, có lẽ lần tiếp theo chính là hòa thượng. Lần này gọi Lưu Vân, lần tiếp theo gọi máu chảy nước chảy đều rất bình thường. Nhìn xem trong tay đan dược, Sở Thần lập tức lại quay đầu nhìn về phía Lộ Do, "Mai độc, ta cũng không phải là tội ác tẩy trời người, cho nên, trước kia ngươi không nguyện ý nhớ lại tất cả, đều quên à?" Nói xong, Sở Thần liền trực tiếp đẩy ra hắn miệng, đem viên đan dược kia nhét vào trong miệng của hắn. "Sở Thần, ngươi hại ta." "Yên tâm, ta là đang giúp ngươi giải thoát, yên tâm đi thôi, có lẽ thần hồn của ngươi tại một cái khác luân hồi phía trên, phát huy ra nguyên nên có phần kích đâu." Đem nhánh đan dược vào miệng liền tan, lập tức liền tiến vào Lộ Do trong thân thể, trong lúc nhất thời, một hồi đâm vào thần hồn đau đầu, nhường Lộ Do rốt cuộc nói không ra lời, ôm đầu phát ra từng đợt kêu rên. Sở Thần chú nhìn hắn ánh mắt, chỉ thấy ánh mắt của hắn từ phẫn nộ cùng không cam lòng, chậm chậm biến đục ngầu. Ngay sau đó, lại khôi phục đến như là nhi đồng như thế thanh minh trạng thái. Ước chừng thời gian uống cạn chung trà về sau, trước mắt Lộ Do cảm thụ được trên đùi đau đớn, vậy mà như là hài đồng như thế hoa hoa khóc lớn. Không còn có người trưởng thành nên có tâm trí, dù là liền ngôn ngữ cũng quên đi. Lộ Do, mai độc. Sở Thần đi lên hô vài câu về sau, lập tức liền đã xác định một việc, viên đan dược này đã hoàn toàn đem mai độc thần hồn giết chết, nhường hắn biến thành một cái đứa ngốc, hoặc là nói là si hán. Sở Thần không có chút do dự nào, trực tiếp một thương liền kết thúc hắn, đây cũng là bi thảm cả đời. Quay đầu nhìn về phía Lưu Vân rời đi phương hướng, Sở Thần lâm vào một hồi trong trầm tư. Người này tuyệt không phải người của thế giới này, nó có thể dễ dàng như thế lợi dụng mai độc, như vậy đồng thi lan đâu. Ngày thứ hai, Sở Thần vẫn như cũ trong xe ngựa chưa hề đi ra, giờ phút này chiến tranh đã kết thúc. Cầu Thượng Tử đem những cái kia thoát đi quan viên toàn bộ bắt lại, sau đó dọn dẹp bọn hắn tài sản về sau, liền trực tiếp khoái mã trở về cùng Sở Thần báo cáo. Làm được rất tốt, Cầu Thượng Tử, mục tiêu kế tiếp nên Trung Quốc. Cầu Thượng Tử nhẹ gật đầu, lập tức quay người cho các tướng sĩ phát xuống một đạo mệnh lệnh, 3000 cầm thương tướng sĩ lưu tại Bắc Thành, những người còn lại lập tức khải hoàn hồi kinh. Sau nửa tháng, Sở Thần về tới Mạc Bắc Kinh Thành, trực tiếp liền bắt đầu bố trí trưng binh công tác. Mà thời gian nửa tháng cũng làm cho Trung Quốc Thượng Tử khoái mã đem Bắc Thành tất cả chuyển về tới Trung Quốc Kinh Thành bên trong. Đông Thi Lan cao mày nghe phía dưới báo cáo, sau đó quay đầu nhìn về phía Đường Vân, Đường tướng quân, chấm có phải làm sai hay không? Đường Vân nghe xong nhướng mày, nghĩ thầm cái này mẹ nó là mất mạng để a bệ hạ, bất luận ngươi làm quyết định gì, ta Đường Vân đều là bệ hạ thần tử, đều là Tống quốc thần tử. Đông Thi Lan lắc đầu, nghĩ thầm cái này Đường Vân càng ngày càng tinh, luôn luôn tại vấn đề mấu chốt phía trên hỏi một đằng, trả lời một nẻo, có lẽ tại nội tâm của hắn bên trong, mình quả thật làm sai a, nhưng điều này có thể tự trách mình a. Chính mình là hoàng đế, xem như hoàng đế, dương nằm phía trên há lại cho người khác cùng ấy. Mặc dù chính mình rất thưởng thức Sở Thần, cũng rất ưa thích hắn, nhưng hắn quá lợi hại tới để cho mình không có lực lượng, để cho mình từ một cái hoàng đế, hơi kém biến thành một cái tiểu nữ nhân. Cho nên, Sở Thần phải chết, loại người này, lưu tại chính mình là bên người, sớm muộn sẽ cướp đi chính mình tất cả. vốn cho là đem Sở Thần một người phái đi Hung Nô, liền có thể đem nó vĩnh viễn lưu tại chỗ đó, đem hắn bên người những cái kia đắc lực trợ thủ toàn bộ diệt đi. Không nghĩ tới, hắn vậy mà tại Hung Nô xưng vương, hơn nữa, từ thám tử trở về tin tức, người đứng bên cạnh hắn, cơ hồ toàn bộ đi Hung Nô, hơn nữa còn trong thời gian ngắn, tạo ra được để cho người ta sợ hai vũ khí. Hắn vốn chỉ muốn, nhường Đường Vân bọn hắn giả lui, chờ Hung Nô bách tính đều dùng không được Sở Thần thời điểm, lại phái đại quân lại một lần nữa cho Hung Nô bách tính diệt cái này Sở Thần. Đến lúc đó, chính mình không chỉ có được đến Hung Nô, liền dân tâm cũng đã nhận được. Không ngờ rằng nam nhân này có như thế lớn thực lực, vậy mà đã bình định Bắc Thành. Cái này khiến nàng nguyên bản tiến công kế hoạch không thể không đình chỉ. Truyền lệnh xuống, tất cả mọi người cố thủ Hung Nô biên cảnh, án binh bất động. Chương 1561, Tống Quốc Khâm sai tiến Hung Nô. Chương 1561, Tống Quốc Khâm sai tiến Hung Nô. Đường Vân nghe xong không mình hành lễ, tuân mệnh. Nói xong, liền nhanh chân không trở về đi ra Đông Thi Lan ngự thư phòng. Đường Vân sau khi đi, Đông Thi Lan nuốt nuốt có chút đau chán, "Lục công công, ngươi có thể bằng lòng đi Hung Nô đi một chuyến?" Lục Phong nhìn trước mắt Đông Thi Lan, nghĩ thầm bệ hạ ngươi là muốn để cho ta đi tìm chết á, không biết rõ Sở Thần có thể hay không giận lây sang chính mình, đem chính mình chặt cho ăn. Bất quá hoàng mệnh chính là hoàng mệnh, cái nào cho phép hắn có nguyện ý hay không, bệ hạ, lao nô bằng lòng tiến về. "Tốt, lập tức lên đường, tin tưởng châm phán đoán, Sở Thần tất nhiên sẽ không làm khó với ngươi." Lục Phong hành lễ về sau, trực tiếp để người phía dưới đi chuẩn bị quà tặng, sau đó mang theo một cái khâm sai đoàn liền hướng thẳng đến Hung Nô mà đi. Sau nửa tháng, Sở Thần đi tới bản hổ công xưởng, "Bản hổ, ngươi hướng xả phòng bên trong tăng thêm cái gì đồ chơi? Thế nào một luồng mùi nước tiểu?" "Thần ca, ngươi đi nhầm, bên kia là nhà xí, bên này mới là công xưởng." Sở Thần bất đắc dĩ lườm hắn một cái, sau đó hướng thẳng đến công xưởng bên trong đi đến, đi vào, đã nghe tới đủ loại mùi thơm. Bản hổ thì là ở một bên giới thiệu, "Thần ca, đây là xà phòng, hiệu quả rất tốt, chờ sang năm đã thông hướng phía Tây Thương đạo về sau, liền có thể tiêu thụ. Còn có, đây là dựa theo phương pháp ngươi nói, làm ra nước hoa, ngươi thử một chút." Sở Thần nhìn trước mắt dùng cồn đổi cái khác mùi thơm rút ra vật chế ra nước hoa, dính một chút bôi ở tay trên cổ người người. "Ừm, hiệu quả không tệ, nhưng vật này, liền bán đi những cái kia giàu có quốc gia, trước kiếm bạc lại chơi bọn hắn." "Hắc hắc, thần ca, ngươi thật là xấu." Sở Thần nghe xong tức giận cười một tiếng, "Xấu? Đây là xấu a. Đây là cứu khắp thiên hạ sinh linh. Có khác không có, ngươi liền phụ trách kiếm tiền, cậu thạm tử phụ trách chinh chiến chính là. Chờ chúng ta được đến khắp thiên hạ thời điểm, chính là hai người các ngươi hưởng thụ thời điểm." Nói xong, Sở Thần đi ra bản hổ công xưởng, bên trong đủ loại hương vị, quả thật có chút khó chịu. Mặc dù hắn làm ra ở cái thế giới này, đủ để cho những người có tiền kia các tiểu thư, phu nhân phong thưởng. Nhưng là đối với mình tới nói, vẫn có chút gánh không được, nói như thế nào đây? Tựa như chính mình tại xã hội hiện đại đưa thức ăn ngoài thời điểm, một cái thích xem tiểu thuyết đại ca nói, loại kia phấn hồng ánh đèn trong phòng nhỏ các loại thấp kém mùi nước hoa như thế. Thái thượng đầu. Từ bản hổ nước hoa công xưởng đi ra, hắn quay người liền vọt vào vũ khí chế tạo xưởng của mình. Thiết Tháp thấy Sở Thần đến, lập tức tiến lên hành lễ, "Thúc, đều là người trong nhà, không cần đa lễ. Đông gia ngài cũng quá không có kiêu ngạo. Từ ngươi không để ý sinh tử xuyên qua đại sa mạc tới chỗ này sau, ngươi chính là ta thúc, ta thân thúc." "Thiết thúc, nói một chút đi, gần nhất trong khoảng thời gian này, chế tạo như thế nào?" Thiết Tháp nghe xong, trực tiếp mang theo Sở Thần đi hướng bọn hắn kiểu mới vũ khí, pháo cối. "Đông gia, cái đồ chơi này uy lực cũng không phải bình thường súng ống có thể so, dùng để công thành chiếm đất, đoán chừng không có bất kỳ một quốc gia nào có thể ngăn cản được. Đông gia ngươi thật là thông minh." Cho tới bây giờ, Thiết Tháp đi theo Sở Thần bên người cũng có một thời gian 2 năm, cả ngày cùng đủ loại vũ khí liên hệ. Ở thời đại này tôi nói, cũng được xưng tụng một cái chuyên gia vũ khí. Chỉ thấy hắn cầm lấy một chi pháo tối giao cho Sở Thần, trong mắt tràn đầy vui sướng. Nhìn xem Thiết Tháp cái này một cỗ hưng phấn sức mạnh, Sở Thần nghĩ thầm con hàng này nếu lại là một cái 10 năm 8 năm vũ khí, còn không phải điên rồi a cái kia. "Thiết thúc, ngươi kiểm chế một chút nhi, vũ khí tất nhiên trọng yếu, ngươi thân thể của mình cùng an toàn mới là càng trọng yếu hơn." "Đông gia nói giỡn đâu, thuốc ngày hôm trước lại nạp một phòng, thân thể hoàn toàn không có vấn đề, ngài cứ yên tâm đi." Nghe được chỗ này, Sở Thần lập tức ngậm miệng lại, không có gì bất ngờ xảy ra, con hàng này năm nay sắp 60 đi. Ở thời đại này, đã coi như là rất cao thọ đáng người. Còn hành hạ như thế, quả thật là không muốn sống nữa. Bất quá còn tốt, hắn hai đứa con trai, Sát Thiên Hòa Sát, giờ phút này cũng có thể một mình đảm đương một phía, nhân tài của mình đủ. Tra xét xong xưởng công binh về sau, Sở Thần đi thẳng tới cầu thẳng tử quân doanh, nhìn xem những cái kia đang huấn luyện các tân binh, Sở Thần yên tâm quay người rời đi. Chỉ cần Đông Thi Lan lại cho chính mình một gần 2 tháng phát triển, chỉ sợ cũng sẽ không bao giờ lại sợ hãi bất kỳ quốc gia nào bất kỳ kẻ nào. Đến lúc đó, chính mình dùng vũ lực trấn áp tất cả, trở thành thiên hạ này bá chủ, kia toàn bộ thiên hạ liền rốt cuộc không thể có chiến tranh xuất hiện. Coi như Sở Thần trở về tới hoàng cung, cùng Y Lìa Bình dính nhau trong chốc lát về sau, bên ngoài liền chuyển đến thị vệ thanh âm. "Tướng quân, Tống Quốc Khâm Sai đại nhân đến." "Khâm Sai đại nhân?" Sở Thần nghe xong lập tức cảm giác một hồi buồn cười. Bất quá cái tên này cũng là chuẩn xác, giờ phút này mà bắt, tại hành chính phân chia phía trên, còn không có hoàn toàn độc lập đi ra, vẫn như cũng là thuộc về Tống Quốc một tòa thành trì. Cho nên người ta Tống Quốc phái tới Khâm Sai đại nhân, cũng không gì đáng trách. "Ngươi nhường hắn chờ một chút, ta làm xong liền đến." Sau nửa canh giờ, Sở Thần thần thanh quý sảng rửa mặt hoàn tất, mang theo hai cái đeo súng thị vệ trực tiếp đi đến trong đại điện. Trong lúc nhất thời, một đội nhân mã xuất hiện ở trong mắt của mình, dương mắt xem xét, cầm đầu không phải người khác, chính là lúc trước đi theo Đông Thi Lan bên người Lục Phong Lục công công. Thế là hắn lập tức cười nên đón tiếp lấy, "Ha ha ha, Lục công công, là trận kia gió đưa ngươi thổi tới, một đường tàu xe mệt mỏi, mau mau mời ngồi. Lục Phong trong lòng âm thầm chửi mẹ, nghĩ thầm biết lão tử tàu xe mệt mỏi, ngươi còn đem lão tử phơi ở chỗ này nửa canh giờ. Ngươi biết cái này nửa canh giờ lão tử là làm sao qua được a? Trung quanh đều là mang theo thương quân sĩ, chính mình là động cũng không dám động a, sợ điểm này chọc phải người ta, cho mình tỉnh tỉnh. Bất quá trên mặt của hắn lại là một bộ khuôn mặt tươi cười, ha ha ha, Sở tiên sinh, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?
Tốt, tốt, rất tốt, cảm tạ Lục công công mong nhớ, cái này không đoạn thời gian trước, cái kia bị lão tử cắt mệnh căn tử mai ra cá lọt lưới mong muốn cùng lão tử đụng một cái, thuận tiện đi một chuyến phương bắc đem hắn thu thập. Mẹ nó một cái không chọn mẹ người, cũng dám cùng lão tử tiêu gạo, không biết do ai cho hắn giúp khí. Lục Phong nghe xong Sở thần lời nói, lập tức tức giận đến không được, nghĩ thầm ngươi mẹ nó điểm ai đây, là Đồng Thi Lan đắc tội ngươi, cũng không phải lão tử đắc tội ngươi, ngươi không cần thiết thân người công kích ra, nhưng nhìn chung quanh mang theo thương bọn thị vệ, hắn cũng không dám nói gì. Mà là cười hì hì nói, Mai Độc tiểu tử kia đắc tội Sở tiên sinh, kia là hắn gieo gió gặt bão, hậu quả cũng là hắn hẳn là thừa nhận. Nhìn xem luôn luôn thanh cao Lục công công vậy mà biến lần này bộ dáng, Sở thần cũng không có hứng thú. Không thú vị a, không thú vị, Lục công công ngươi cũng sắp mất đi bản thân. Lục Phong trong lòng cười lạnh, nghĩ thầm ngươi đem những thị vệ này đều gọi đi thử một chút, lão tử sớm thai to con chim của ngươi. Lục công công lần này đến đây, cần làm chuyện gì a? Chương 1562, Mạc Bác độc lập ta ngã bài. Chương 1562, Mạc Bác độc lập ta ngã bài. Lục Phong nghe xong thở dài một hơi, nghĩ thầm rốt cục nói đến chính đề, ngay trước nhiều như vậy quan viên mặt ngựa như thế tiêu khiển chính mình, thật sợ mình nhịn không được đối Sở thần ra tay. Đến lúc đó không chỉ có nhiệm vụ của mình kết thúc không thành, chỉ sợ mệnh đều phải ném. Sở tiên sinh, ta đại tống quân sĩ đánh xuống Hung Nô, đổi tên Mạc Bắc cũng trôi qua rất lâu. Đây hết thảy đều là Sở tiên sinh cùng Đường tướng quân công lao. Cho nên phụng bệ hạ chi mệnh, đến đây thăm viếng, cũng cho Sở tiên sinh mang đến ngài vốn có khen thưởng, bệ hạ đối Sở tiên sinh công lao một mực khắc trong tâm khảm, cảm kích đã đến. Sở thần nghe xong Lục Phong lời nói, sau đó nhìn thoáng qua trên đất đồ vật, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Cái này Đông Thi Lan cũng là có ý tứ, đây là chuẩn bị đến hái quả sao? Trước mắt chính mình súng máy súng tiểu liên đều đã đầy đủ, súng trường cùng pháo cối cũng đều tại bình thường sinh sản bên trong. Xem ra là thời điểm muốn cùng nàng ngả bài. Ban thượng. Sở thần mắt lạnh nhìn Lục Phong, hôm nay ta là bảo ngươi Lục công công đâu, vẫn là gọi ngươi Lục lão ca. Lục Phong nghe xong Sở thần lời nói, trong lúc nhất thời sững sờ ngay tại chỗ không biết trả lời như thế nào. Hắn chỗ nào không rõ Sở thần ý tứ, gọi Lục công công, đó chính là hắn đứng tại Đông Thi Lan một bên, gọi Lục lão ca đó chính là đứng tại Sở thần bên này. Xem ra cái này Sở thần tại Đông Thi Lan qua sông đoạn cầu về sau, thật sự có phản tâm. Hơn nữa, hắn hiểu được, một khi vị này Sở thần có phản tâm lời nói, chỉ sợ toàn bộ Tống quốc đều phải ước lượng một chút đến cùng có thể hay không nắm hắn. Nhưng là xem như chính mình tới nói, thế nhưng là không muốn xếp hàng a, bất luận là đứng tại một bên nào đối với hắn mà nói, đều không là một chuyện tốt. Sở tiên sinh nói quá lời, ta chính là một cái bình thường lão nô, lại làm sao có thể làm ra lựa chọn đâu. Ha ha, vậy ngươi liền dẫn đồ vật trở về đi, xem ở chúng ta nhận biết lâu như vậy phân thượng, ta cũng không làm khó ngươi. Lục Phong nghe xong trong lòng siết chặt, hắn muốn nói cái gì, nhưng là lại nói không nên lời, dựa theo ý của bệ hạ, khẳng định là đến trấn an một phen, thuận tiện tìm hiểu một phen Sở thần thực lực. Dù sao tại Đông Thi Lan trong mắt, Sở thần đã không thể cho mình sử dụng, hơn nữa thực lực cường đại, như vậy song phương chiến đấu kia là chuyện sớm hay muộn, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Sở tiên sinh, ngươi, đây là khó xử lão ca. Vô luận như thế nào, Tống quốc quân sĩ đánh xuống Hung Nô, như vậy toàn bộ Hung Nô đều chính là Tống quốc lãnh thổ. Ngươi như thế như vậy, lại làm sao có thể để cho người ta thừa nhận, như thế nào phục chúng đâu? Sở thần nghe xong cười, nghĩ thầm lão tử đều muốn độc lập, còn nói cho ngươi những này. Xem ra, lão thất phu này không sử dụng một chút thủ đoạn đặc thù, hắn sẽ không đi a kia, nếu không, liền cho hắn nhìn một chút thực lực của mình a, thuận tiện cũng tốt cho Đông Thi Lan mang về một cái tin tức, vậy liền là chính hắn đã cường đại đến nàng cao không thể chạm. Ngay tại Sở thần suy tư ứng đối ra sao thời điểm, bàn hổ vung lấy một thân thịt mỡ đi vào trong hoàng cung. Thần ca, thiết thác này lão đầu tử cho ngươi đi thử pháo. Sở thần nghe xong nội tâm trực tiếp cho bàn hổ dựng lên một cái ngón tay cái, nghĩ thầm tới cũng quá kịp thời. A, Lục công công, ngươi đã đến. Thế nào, Tống quốc lăn lộn ngoài đời không nổi, nghĩ đến cùng thần ca lăn lộn. Ha ha ha, tới cũng đừng đi, ta cho ngươi biết, chúng ta ở chỗ này ăn ngon uống đã, thời gian thoải mái không muốn không muốn. Lục Phong nhìn trước mắt bàn hổ, lập tức trong lòng hoảng hốt, không phải nói vị này biến mất ta. Có nói hắn chết bởi sưởng công binh bạo tạc, có nói hắn lưu lạc thiên ngai. Nhưng chính là không có người nói, hắn đã đi tới Mạc Bắc. Phải biết, toàn bộ đường biên giới, Tống quốc đều là an bài đại lượng phòng ngự, hắn lại là làm sao qua được. Hắn giờ phút này, biểu lộ giống như là ăn con rồi chết khó chịu giống nhau. Tổng giáo đầu, ngươi khi nào đến Hung Nô? Lục công công, còn tổng giáo đầu cái truy, lão tử thiên tân vạn khổ đi vào Mạc Bắc, đã sớm không phải là các ngươi tổng giáo đầu. Sở thần nghe xong đứng ra, tốt, bàn hổ, Lục công công là nhìn ngươi bỗng nhiên xuất hiện, có chút nghị không thông mà thôi, ngươi mới vừa nói cái gì, thiết thúc nhường đi thử pháo. Vậy ngươi đi an bài, vừa vặn cũng làm cho Lục công công nhìn một chút, chúng ta thực lực. Bàn hổ nghe xong nhẹ gật đầu, một mặt cười xấu xa lấy lại vung lấy một thân thịt mỡ rời đi. Pháo? Cái gì pháo? Lục công công vẻ mặt nghi hoặc, bất quá đã Sở thần để cho mình nhìn một chút thực lực, kia không chính hợp chính mình tâm ý, nhiệm vụ của mình chính là đến tìm hiểu cái này một chút. Không đến thời gian một nén nhang, bàn hổ liền lại về tới hoàng cung. Thần ca, chuẩn bị xong, hôm nay tiết lão đầu làm ra pháo, uy lực không tầm thường, nhất định phải nhìn cho kỹ. Sở Thần nghe xong quay đầu nhìn về phía Lục Phong, Lục công công, đi thôi, chúng ta cũng đi xem một cái. Cái này Thiết lão đầu à, chính là yêu chơi đùa, từ khi nhường hắn làm vũ khí về sau, hắn liền không sao chơi đùa, hiện tại có thể nói là thiên hoa loạn truy, cái gì mới lạ đồ chơi hắn đều làm được. Lục Phong nghe xong mí mắt kéo một cái, khóe miệng phát ra ý cười. Sở tiên sinh, vũ khí này nói cho cùng vẫn là ngoại vật làm sao có thể cùng nhân lực so sánh đâu. Sở Thần cười ha ha một tiếng, Lục công công, kia nếu không dạng này, ngươi mang theo nhiều người như vậy, ta phái một người, các ngươi có thể đánh qua hắn, ta liền vô điều kiện trở lại Tôn Quốc, cho Đông Thi Lan làm châu ngựa như thế nào? Lục Phong nghe xong quay đầu nhìn thoáng qua Sở Thần bên người những thị vệ kia, lập tức ngậm miệng lại, nói đùa cái gì, để cho mình đi cùng những này tìm súng người đánh nhau, chính mình còn muốn sống thêm mấy năm. Thấy Lục Phong ăn quả đắng, Sở Thần cũng không có tiếp tục truy kích, bởi vì chờ một chút, liền có thể nhường hắn ngoác mồm kinh ngạc. Đến mức vũ khí của mình bị phòng chế, có thể là có, nhưng vĩnh viễn không phải Đông Thi Lan có thể phòng chế ra, bởi vì các loại tinh vi linh kiện cũng không phải tùy tiện đều có thể làm ra, chính mình đem giã luyện công xưởng một hủy lời nói, bọn hắn liền tinh thiết đều luyện không ra. Đông Thi Lan không đốc, nhưng chính là quá gấp, nếu như lại tín nhiệm chính mình mấy năm, đem vũ khí chế tạo phương pháp đem tới tay, kết quả kia cũng không phải là bộ dáng này. Nàng quá tự tin, coi là cho bản hổ một cái gọi là tổng giáo đầu, liền xem như thiên đại ban ân, đây cũng quá đánh giá thấp mình cùng những huynh đệ kia quan hệ. Sở Thần mang theo Lục Phong, từng bước một hướng phía kinh thành bên ngoài võ đài đi đến. Võ đài không xa, ngay tại xưởng công binh bên cạnh, hơn nữa xưởng công binh Sở Thần cũng dự định nhường hắn tham quan một chút. Chỉ chốc lát sau, một đoàn người liền bước vào tới binh trong nhà xưởng. Nhìn xem bên trong quen thuộc bảy biện cùng bận rộn đám người, Lục Phong trong lúc nhất thời có một loại về tới Tống Quốc cái kia xưởng công binh cảm giác. Nhưng trong lòng hắn biết rõ, đây là Hung Nô, là Sở Thần Mạc Bắc. Cũng may, trong nhà đã tại tổ chức nhân viên đối vũ khí tiến hành phá giải nghiên cứu, có lẽ không lâu sau đó, liền có thể làm ra cùng Sở Thần như thế uy lực to lớn tương đến. Sở Thần mang theo Lục Phong đi vào thành phẩm xưởng bên trong, sau đó chỉ vào trước mặt pháo cối nói rằng: "Lục công công, đây chính là hôm nay chúng ta muốn thử dùng pháo." Chương 1563, Hỏa lực uy lực kinh Lục Phong. Chương 1563, Hỏa lực uy lực kinh Lục Phong. Lục Phong tận lực dò ra đi thân thể của mình, muốn nhìn rõ ràng cái này cái gọi là pháo, đến cùng là một cái gì bộ dáng. Nhưng mà hắn cũng vẹn vẹn thấy được một cây tròn trịa ống sắt, cái khác hoàn toàn không biết. Vẹn vẹn nhìn thoáng qua liền có thể học được lời nói, kia Sở Thần cũng không cần sống. "Tốt Lục công công, đây không phải bình thường người có thể làm ra được, cũng không phải nhìn một hai mắt liền có thể học được, đi thôi, chúng ta trực tiếp nhìn hiệu quả." Một đoàn người xuyên qua xưởng, đi thẳng tới bên ngoài to lớn trên giáo trường. Đối diện 500 mét có hơn, đã bày đầy dùng rơm dạ làm thành người rơm, ước chừng 100 người tả hữu. Ngoại trừ người bù nhìn bên ngoài, còn có các loại đắp lên tốt tường thành, phòng ở, cái này một chút chính là bọn hắn hôm nay cần đả kích mục tiêu. Tại trước mặt bọn hắn, 10 cái binh sĩ đã ngồi xổm trên mặt đất. Một sĩ binh trước mặt nghiêng dựng thẳng một cây ống sắt, mà một người lính khác sát thực ngồi xổm ở một khúc gỗ cái dương bên cạnh. Nhưng là cái dương cái nắp là giam lại, cho nên Lục Phong cũng không biết trong dương là cái gì. Tại phía sau bọn hắn, đã sớm ghim lên một cái đài cao, rời đi binh sĩ vị trí, ước chừng 100 mét. Một khoảng trăm thước, nhường Lục Phong hoàn toàn thấy không rõ lắm trước mặt tất cả, nhưng lại có thể nhìn thấy nơi xa uy lực nổ tung. Kỳ thật đây hết thảy đều là bản hổ an bài. Bản hổ chỉ là cờ, cũng không đốc. Hắn hôm nay tiến tới trong hoàng cung, liền nghe nói Tống Quốc sứ đoàn tới. Thế là vụng trộm xem xét, liền thấy được Lục Phong cùng Sở Thần hai người ở bên trong. Nghe rõ Sở Thần ý tứ về sau, hắn dứt khoát cho Lục Phong đến một màn cho hay, để bọn hắn biết khó mà lui. Thế là hắn lập tức trở về xưởng công binh, để cho người ta nhanh chóng làm xong đây hết thảy. Giờ phút này Sở Thần cùng Bản Hổ cùng Lục Phong ba người tại trên đài cao nhìn xem võ đài tất cả. "Bản Hổ, không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế thông minh. Thần ca, làm việc, cái khác ngày sau hãy nói." Nhìn xem những này, Sở Thần không nhịn được biểu dương Bản Hổ một phen, không nghĩ tới Bản Hổ quá hiểu chuyện. Lục Phong có chút kỳ quái nhìn xem hai người, nghĩ thầm thật tốt ngươi thế nào khen lên người đến. Bất quá Sở Thần cùng Bản Hổ cũng không để ý hắn, mà là nhìn xem trên giáo trường bận rộn chuẩn bị đám người. Nhìn xem bọn hắn chuẩn bị đến không sai biệt lắm, đem người thanh không về sau, Sở Thần liền đối với Bản Hổ nói rằng: "Đi thôi, hạ mệnh lệnh à, nhường Lục công công xem thật kỹ một chút, chúng ta Mạc Bắc quân uy lực." "Thần ca, Lục công công, nhìn kỹ." Nói xong, Bản Hổ liền đối phía dưới nháy mắt. Sau một khắc, một người mặc giáp lưới sĩ quan liền từ đám người đi ra. Sau đó trực tiếp đi đến Sở Thần trước mặt, báo cáo đại vương: "Mạc Bắc quân thứ nhất pháo binh doanh đã chuẩn bị hoàn tất, xin ngài chỉ thị." Nói xong, còn học xã hội hiện đại dáng vẻ, trực tiếp cho Sở Thần kính một cái quân lễ. Sở Thần nhẹ gật đầu, giữ nguyên kế hoạch chấp hành. Sĩ quan nghe xong, lại chào một cái, sau đó trực tiếp xoay người một cái, sau đó chạy chậm đi tới thí nghiệm trên trận địa mặt. Pháo binh chuẩn bị, mục tiêu phía trước thành trì, mục tiêu nhiệm vụ, phá hủy. Tại hắn ra lệnh một tiếng, Lục Phong nhìn thấy những cái kia hộp mở ra, nhưng là hắn hoàn toàn thấy không rõ lắm bên trong là cái gì. Chỉ thấy binh sĩ từ bên trong xuất ra một cái đen xì đồ vật, sau đó trực tiếp nhét vào họng pháo bên trong. Sau một khắc, chỉ nghe thấy thông 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 im ắng trầm đục. Năm cái đen xì đồ vật liền hướng thẳng đến phía trước bố trí thành trì nhỏ bay đi. Sau một khắc, năm tiếng nổ, dường như cả vùng đều chấn động một cái. Chỉ thấy phía trước thành trì trong lúc nhất thời ánh lửa nổi lên bốn phía, những bố trí kia tường thành cùng phòng ở ầm vang sụp đổ. Không đợi Lục Phong chấn kinh xong, lại năm phát đạn dược đánh vào trong thành trì. Một tiếng này âm thanh tiếng nổ, trực kích Lục Phong tâm linh, hắn luống cuống. 25 mai đạn pháo nổ vang về sau, tại trước mắt hắn, là một mảnh đổ nát thê lương, là một cái biển lửa. Trước đó làm được những cái kia sinh động như thật đồ vật, giờ phút này đã sớm hoàn toàn thay đổi. Hắn còn không có từ trong lúc khiếp sợ đi ra, liền thấy người sĩ quan kia lại một lần nữa đi vào sở thần trước mặt. Báo cáo đại vương, thử bắn hoàn tất, hết thảy 25 phát, toàn bộ bạo tạc, không có đạn lép. Tốt, đều vất vả, xem xét hiện trường. Sĩ quan sau khi trở về, trực tiếp liền mệnh lệnh một tiểu đội, đi vào vị trí nổ mạnh, đem tất cả nguy hiểm nhân tố đều loại bỏ xong sau, rồi mới trở về báo cáo. Sở thần nghe xong báo cáo, trực tiếp quay đầu nhìn về phía bên người Lục Phong, Lục Công Công, nơi đây rời đi mục tiêu quá xa, có thể có hứng thú cùng ta cùng nhau đi tới xem xét một phen. Lục Phong dường như còn tại trong lúc khiếp sợ, hoàn toàn không nghe rõ ràng Sở thần nói là cái gì. Lục Công Công. A, Sở tiên sinh. Đi thôi, dẫn ngươi nhìn một chút chiến quả. Nói xong, Sở thần liền dẫn đầu đi xuống đài cao, Lục Phong thấy thế lập tức đuổi theo. Một đoàn người đi vào vị trí nổ mạnh về sau, Sở thần không tiếp tục để ý tới Lục Phong, mà là đối với bản hổ mở miệng nói, bản hổ, để bọn hắn tăng cường một chút, uy lực này không đủ a. Ngươi nhìn, cái này hoàn toàn lấy Tống Quốc một so một tường thành cấu tạo mô phỏng ra tường thành, cũng chỉ là nổ xuyên một cái hố, mà không có trực tiếp sụp đổ, dạng này quá lãng phí đạn dược. Vạn nhất ngày nào có chiến sự, dạng này tường thành, không được muốn một hai chục mai mới có thể nổ sụp đổ. Bàn hổ hắc hắc gật đầu, yên tâm thần ca, một hồi liền trở về để bọn hắn nghiên cứu. Nghe là hai người nói chuyện phiếm, nhưng đã đến Lục Phong trong lỗ tai, lại là nhường trái tim của hắn thình thịch trực nhảy. Có ý tứ gì? Tống Quốc tường thành một so một phục khắc. Đây là nói với mình, bọn hắn muốn tiến đánh Tống Quốc sao? Lục Phong một đường đi, một đường nhìn xem bạo tạc vết tích, phát hiện cái đồ chơi này lực sát thương quá cường đại, xa xa hoàn toàn không phải súng ông có thể so sánh. Nếu như Tống Quốc một khi cùng Mạc Bắc đánh nhau, những vật này đi lên sau, chỉ sợ Tống Quốc hoàng cung đều không đủ sợ thần điên cuồng công kích. Sở tiên sinh, còn mời suy tính một chút bệ hạ đề nghị, xin ngài trở lại Tống Quốc, tiếp tục đảm nhiệm Tống Quốc quốc sư. Ba ngày sau, tại trải nghiệm qua sở thần cường đại về sau, Lục Phong trước khi đi lại một lần mở miệng đối với sở thần nói rằng. Sở thần nghe xong cười một tiếng, Lục Công Công, trở về nói cho Đông Thi Lan, ta sở thần không phải là muốn liền phải, muốn bứt bỏ liền bứt quân cờ. Nói xong, sở thần đối Lục Phong làm một cái thủ hiệu mời. Lục Phong bất đắc dĩ lắc đầu, mang theo chính mình một nhóm, hướng thẳng đến Tống Quốc phương hướng mà đi. Sau nửa tháng, Lục Phong về tới Tống Quốc kinh thành, tại Đông Thi Lan một mặt nét mặt hưng phấn hạ, trực tiếp kéo đến kinh thành tạo ra binh trong nhà xưởng. Vậy hạ, chúng ta cũng có lính của mình nhà xưởng. Lục Phong nguyên bản bị sở thần đánh có chút không có tự tin, nghe tới Đông Thi Lan nói Tống Quốc cũng có xưởng công binh, sao có thể không cho hắn vui vẻ. Ha ha, Lục Công Công, ngươi cũng không biết, chúng ta thợ thủ công đã đem sở thần vũ khí phá giải đồng thời dùng chính chúng ta sắt thép một lần nữa làm được một thanh giống nhau như lúc, hôm nay, chấm liền dẫn ngươi cùng đi thí nghiệm một phen. Chương 1564, một mặt tuyệt vọng Đông Thi Lan chương 1564, một mặt tuyệt vọng Đông Thi Lan hai người tại xa hoa xe ngựa hộ tống dưới, đi thẳng tới Tống Quốc binh trong nhà xưởng. Không lâu sau đó, một cái quân sĩ liền lấy ra một thanh dáng dấp cùng sở thần vũ khí giống nhau như lúc súng tiểu liên đi tới Đông Thi Lan trước mặt. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, đây là chúng ta tự chủ chế tạo vũ khí, súng tiểu liên. Đông Thi Lan tán thưởng nhìn trước mắt quan viên, ha ha ha, tốt, 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 cứ như vậy, liền không còn có người có thể uy hiếp được ta Tống Quốc. Người tới, thử súng. Tại Đông Thi Lan mệnh lệnh dưới, quan viên tranh thủ thời gian gọi tới một sĩ binh, sau đó từ trong ngực móc ra một chút đạn, ép tiến băng đạn bên trong. Binh sĩ cũng nghiêm túc, hắn là hung nô chiến trường lui ra người tới, cái đồ chơi này không thể quen thuộc hơn nữa. Bất quá hắn đem thương này cầm ở trong tay thời điểm, luôn cảm giác không thích hợp, dường như cùng sở tiên sinh so sánh, kéo bước không ít. Bất quá khi bệ hạ mặt, hắn lại có thể nói cái gì? Chỉ có thể là nhanh chóng lên đạn, sau đó đối với trước mặt bia ngắm liền bóp lấy cò súng. Sau một khắc, một tiếng vang thật lớn truyền đến, nhường hắn dọa đến vung tay lên liền đem trong tay súng tiểu liên cho ném ra ngoài. Đồng thời không tự chủ được tung ra một câu, ngoa tạo, tạt nòng, a, mặt của ta. Đông Thi Lan chờ tất cả mọi người ở đây, đều bị cái này một tiếng vang thật lớn cùng tên lính kia kêu rên gây kinh hãi. Đông Thi Lan mặt đen như là đáy nổi, tức hồn hển nhìn về phía cái kia chủ đạo vũ khí chế tạo chủ quan, đây chính là các ngươi trong miệng nói, có thể so sánh sở thần vũ khí súng tiểu liên. Quan viên dọa đến mặt xám như cho bệ hạ tha mạng, thần, thần bất đắc gì à, tài liệu của chúng ta, căn bản so ra kém sở thần chế tạo ra tinh thiết, còn có các loại linh kiện độ chính xác, cũng không kịp người bằng nhất. Cho nên, ngươi tạo nên đồ vật, chỉ có hình, mà không thực tế tác dụng. Đông Thi Lan quả thực muốn chọc giận nổ. Ngươi cũng làm không được, cùng ta đắc ý cái quái gì a lớn mật, ngươi có biết tội khi quân. Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng a, chế tạo bệ hạ cho ta thời gian, ta nhất định. Phốc thử một tiếng, tên này quan viên còn chưa nói xong, một thanh trường đao liền đã quán xuyên bộ ngực của hắn. Thật tình không biết, cái này một cái quyết định, nhường Đông Thi Lan tổn thất, không chỉ có riêng là một tên quan viên, vẫn là Tống Quốc vũ lực phát triển. Lục Phong mong muốn tiến lên ngăn cản, đã là không còn kịp rồi. Cái này bệ hạ, đông nhiên liền biến nhường nàng xem không hiểu dáng vẻ, trước kia nàng cũng sẽ không như thế thị sát, đến cùng là cái gì nhường nàng biến thành như thế một cái bộ dáng. Đông Thi Lan sát nhân chi sau, dường như tâm tình lại tốt hơn rất nhiều, chỉ thấy nàng chậm rãi đi ra xưởng công binh, Lục Phong thấy thế đuổi theo sát. Trở lại ngự thư phòng về sau, Đông Thi Lan nhìn Lục Phong một cái, nói một câu, sở thần chỗ đó thế nào? Lục Phong không dám giấu giếm, chỉ có thể đem chính mình tại Mạc Bắc chứng kiến hết thảy đều nói một lần. Đông Thi Lan nghe xong cảm thấy ngoài ý muốn, ngươi nói là, sở thần tiểu tử này là thật ngược. Bẩm bệ hạ, trước mắt xem ra là, hơn nữa, hắn còn tạo ra được để chúng ta Tống Quốc không cách nào chống lại vũ khí, pháo. Pháo? Không sai, này pháo dài không quá ba thước, nhưng uy lực lại là dị thường kinh người. Theo Lục Phong lời nói, Đông Thi Lan sắc mặt càng ngày càng khó coi. "Tốt, đừng nói nữa." Đông Thi Lan đem trên mặt bàn đồ vật toàn bộ đều ngã văng ra ngoài, giờ phút này nàng, chỗ nào còn giống như là một người người yêu mến hoàng đế, mà là một cái chính cống bạo quân bộ dáng. "Ngươi lại đi mà bắt, nhường Sở Thần thức thời ngoan ngoãn trở lại Tống Quốc. Nếu như hắn không theo, ít ngày nữa ta Tống Quốc quân sĩ liền đem san bằng Mạc Bắc. Bệ hạ không thể, bằng vào ta Tống Quốc trước đây thực lực, vạn vạn không phải Mạc Bắc đối thủ a." "Hừ, hắn không phải liền là có xuống đi, chúng ta cũng có, Đường tướng quân 3 vạn đại quân, thế nhưng là còn có 2 vạn 8 ngàn cây." Lục Phong nghe xong đông cảm giác bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ thầm ngươi là kẻ ngu a. Có súng là không có sai, nhưng là đạn đâu? Sở Thần cái chủng loại kia đạn bên trong màu đen một phấn, cho đến bây giờ cũng không biết là thứ gì. "Bệ hạ, chúng ta mặc dù có súng, nhưng là không có đạn a." "Đạn là vật gì?" "Ách, chính là thương bên trong dùng để phóng ra đồ vật, liền như là mũi tên như thế." "Ha ha ha, không phải liền là mũi tên a, ta Tống Quốc diện tích lãnh thổ bao la, mong muốn mũi tên còn không phải khắp nơi đều là." "Bệ hạ, kia không giống." "Có gì không giống?" Lục Phong bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ thầm ngươi là thật không rõ ràng à, chẳng lẽ liền xưa nay không quan tâm những chuyện này à? Thế là lập tức đem đạn cấu thành, toàn bộ cho nàng nói một lần. Đông Thi Lan nghe xong nổi trận lôi đình, vậy ngươi còn đứng ngây đó làm gì, nhanh tổ chức người đi tạo à? "Bệ hạ, trước đó có lẽ còn có một số hy vọng, nhưng là hiện tại hoàn toàn không có hy vọng tạo ra tới." "Cái gì?" "Bởi vì vừa rồi cái kia duy nhất nghiên cứu đạn có chút mặt mũi quan viên bị bệ hạ giết." Đông Thi Lan nghe xong đặt mông ngồi trên ghế. Giờ này phút này, nàng có chút hối hận, lúc trước làm sao lại nghĩ đến đem Sở Thần xung quân tới Hung Nô đâu? Thì trách cái kia thối lao đạo, nói cái gì Sở Thần bắt tự cùng mình phản xung, người này tại thế, chính mình đem Giang Sơn khó giữ được. Nếu như chính mình không đợi tin lão đạo lời nói, đem Sở Thần một mực làm mình nam nhân giữ ở bên người, đồng thời đáp ứng hắn điều kiện, nhường thiên hạ không có chiến sự, chỉ sợ giờ phút này toàn bộ Tống Quốc bản đồ lại quyết trương A Lục công công, ngươi lại đi cùng Sở Thần nói một câu, nhường hắn cần phải trở lại Tống Quốc, hắn muốn là Tống Quốc con dân, sẽ không nhìn xem quốc gia của mình bị ngoại bang khi dễ. Lục Phong không nói gì, bởi vì giờ khắc này hắn cảm giác mình cùng cái này tinh thần phân liệt bệ hạ có chút nói không được nữa. Kỳ thật Đông Thi Lan ở đâu là tinh thần phân liệt, mà là nghe xong Lục Phong trở về giới thiệu về sau, hoàn toàn trong lòng không có suy tính. Nàng không biết do ứng đối ra sao, cái này tiềm ẩn địch nhân. Hơn nữa, đã từng tên địch nhân này, vẫn là bạn tốt của mình, còn có thể cùng chính mình trên bàn, trên giường, trên mặt đất giao lưu thần mật người. Đây hết thảy đều là chính mình một tay tạo thành, giờ phút này nàng không có cách nào, chỉ có thể gửi hy vọng cùng Lục Phong, nhường hắn đi thuyết phục Sở Thần hồi tâm chuyển ý, thế nhưng là chính mình đem nó bày ra tại Mạc Bắc, nhường hắn trở thành toàn bộ Mạc Bắc người địch nhân, mong muốn dùng loại phương thức này biết hắn vào chỗ chết. Bây giờ Sở Thần còn có thể quay đầu sao? Nàng không có nắm chắc, nhưng là nàng lại không biết như thế nào cho phải. Bệ hạ, lão nô có một cái ý nghĩ, muốn Sở Thần quay đầu có lẽ chỉ có bệ hạ tự mình tiến về. Không, ta không thể đi, chấm chân long thân thể làm sao có thể đặt mình vào nguy hiểm. Lục Phong biết giờ phút này chính mình nói lại nhiều đều không có chút ý nghĩa nào. Chờ Sở Thần chân chính đánh tới một phút này, tất cả đã trễ rồi. Nếu như là dạng này, chính mình sao không như trở thành Sở Thần người, mới có thể giữ được chính mình trong tương lai hung hiểm bên trong còn sống sót. Coi như bọn hắn tại đều mang tâm tư thời điểm, Mạc Bắc trong hoàng cung lại là náo nhiệt dị thường. Chương 1565, Mạc Bắc bình định thương nghiệp hưng. Chương 1565, Mạc Bắc bình định thương nghiệp hưng nhu tử. Ha ha ha, gầy còn đen hơn, bất quá nhìn cũng là càng thêm thành thục chứng trạng. Không sai, giờ phút này Mạc Bắc nên đón bọn hắn sau cùng một cái đồng đội, đó chính là nhu tử. Nhu tử mang theo vô số bạch đường thành phẩm, cùng cây mía hạt giống, đi tới Mạc Bắc. Sở Thần tiến lên ôm thật chặt hắn, quan tâm hỏi hắn tất cả. Nghe tới hắn liền nhạc phụ của mình một nhà đều đã hoàn toàn thu xếp tốt về sau, Sở Thần trong lòng cũng có một tia không đành lòng. Phải biết, toàn bộ đều là bởi vì chính mình, hắn mới từ bỏ người nhà, một thân một mình đến đây giúp đỡ chính mình. Nhu tử ngươi yên tâm, luôn có một ngày, ta sẽ để cho các ngươi người một nhà đoàn tụ, một cái cũng sẽ không thiếu. Công tử nói quá lời, bọn hắn giờ phút này rất an toàn, bị ta đã an bài thỏa đáng, là một người bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy, không có nguy hiểm. Tốt, như thế liền tốt, đúng rồi, vị này là. Nói xong, Sở Thần chỉ vào một bên thử lấy răng vàng khẽ, trên mặt luôn luôn mang theo ý cười, nhưng trong mắt lại ngậm lấy sát khí hắc đại hắn hỏi. Nưu tử nghe xong nhanh lên đem một bên lão hắc kéo qua, "Công tử, vị này là lão hắc, hộ vệ của ta, bởi vì lúc trước thân phận không tốt, cho nên liền nghĩ đến mang đến gặp thấy công tử, còn mời công tử tiếp nhận." Lão hắc vốn là phía nam nổi danh hái hoa tặc, nhưng hắn người này rất có nguyên tắc, nơi nhằm vào đều là những tham quan kia ô lại nhà nước quyến. Cho nên, ta liền dẫn tại bên người, xem như một cái huynh đệ như thế. Đoạn đường này đến đây, lão hắc là ta cản qua đao. Lão hắc giờ phút này trực tiếp quỳ gối Sở Thần trước mặt, kỳ thật trong lòng của hắn còn có một tia thấp hỏng. Dù sao trước đó chính mình thanh danh cũng không tốt, không biết rõ vị này thần kỳ Sở công tử phải chăng có thể tiếp nhận hắn. Nưu tử cũng có chút lo lắng, cho nên một mực tại cho Sở Thần nói lão hắc đoạn đường này bảo vệ cho hắn cùng trung tâm. Sở Thần không đợi hắn nói xong, liền mở miệng ngắt lời hắn, "Nưu tử, nếu là huynh đệ của ngươi, đó chính là ta Sở Thần huynh đệ." Nói xong, Sở Thần nhìn về phía lão hắc huynh đệ, ta đã từng cũng nhận biết một cái lão hắc, chỉ có điều bị ta giết. Nhưng là cái kia lão hắc luôn nghĩ giết ta. Bất quá, nghe xong Nưu tử nói ngươi chuyện lúc trước dấu vết, ta Sở Thần hôm nay liền giao ngươi người bạn này. Ngươi đã từng tất cả, đối với bình thường sinh linh không có ác ý, đó chính là người tốt, ngươi làm rất đúng. chỉ có điều quay đầu ngươi đến cho chúng ta nói một câu, những tham quan kia ô lại nhà nữ quyến, tư vị như thế nào? Nguyên bản nghe Sở Thần trước khi nói cũng nhận biết một cái lao hắc, nhưng là bị hắn giết lời nói, lao hắc trong lòng liền hơi hồi hộp một chút, bầu không khí lập tức liền khẩn trương lên. Nhưng về sau nói đến tham quan ô lại nhà nữ quyến, lao hắc dường như nhớ ra cái gì đó chuyện tốt như thế, lập tức thử lấy một ngụm răng vàng khẽ liền nở nụ cười. Hắc hắc, công tử, ngươi muốn nghe ta liền tốt tốt nói cho ngươi nói chuyện, lại nói năm đó. Nhìn xem thao thao bất tuyệt lao hắc, lập tức ở đây cậu thẳng tử cùng bản hổ đều hứng thú. Có thể ngưu tử thì là xấu hổ đến hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào. Cái kia, lao hắc, hôm nay liền không nói, lại nói, ngươi mỗi lần đều lấy tốc độ tăng trưởng, thời gian uống cạn chung trà liền đi vào mang ra, có thể không có cái gì tốt khoác lác. Tốc độ tăng trưởng, liền đi vào mang ra thời gian uống cạn chung trà. Lập tức tất cả mọi người đã mất đi hứng thú, nghĩ thầm ngươi vậy cũng là được hái hoa tặc, nào có hái hoa tặc là ngươi vô năng như vậy. Sở Thần tranh thủ thời gian đứng ra hòa giải, cái kia, ngưu tử, lao hắc tối thiểu thể nghiệm qua không phải, đều rất lợi hại, đều rất lợi hại. Đều đừng đứng đây nữa, đã đều là huynh đệ, bản hổ đi để cho người ta chuẩn bị thịt rượu, chúng ta hôm nay không say không về. Thời gian nhanh chóng, tại mọi người đồng tâm hiệp lực cố gắng phát triển phía dưới, sau 3 tháng, một đội lôi kéo nặng nề hàng hóa xe ngựa, tại hoàng cung cửa ra vào tập hợp. Sở Thần mang theo bản hổ hai người, đứng tại hai khung xa hoa bên cạnh xe ngựa, trên mã xa, hai cái xa phu vắt trên lưng lấy súng tự động, bên hông cài lấy súng ngắn, chờ xuất phát. Thần ca, ngươi cũng đừng đi à, cái này đường xá xa xôi, chúng ta muốn hướng phía tây, có thể hết thảy đều là không biết. Sở Thần ước lượng một chút trong tay súng trường, ha ha, sợ cái gì, ngươi thần ca không sợ nhất chính là mạo hiểm. Lại nói, trong nhà có cường đại như thế vũ khí cùng cầu thẳng tự tại, chúng ta nhưng phải thật tốt ra ngoài thanh nhàn một chút. Bàn hồi bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó trực tiếp mệnh lệnh đội xe, đội vàng xe về phía tây bên cạnh mà đi. Bởi vì không phải trong đêm, cho nên giờ phút này Sở Thần cùng bản hổ ngồi tại trên một chiếc xe. Thần ca, chúng ta lần này tiến về, có một chỗ là nơi hiểm yếu, muốn vượt qua một tòa lâu dài tuyết động đỉnh núi, chỉ cần qua cái kia đỉnh núi, chính là vùng đất bằng phẳng, ngươi nhịn được một chút. Sở Thần nghe xong cười một tiếng, nghĩ thầm chính mình đến thế giới này cảm ngộ, không chỉ có riêng là chờ tại Mạc Bắc cái này một chỗ, địa phương muốn đi nhiều. Chính mình sở dĩ làm nhiều như vậy cố gắng, đó chính là nghĩ đến cho tự mình làm tốt tất cả có thể du lịch điều kiện. Giờ phút này cái thương đội, liền là che chở tốt nhất cùng hộ thuẫn. Bởi vì bọn hắn cái này thương đội cũng không phải bình thường thương đội, trong thương đội đa số đều là tại ngũ quân nhân, bên trong có võ công cao thủ, có thần xạ thủ, có sinh tồn phương diện chuyên gia. Có thể nói liền bọn hắn cái này chừng 300 người, đủ để tương đương với mấy ngàn bình thường quân sĩ. Còn có một cái, đó chính là bọn hắn mang theo vũ khí đạn dược, cũng là kinh người dị thường. Đến mức thương phẩm, đó chính là dùng để đả thông thương đạo hàng mẫu, mang đến ngược lại không nhiều. Có hàng mẫu liền có thể đạt thành hợp tác, đến lúc đó cố định đưa hàng chính là. Cho nên, dọc theo con đường này, muốn nói nguy hiểm khẳng định có. Nhưng là ngươi nói nguy hiểm cỡ nào, Sở Thần thì là không chút gì lo lắng, dù sao mình quá cường đại. Đội xe đi chậm rãi, không cầu tốc độ, chỉ cầu an ổn. Ban ngày hành tẩu, trong đêm cắm trại, một đi ngang qua đến trải qua Mạc Bắc rất nhiều địa phương, cũng coi là cải trang vi hành. Bất quá trải qua lâu như vậy phát triển, những này chiến hỏa không có lan đến gần địa phương, ngược lại càng thêm phồn vinh, dân chúng sinh hoạt cũng làm cho Sở Thần cảm thấy mình thủ hạ đám người này vẫn còn có chút năng lực. Ngay hôm đó, mọi người nhìn trước mắt cao cao núi tuyết, đều lộ ra một bộ kích động biểu lộ. Thần ca, phía trước chính là núi tuyết, chúng ta là trực tiếp qua, vẫn là ở phía trước tiểu trấn cắm trại. Sở Thần nhìn sắc trời một chút, đi trước trong trấn cắm trại, cầm cái bình thường quan viên lệnh bài là được, ăn ở đều đưa tiền, không muốn hủ đến người ta. Ban hổ nói câu minh bạch, liền trực tiếp chỉ huy đội xe hướng phía trong trấn mà đi. 300 người, 30 cỗ xe ngựa, nhiều tiểu trấn người đều nhao nhao hiếu kỳ đi ra. Bọn hắn có thể chưa bao giờ thấy qua lớn như thế đội xe, thế là đám người nhao nhao đi đến trong trấn mọi người. Chỉ chốc lát sau, một người trung niên nam nhân đi ra. Sau đó trực tiếp ngăn ở đội xe trước mặt đối với bản hổ nói rằng, vị gia này, không biết là quan xe vẫn là thương đội à. Chương 1566, xuyên qua núi tuyết bán thương phẩm. Chương 1566, xuyên qua núi tuyết bán thương phẩm. Bản hổ rất lễ phép đối với nam tử thi lễ một cái, vị đại nhân này là hạ quan Mạc Bắc Thành Lâm Biên trấn trưởng trấn, còn mời các vị đưa ra lời bài. Nguyên lai, Sở Thần để cho tiện quản lý Mạc Bắc Thành, đem hành chính phạm vi một lần nữa phân chia, cho nên xuất hiện trưởng trấn cái này một từ. Mà mỗi người đều muốn định chế lời bài, cũng thì tương đương với hậu thế thẻ căn cước. Cái này trưởng trấn một bên nói, một bên muốn ra một khối có thể biểu hiện hắn trưởng trấn thân phận lệnh bài đi ra. Ban hổ cũng không khách khí, trực tiếp móc ra một khối lệnh bài, xin hỏi trấn trưởng đại nhân cao tính đại danh, ta là kinh thành tới thương bộ tiểu lại Vương Hổ, phụ sở tướng quân chi mệnh, đã thông đi ra thương đạo. Trưởng trấn nhìn xem Ban hổ lấy ra lệnh bài, sau một khắc hắn liền trực tiếp đối với Ban hổ muốn đi quỳ lệ chi lễ. Nói đùa cái gì, trước mắt vị này chức quan không biết rõ lớn hơn mình nhiều ít cái cấp bậc. Ban hổ thấy thế nhanh lên đem hắn kéo lên, đại nhân, sở tướng quân nói hủy bỏ quỳ lệ chi lễ, ngươi không cần như thế. Ai nha, Lâm Biên trấn trưởng trấn Trương Tiên bái kiến Vương đại nhân. Không cần đa lễ, chúng ta cũng là tại Lâm bên cạnh ở nhờ một đêm, ngày mai khải thần tiến về núi tuyết. Đại nhân muốn qua núi tuyết. Trương Tiên tính xong sững sờ, nghĩ thầm Mạc Bắc đây là rốt cục muốn đi ngoại bang phát triển. Đây là thiên đại hảo sự a, Trương Tiên tâm bên trong minh bạch. Nếu như đã thông đầu này thương đạo, đối với Lâm vừa đeo tới tốt lắm chỗ sẽ là to lớn. Đây là Lâm bên cạnh bay lên cơ hội a. Bản hổ nghe xong gật đầu trả lời không sai, ngày mai liền lên đường, tối nay làm phiền Trương đại nhân. Trương Thiên Thính xong lập tức ngạc nhiên mừng rỡ dị thường: chư vị đại nhân, còn mời đi trong trấn nghỉ chân, trong xe ngồi đại nhân cùng các vị tàu xe mệt mỏi, lại để ta đi chuẩn bị cơm canh cho các vị đón tiếp. Bàn Hổ nghe xong liền vội vàng lắc đầu: Trương đại nhân không cần vất vả, đại nhân nhà ta không muốn quấy nhiễu, mời Trương đại nhân cho chúng ta chuẩn bị một mảnh đất trống liền có thể. Trương Thiên Tính xong lập tức có chút thất vọng, xem ra những này kinh thành tới các đại nhân vẫn là trướng mắt bọn hắn cái này địa phương nhỏ. Nhưng là xem như Lâm bên cạnh chủ quan, hắn nơi nào sẽ từ bỏ cơ hội đại nhân, ngài nhìn đều tới Lâm bên cạnh, cũng cho Lâm bên cạnh bách tính một cái cảm ơn chư vị đại nhân cơ hội à. Thấy Trương Thiên Nhất lại kiên trì, Bàn Hổ cũng không có chủ ý, thế là đem ánh mắt nhìn về phía trong xe ngựa Sở Thần. Sở Thần thấy thế trực tiếp đi tới Bàn Hổ: đã chấn trưởng đại nhân nhiệt tình như vậy, chúng ta lại làm sao có thể quét người mặt mũi đâu. Nhưng mà Sở Thần nói vừa xong, Trương Thiên liền mang theo người trực tiếp quỳ xuống hạ quan, bái kiến tướng quân. Trương Thiên giờ phút này là lại kích động lại sợ, không nghĩ tới Sở Thần vậy mà đích thân đến. Trước đó Đường Vân tại Đông Thi Lan chỉ thị xuống, thế nhưng là cho toàn bộ Hung Nô đều dán đầy Sở Thần chân dung, vốn là muốn kéo cửu hận, không nghĩ tới ngược lại để toàn bộ Hung Nô nhân dân đều biết Sở Thần cái này đại tướng quân. Sở Thần đối với Trương Thiên nhận ra mình cũng không kinh ngạc, hắn cũng minh bạch điểm này, thế là mở miệng nói ra: Trương đại nhân không cần vì lạy, ta đã từng cũng đã nói, nhường thiên hạ tất cả mọi người không cần vì lạy, thẳng tắp chỗ dựa vững chắc là người. Cho nên, chư vị đứng lên đi, thẳng tắp eo, chúng ta đều là người, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Hạ quan biết sai, còn mời tướng quân đi theo ta, lập tức cho tướng quân bày tiệc mời khách. Nói xong, Trương Thiên liền mang theo tất cả mọi người nghe lời đứng lên, sau đó chỗ dựa vững chắc nâng cao, tự thân vì Sở Thần tay nắm xe ngựa, hướng phía trong trấn mà đi. Sở Thần đối với Trương Thiên đối với hắn cung kính, thản nhiên chịu chi, lâu dài tích lũy được không đúng, cũng không phải một sớm một chiều có thể cải biến. Sau đó không lâu, một nhóm người đi tới thị trấn trung ương, thị trấn trung ương có một mảnh đất trống lớn. Tại Bàn Hổ an bài xuống, tất cả mọi người dựa vào xe ngựa xây dựng cơ sở tạm thời, Trương Thiên tắc là mang theo một nhóm quan lại hư vu, bắt đầu an bài đồ ăn. Sở Thần thì là bị Trương Thiên an bài đi vào trong phòng, đơn độc lái lên một bàn. Nhìn xem trong phòng những cái kia đồ ăn, Sở Thần có một loại trở lại kinh thành ảo giác. Nhưng là tại trong ấn tượng của hắn, biên cảnh chỗ không cùng ngoại bang thông thường, hẳn là rất nghèo khó mới đúng. Thế là hắn đi ra ngoài, nhìn xem bên ngoài binh sĩ đồ ăn về sau, thật dài thở dài một hơi: tướng quân, ta Lâm bên cạnh nghèo khó, còn mời tướng quân không muốn để ý. Trương Thiên thấy thế lập tức tiến lên mở miệng, sợ Sở Thần trách cứ với hắn: không có cái gì tốt ngại, đem bên trong bàn kia đồ ăn cho đại gia hỏa đều phân một chút ra, chúng ta cùng đoàn người cùng một chỗ ăn, không làm đặc thủ. A, tướng quân chính là vạn kim thân thể, có thể nào ăn? Trương Thiên có chút khó tin nhìn xem Sở Thần, trong mắt tất cả đều là kinh ngạc. Phải biết, hắn trên miệng hô hào tướng quân, kia là cùng Tống Quốc có dính dấp, dựa theo thực tế thân phận tới nói, Sở Thần chính là Mạc Bắc hoàng đế, a hoàng đế đi vào Lâm bên cạnh, lại làm sao có thể ăn bọn hắn người hạ đẳng cơm canh. Trương đại nhân, ta sớm đã nói với ngươi, lý tưởng của ta liền để cho người trong thiên hạ người người đều thẳng tắp cái eo, người người bình đẳng sinh hoạt. Cái gọi là tướng quân, cái gọi là hoàng đế, vậy cũng là người, cho nên ta với các ngươi cũng không khác biệt, đi thôi. Nghe xong Sở Thần lời nói, không chỉ là Trương Thiên, người chung quanh giờ phút này nhìn về phía Sở Thần liền như là nhìn về phía thần linh như thế cao lớn cùng vĩ ngạn. Nhìn xem những người này phản ứng, Sở Thần ở trong lòng thở dài một hơi: người người bình đẳng, nói nghe thì dễ, người chia tam lục cửu đẳng, đây là đã định trước chuyện, chỉ có điều chính mình hướng phương diện này đi cố gắng mà thôi. Trương Thiên nhãn chứa nhiệt lệ: tướng quân, ủy khuất ngài. Trương đại nhân, không ủy khuất, chúng ta làm quan chính là vì thiên hạ bách tính làm trâu làm ngựa, sao là ủy khuất nói chuyện. Nói xong, Sở Thần nhìn về phía Bàn Hổ: đi, đem rượu của ta lấy ra, hôm nay cũng làm cho Trương đại nhân nếm thử, Trương đại nhân tại biên cương quản lý vất vả rồi. Nhìn xem không có chút nào giá đỡ Sở Thần, Trương Thiên ở trong lòng âm thầm thề: nhất định phải chung với Mạc Bắc, chung với tướng quân, chung với bách tính. Cơm canh rất đơn giản, Sở Thần cùng Trương Thiên uống rượu mấy chén về sau, liền chui vào xe ngựa của mình tiếp đi. Sáng sớm hôm sau, Trương Sáng sớm sớm liền đi tới Sở Thần cạnh xe ngựa chờ đợi. Sở Thần cùng đi, liền thấy cái này gầy yếu trường trấn. Hắn quá biết những này cơ sở quan viên trọng yếu, bọn hắn làm ra quyết định, thế nhưng là trực tiếp ảnh hưởng đến bách tính dân sinh. Thế là nhảy xuống xe ngựa cầm tay của hắn: Trương đại nhân vất vả, hôm nay chúng ta liền khải thần, đã thông thương đạo về sau, toàn bộ Lâm bên cạnh bách tính, tranh thủ ngày ngày cơm trắng, ngày ngày có rượu có thịt. Trương Thiên tính xong lập tức không người: tướng quân vất vả. Sở Thần nhìn thoáng qua chờ xuất phát các tướng sĩ, hô to một tiếng: xuất phát. Đội xe nghe tiếng mà động, hướng thẳng đến núi tuyết khó đọc mà đi. Tại Trương Thiên đám người trong ánh mắt, biến mất tại trắng xóa trong núi tuyết. Tầm nửa ngày sau, một hồi hàn phong đem trong xe ngựa Sở Thần thổi đến run rẩy một chút, hắn mở cửa xe, phát hiện đội xe đã là đạt tới núi tuyết khe núi chỗ. Tất cả mọi người khoác áo đông, tranh thủ một lần thông qua. Chương 1567, dưới núi Bình Nguyên Na Lan Quốc. Chương 1567, dưới núi Bình Nguyên Na Lan Quốc. Cuồng phong sen lẫn bông tuyết, trực tiếp thổi tới trên người của bọn hắn, thổi tới ngựa trên thân. Nhưng giờ phút này bọn hắn sớm đã chuẩn bị kỹ càng, ngay cả con ngựa trên đùi đều mặc lên kèm theo cái đinh chai móng ngựa. Cho nên tại chân trượt mặt băng trên đường, hành tẩu cũng không tính gian nan. Ngoại trừ rét lạnh một chút, nhưng cũng không phải không thể vượt qua lại trời. Chậm chậm bọn hắn từ mặt bắc trực tiếp xông lên sườn núi đỉnh. Đi vào sườn núi đỉnh về sau, Sở Thần trực tiếp phân phó Bản Hổ đem bọn hắn đã sớm chuẩn bị xong trượt tuyết tấm ván gỗ lấy ra. Sau đó mang theo ngựa, trực tiếp thuận hoạt mà xuống, dường như từng chiếc cực lớn xe trượt tuyết như thế, hữu kinh vô hiểm vượt qua trước kia không có người tiến vào qua mới đường đi. Làm sao ngựa dừng lại sau, Sở Thần mở cửa xe, đem cô nóng áo đông khởi, dương mắt xem xét, liền thấy được trước mắt một mảnh chuyện làm ăn rạng rỡ. Thần ca, chúng ta đến Na Lan quốc. Na Lan quốc? Sở Thần với cái thế giới này địa hình hoàn toàn không có khái niệm, bởi vì hắn không thuộc về hắn thấy qua bất kỳ một cái nào quen thuộc khu vực. Nhưng là thế giới này chỗ tốt duy nhất, đó chính là tất cả ngôn ngữ đều có thể nghĩ thông suốt. Cho nên toàn bộ thế giới nên là một nhà chậm chậm phát triển. Trước đó hắn cũng cho rằng, cái này Hung Nô cùng xã hội hiện đại biết Hung Nô như thế, kết quả tới mới phát hiện, kỳ thật hoàn toàn không giống. Mặc dù nó cũng thuộc về phương Bắc, nhưng địa vực bao la, cũng không phải là trước đó cách cục. Lần này, xuyên qua núi tuyết, đi vào cái này gọi là Na Lan quốc gia, cũng hẳn là như thế. Đúng vậy a thần ca, nghe nói chỗ này thừa thải lúa nước, khí hậu thích hợp, xem ra là thật a. Cảm thụ được gió mát nhi, Sở Thần dứt khoát nhảy xuống xe ngựa, đi theo đội ngũ đi chậm rãi. Xác thực, giờ khắc này ở Mạc Bắc còn có chút khô nóng, nhưng nơi này nhiệt độ dường như dị thường thoải mái dễ chịu. Hơi hơi cảm thụ một phen về sau, bọn hắn liền trực tiếp cầm lấy bản hồ tại người khác chỗ đó siêu tập đến, sau đó chắp vá lung tung đi ra dư đồ, hướng phía Na Lan quốc kinh thành mà đi. Na Lan quốc đô thành gọi là Hoa Thành, tên như ý nghĩa, cả tòa thành thị đều có thể được xưng là Đông Hoa thành thị, đủ loại hương hoa, nhường quốc gia này lộ ra đặc biệt có tư tưởng. Đây cũng là Sở Thần hiểu qua về sau, tới chỗ này nguyên nhân. Na Lan quốc nhân ái hương, nhưng là lại sẽ không lợi dụng những này hương hoa, cho nên thật to cơ hội buôn bán bày ở trước mắt. Lần này, hắn dự định nhường bản hồ trực tiếp ở chỗ này kiến tạo nhà máy, sau đó chế tạo nước hoa loại hình đồ vật, lại để cho những vật này tiêu hướng khắp thiên hạ. Sau một ngày, bọn hắn rốt cục đi lên một đầu rộng lớn con đường. Trên đường, người đi đường đội vàng, con ngựa chạy, thỉnh thoảng cũng có xa hoa xe ngựa từ trên đường chạy qua. Sở Thần giờ phút này ngồi tại xe ngựa phía trước, nhìn xem hết thảy trước mắt. Chậm chậm, hắn liền phát hiện một vấn đề, có lẽ là bởi vì nhiệt độ cao nguyên nhân, nơi này người mặc mười phần bại lộ. Hơn nữa nam nữ cũng không có tống quốc như vậy bảo thủ, bọn hắn mặc đơn bạc y phục, nam nhân hai tay để trần, nữ nhân thì là bảo bọc một tấm vải, một trận gió nhi đi ra, nhường Sở Thần cái này sống mấy trăm năm lão quái vật đều có chút chống đỡ không được. Liên tại bọn hắn nhìn xem phong cảnh dọc đường, mở rộng tầm mắt thời điểm, trước mắt một đạo cao cao tường thành chặn lại bọn hắn đường đi. Trên tường thành, Hoa Thành hai chữ lộ ra đặc biệt lóa mắt. Sở Thần nhường đại gia dừng xe, ban hổ cầm lấy Mạc Bắc văn thư liền trực tiếp đi hướng thủ thành quân sĩ. Chỉ chốc lát sau, một đội quân sĩ liền vác lấy đao, đi tới đội xe bọn họ trước mặt, các ngươi là thương đội, từ Hung Nô mà đến. Bọn hắn không có hỏi thăm người khác, đi thẳng tới Sở Thần trước mặt xe ngựa, mở miệng nói ra. Sở Thần xuống tới đối với bọn hắn chắp tay, không sai, nhưng là chúng ta không gọi Hung Nô, gọi Mạc Bắc. Nghe nói qua, nhưng là Tống Quốc dường như cũng không thừa nhận các ngươi độc lập. Ha ha, sẽ không độc lập, chỉ là dung hợp, Mạc Bắc không nghĩ tới muốn độc lập, mà là cùng Tống Quốc cùng một chỗ, trở thành một cái mới quốc gia. Vậy các ngươi là từ núi tuyết mà qua? Không sai, còn mời vị này quân gia cho đi vào thành. Thủ thành quân sĩ đối với bọn hắn độc không độc lập, hoàn toàn không thèm để ý, hắn chú ý là có thể tại những người này trên tay mò được bao nhiêu chất béo. Thế là đánh giá một cái đội xe về sau, trực tiếp đi hướng những cái kia lôi kéo hàng hóa xe ngựa. Sau đó không chút khách khí xốc lên một chiếc che kín bằng vải, bên trong đầy xà bông thơm xe ngựa. Sau một khắc, những cái kia bọn hắn chưa từng thấy qua xà bông thơm, thật sâu hấp dẫn con mắt của bọn họ, đây là vật gì? Cái này gọi xà bông thơm, dùng để rửa mặt, đây cũng là chúng ta lần này mong muốn tại các ngươi Na Lan mua bán vật phẩm một trong. Quân sĩ nghe xong nhẹ gật đầu, lập tức liền rút ra bên hông bội đao. Ban hổ bọn người thấy thế, lập tức liền đem tay mỏ hướng về phía bên hông, quân gia, đây là cớ gì? Ha ha, bắt nguồn không rõ đồ vật, vậy chúng ta nhất định phải kiểm tra một chút. Nói xong, hắn liền cầm lấy một khối xà bông thơm, sau đó một đao liền chặt thành hai đoạn. Trong lúc nhất thời, một cỗ rất dễ chịu mùi thơm truyền ra, khiến cái này quân sĩ lập tức liền hứng thú. A, vật này nhìn qua thường thường không có gì lạ, sao tốt như vậy nghe? Sau đó hắn nhìn về phía sau bọn họ kia một đầu thật dài xe ngựa đội ngũ, toàn bộ ánh mắt đều biến tham lam lên, những này đều là. Ban hổ không nói gì, bởi vì hắn giờ phút này đã cảm giác được không thích hợp. Trước khi đến Sở Thần liền cùng bọn hắn nói qua, bởi vì bọn họ có trọn vẹn 300 người, mang theo vũ khí đạn dược cũng hoàn toàn đầy đủ. Nếu quả như thật gặp phải quốc gia nào muốn giết người càng hàng lời nói, như vậy 300 người sẽ lập tức đem xe ngựa giải tán, lên ngựa trở thành chiến sĩ. 300 người 300 đem súng tự động, còn có 10 chuôi súng máy cùng mấy môn pháo cối, đủ để cho bất kỳ tiểu quốc gia sợ hãi. Cho nên, nếu như người nọ một khi có dị động, bản hổ sẽ không chút do dự móc súng uy hiếp. Lúc cần thiết, thậm chí có thể trực tiếp đánh giết. Bởi vì Sở Thần thương nghiệp hành vi là bước đầu tiên, thống nhất thiên hạ là bước thứ hai. Chỉ có điều giờ phút này Tống Quốc còn chưa bắt lại đến, bằng không, hắn đã sớm phái đại quân thu nạp xung quanh tiểu quốc gia. Sở dĩ đi ra, cũng là nghĩ lấy đến thử thời vận, cho chinh chiến thiên hạ, kiếm lấy một chút tài chính khởi động mà thôi. Cha hỏi ngươi đâu, những này toàn bộ đều là xà bông thơm đồ vật này. Không sai, chính là, vị này quân gia chẳng lẽ muốn một người ăn đến, cái này không phải tiện nghi, giá trị rất cao, chúng ta cần thấy hoàng đế của các ngươi hay là thành chủ. Quân sĩ liếc qua cười hì hì bàn hổ. Sau đó trên mặt lộ ra một vẻ cười lạnh, quay người liền nhìn về phía bên người khác một tên lính quèn, trở về một chuyến, để bọn hắn đi ra quân đồ. Tiểu binh nghe xong dây hiểu, sau đó trực tiếp tại bản hồ bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, một đường chạy chậm tiến vào trong cửa thành. Sở Thần thấy thế không đúng, trực tiếp nhìn thoáng qua bản hồ. Bản hồ nhẹ gật đầu, quay người liền đối với người bên cạnh dì hai bài câu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cửa thành an tĩnh đến đáng sợ, dường như một trận đại chiến đang nổi lên đồng dạng. Vị này quân gia, văn thư cũng nhìn, đồ vật cũng nhìn, có thể thả chúng ta tiến vào a?